Chương 405, A Di Đà Phật, 1, chương 405, A Di Đà Phật, 1, cả một cái linh sơn, đều là Khương Lâm thanh âm cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được giọng nói kia bên trong cực hạn chán ghét cùng sát ý, thật giống như thấy được đời này buồn nôn nhất chi vận, hận không thể giết chi cho thông khoái. Thương Hiệt đứng ở Khương Lâm trước mặt. "Khương tiểu hữu, nín thở ngưng thần, tình trạng của ngươi có chút không đúng." Thương Hiệt trầm giọng nói, hư không bên trên hiện ra từng đạo vết tích, triển khắc ở so không gian càng sâu cấp độ bên trên, những này vết tích mơ hồ tạo thành nguyên một đám ký tự. Kia là đến từ nhân tộc lúc đầu tối cổ chưa biết. Lúc này, những chữ viết này vượt qua vạn cổ thời gian tái hiện, bảo vệ tại Khương Lâm trên thân. Ở đây rất nhiều người tộc hiền giả, cũng đều biết cái gọi là giới ngoại tà vật, cũng biết những đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Nếu như Khương Lâm cảm giác không sai, như vậy dựa theo lối nói của hắn, trước mắt cả một cái linh sơn đều đã bị giới ngoại tà vật chỗ nhùm dần. Điểm này nhường người ở chỗ này tộc các tiên hiền đều đánh trong đáy lòng phát ra một từng cơn ớn lạnh đến. Đây chính là Phật môn tổ đỉnh, linh sơn thánh địa, lâu dài có 40 tôn trở lên đại thần thông giả trấn thủ, hơn nữa thậm chí còn bao gồm dù sao tam thế Phật như vậy đỉnh tiêm đại thần thông giả. Càng có một vị có thể cùng đương kim tam giới đệ nhất tử vi đại đế tranh phong Như Lai Thế Tôn. Dạng này Phật môn, dạng này linh sơn, lại bị giới ngoại tà vật hoàn toàn nhùm dần. Cái khác không nói, chỉ nói một chút, cũng đủ để cho đám người sởn hết cả gai ốc. Những cái kia Phật tôn, là chết, vẫn là bị đồng hóa. Như Lai Thế Tôn lại đi nơi nào? Còn lại mấy vị dù sao tam thế Phật, lại như thế nào? Hồ Khương Lâm thở ra một cái thật dài, chậm rãi đứng thẳng người, trong mắt vẫn như cũ mang theo kia dọa người hờ mang. Trong mắt hắn linh sơn, sớm đã cũng không phải là kia dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu cực lạc chi địa. Toàn bộ linh sơn, lớn đến lôi âm bảo tự, nhỏ đến một ngọn cây cỏ, đều dọc theo từng đầu đen nhánh sền sệt xúc tu, những này xúc tu đang chậm rãi đông đưa. Mỗi một lần đông đưa, những cái kia trên xúc tu mặt miêu tả, vạn mèo tà dị đường vân, liền sẽ như cùng sống tới đồng dạng nhúc đích, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta sinh ra vô tận ác hàn đến. Loại kia thuần túy, không trộn lẫn bất kỳ vật gì khác quỷ quyệt tà dị, cho dù là Khương Lâm đều cảm thấy lông tơ nổi lên. Giới ngoại tà vật có lẽ có chút linh trí, nhưng cái đồ chơi này theo sinh ra bắt đầu, cũng chỉ vì một cái mục đích. Cái kia chính là đem toàn bộ tam giới đều phủ lên thành giới ngoại tà vật cần có bộ dáng. Vô sinh cung linh, không có một gợn sóng, chỉ có chết tịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Có lẽ là đã nhận ra Khương Lâm tồn tại, linh sơn phía trên vô số giới ngoại tà vật núp nhích vặn mèo càng phát ra thường xuyên kịch liệt. Từng đạo mịt mở chấn động bắt đầu khuếch tán. Tại loại này càng phát ra thường xuyên chấn động phía dưới, giới ngoại tà vật rốt cuộc che giấu không được tự thân, có thể bị ở đây những người khác chỗ nhìn trộm. Mẹ nó. Thương Hiệt nhịn không được phát nổ nói tục, trung đồng có chút rung động, cắn răng thật chặt quan. Có thể khiến cho một vị cổ sớm thời điểm nhân tộc đại hiền giả đều biểu hiện như vậy, cũng đủ để nhìn ra cái này giới ngoại tà vật đối với người tinh thần ô nhiễm đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu để cho Thương Hiệt đến Bi Bon, hắn tình nguyện đi lắng đọng lên men trên vạn năm trong hầm phân đi môn mười bướm, cũng không nguyện ý nhìn thẳng giới ngoại tà vật. Phát ra từ nội tâm, đại thần thông giả đều không cách nào không chê chán ghét cùng sát ý, theo người ở chỗ này tộc đại hiền trên người chúng nổi lên. Nam mô đúng vào lúc này, kia vặn bẹo quỷ quyệt linh sơn phía trên vang lên một tiếng nhập vật. Chỉ thấy một vị Phật tôn theo linh sơn bên trong đi ra, trên người hắn mang theo không tiêu tan Phật quang, có cực lạc an tường ý vị, dường như không có chút nào nhận kia giới ngoại tà vật ảnh hưởng cùng ứng dần. Ít ra tại Thương Hiệt đám người trong mắt là như vậy. Ngươi là A Di Đà Phật. Thương Hiệt nhíu mày cọp lông, hắn cũng không phải là tại niệm Phật hảo, mà là vị này theo linh sơn đi ra tam nhân, bản thân Phật vị xưng hô chính là A Di Đà Phật. Hoành tam thế Phật một trong, Tây phương cực lạc thế giới chi chủ, A Di Đà Phật. Vị này thường xuyên xuất hiện tại cơ hồ mỗi một vị Phật đồ trong miệng Phật tôn, tại Phật môn lại hết sức không có tồn tại cảm giác. Đây cũng là Như Lai Thế Tôn nguyên nhân. Vị này Thế Tôn cũng chính là Thích Ca Mâu Ni, chiếm cứ dựng thẳng tam thế Phật bên trong hiện tại Phật quả vị, cùng hành tam thế Phật bên trong Trung Phương Hoa Nghiêm thế giới chi chủ chính quả. Nhưng lại đem Phật môn tổ đình Linh Sơn xây dựng ở Tây phương cực lạc thế giới hình chiếu, cũng chính là Tây Mưu Hạ Châu phía trên. Đương nhiên, đây là Phật môn chính mình lời giải thích, trên thực tế, cái gọi là Tây phương cực lạc thế giới, Trung Phương Hoa Nghiêm thế giới, cùng Phương Đông Lưu Ly thế giới, nhưng thật ra là Phật môn ba tôn tiểu thế giới. Cái này ba tôn tiểu thế giới phụ thuộc tam giới mà đến, trên bản chất thuộc về Phật quốc, cũng là Phật môn căn cơ chân chính. Chỉ cần ba đại Phật quốc còn tại, Phật môn cũng sẽ không hoàn toàn diệt vong. Đương nhiên, Tây phương cực lạc thế giới cũng xác thực bởi vì Đại Lôi Âm tự thành lập, từ đó đem Phật quốc một bộ phận hình chiếu tại tam giới hiện thế, cũng chính là bây giờ Linh Sơn. Như Lai Thế Tôn sở dĩ làm như vậy, vì chính là áp chế A Di Đà Phật, thậm chí khả năng tại mưu đồ lấy Tây phương cực lạc thế giới chi chủ vị trí. Cái này cũng liền dẫn đến A Di Đà Phật tuyệt đại đa số thời điểm sẽ chỉ xuất hiện tại Phật đồ nhóm trong miệng, lại rất ít hiện thân. Bây giờ, A Di Đà Phật lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phong Bá Vũ Sư cùng còn lại mấy vị nhân tộc đại hiền đều đứng ở Thương Hiệt bên người. Mặc kệ vị này A Di Đà Phật tại Phật môn nội bộ như thế nào bị áp chế, bản thân đến cùng là Phật môn ngũ phương giờ cao trụ một trong, là đỉnh tiêm đại thần thông giả, nên cho tới coi trọng, tuyệt đối không thể thiếu. Nam mô A Di Đà Phật lần nữa niệm tụng một tiếng niệm Phật, bước chân chậm rãi dạo bước tiến lên, dẫm lên đám mây, hướng phía Thương Hiệt bọn người đi đến. Dừng bước. Thương Hiệt ngưng thần trách móc. Mà A Di Đà Phật thế mà thật dừng bước, dừng ở khoảng cách Khương Lâm bọn người ước chừng bên ngoài trăm trượng. Một màn này nhường Thương Hiệt cũng có chút ngây người. Theo bị giới ngoại tà vật thẩm thấu linh sơn bên trong đi ra đến một vị nhìn như không hư hao chút nào Phật tôn, bản thân cái này liền rõ ràng lấy một cỗ tà tính. Mặc dù Thương Hiệt không có từ vị này A Di Đà Phật trên thân nhìn thấy chút nào địch ý cùng ác ý, nhưng tuyệt không trở ngại Thương Hiệt nhấc lên 1000% cảnh giác. Giới ngoại tà vật chi nạp quấn, đám người cũng đều rất rõ ràng. Chư vị tiền bối, không cần như thế. Lúc này, Thương Lâm lại đột nhiên mở miệng. Thậm chí, theo Thương Hiệt bên người đi ra, trực diện cách đó không xa A Di Đà Phật. Thương Hiệt nhíu nhíu mày quặp lông, lại cũng không có ngăn cản Thương Lâm hành vi. Thương Lâm cùng A Di Đà Phật đối mặt, tại Thương Lâm trong mắt, vị này Phật tôn trên thân quấn quanh lấy vô số giới ngoại tà khí, hóa thành từng đạo xúc tu, lại không phải là hướng ra ngoài trương dương lúc đích, ngược lại là như cùng một cái đầu châu chấu đồng dạng, hướng phía A Di Đà Phật thể nội chui vào. Nhưng là, lại bị một tầng nhìn như nông cạn Phật quang chấu ngăn cản. Mặc dù hơn nửa người đã thất thủ, nhưng Khương Lâm biết, vị này Phật tôn vẫn như cũ duy trì tự thân ý thức cùng linh trí, cũng không có bị triệt để thấm vào cùng tồn vệ. Ngài, dường như tại cưỡng ép đốt chính mình bản mệnh xá lợi. Khương Lâm chậm rãi mở miệng. Nhờ vào hắn đối giới ngoại tà vật đặc công, cùng hiện tại A Di Đà Phật bị ăn mòn không ra bộ dáng trạng thái, Khương Lâm có thể nhìn trộm tới vị này Phật tôn tình huống hiện tại. A Di Đà Phật tại đốt chính mình bản mệnh xá lợi, dùng cái này đổi lấy ngắn ngủi linh đài thanh minh, nhưng đợi đến bản mệnh xá lợi bị thiêu đốt hầu như không còn, vị này Phật tôn cũng lại bởi vậy mà vẫn lạc. Nhưng nếu là A Di Đà Phật hiến tế bản mệnh xá lợi, từ đó làm cho rớt xuống đại thần thông giả cảnh giới, lại vĩnh viễn không hồi phục cơ hội, bản thân tính mệnh, tự nhiên cũng biết. Nếu không phải như thế, Lao Tăng cũng sẽ không xuất hiện. A Di Đà Phật chậm rãi mở miệng, hiện đầy quỷ dị hắc khí trên mặt, mang theo một tia mỉm cười. Chỉ là Khương Lâm ở đằng kia mỉm cười bên trong, phân biệt ra rất nhiều ý vị phức tạp. Chương 405, A Di Đà Phật 2, chương 405, A Di Đà Phật 2. A Di Đà Phật tình huống hiện tại đã không biết rõ kéo dài bao lâu, cho dù là giới ngoại tạp vật, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn đem một vị đỉnh tiêm Phật tôn bức đến tiêu đốt bản mệnh xá lợi tình trạng, nhưng cũng không nên kịch liệt như thế tiêu đốt cùng tiêu hao. Vị này Phật tôn dường như tiên đoán được Khương Lâm, hoặc là nói sẽ có người tới Linh Sơn, cho nên mới tiến một bước cưỡng ép tiêu đốt bản mệnh xá lợi, thu hoạch được ngắn ngủi tự do. Đồng thời, lấy một cái đại thần thông giả đều không thể nhìn thấu, vẫn như cũ mang theo Phật quang Phật tôn thân phận xuất hiện. Vì cái gì? Là duy trì một vị Phật tôn, hoặc là nói duy trì Phật môn sau cùng tôn nghiêm cùng thể diện. Coi như muốn chết, cũng là lấy Phật tôn, lấy một gã Phật đồ thân phận chết đi, cũng không phải lấy bị giới ngoại tà vật nhuộm dần điều khiển để tuyến con rối thân phận chết đi. Lao Tăng nhờ vào này, thấy được một vài thứ. A Di Đà Phật tiếp tục mở miệng, trong miệng hắn được lợi, nói cũng đúng cưỡng ép thiêu đốt bản mệnh xá lợi. Khương Lâm trầm mặc. A Di Đà Phật thì tiếp tục nói, Lao Tăng thấy được thí chủ, cũng nhìn thấy một chút vật gì khác. Cho nên, Lao Tăng tới gặp thí chủ một mặt. Khương Lâm nghe vậy ngẩng đầu, dường như biết A Di Đà Phật mục đích, hướng phía hắn buông tay. Ngài có cái gì phải cho ta? Khương Lâm dùng chính là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Nam Mô A Di Đà Phật mỉm cười gật đầu, đưa tay theo tim vị trí chậm rãi cắm vào. Đáng nhắc tới chính là A Di Đà Phật hơn phân nửa thân thể đều bị tà vật nhuộm dần ăn mòn, nhưng đầu lâu cùng tim còn có hiện tại cắm vào tim trên tay phải là không có chút nào tà khí. Hắn theo ngực của mình bên trong lấy ra một cái trái tim, đó cũng không phải A Di Đà Phật trái tim, mà là một loại vĩ lực cụ hiện hóa. Tâm bản Phật cảnh, Phật bản tâm cảnh. A Di Đà Phật hơi mở miệng cười, thanh âm bên trong thần sắc đều mang giải thoát cùng nhẹ nhẹ khẩn cầu. Phật môn Tây Phương Cực Lạc thế giới liền phó thác thí chủ. Hắn đem vậy đại biểu Phật môn tam thế một trong Tây Phương Cực Lạc Phật quốc thế giới chỗ cụ hiện mà đến trái tim chậm rãi đẩy đi ra. Kia hiện ra huỳnh quang đang chậm rãi khiêu động, dường như hồng ngọc đồng dạng trái tim đi tới Khương Lâm trước mặt, mà Khương Lâm không chút do dự đưa tay tiếp được. Thấy cảnh này, A Di Đà Phật khỏe miệng mỉm cười lớn hơn mấy phần. Đây chính là mục đích của hắn chỗ Phật môn cần giữ lại hạ tối hậu hóa trùng, cái này một phần hóa trùng thích hợp nhất phó thác người, tuyệt đối là thuộc về đạo môn người. Cũng chỉ có đạo môn người mới có thể không có chút nào tư tâm, tại tất cả tai nạn trôi qua về sau, lấy cái này một cái hỏa chủng làm cơ sở đấy, lần nữa tạo nên mới Phật môn. Đấu vô số năm đối thủ một mất một còn, mới là nhất không hy vọng ngươi hoàn toàn chết đi người kia. Thỉnh cầu thí chủ, đem lão tăng quý thư. A Di Đà Phật chắp tay trước ngực, đối với Khương Lâm không mình hành lễ. Cố mong muốn cũng. Khương Lâm thở dài một tiếng, đưa tay, gọi ra Thất Tinh kiếm. Thân hình rung động ở giữa, đã đi tới A Di Đà Phật trước mặt, đưa tay, huy kiếm. Kiếm quang cũng không thế nào sáng chói, cũng không bằng gì sắc bén, nhưng A Di Đà Phật trên thân chỗ ký túc bị hắn ngắn ngủi áp chế giới ngoại tà vật, lại phát ra kinh hãi vô cùng thét lên cùng tiêu rên. A Di Đà Phật nghe được cái này tiêu rên, trong mắt lóe lên một vẻ khoái ý, hắn hoàn toàn tan mất tất cả phòng ngự, thậm chí chủ động đè thấp cảnh giới cùng lục thân, để cho Khương Lâm một kiếm này có thể thiết thực chém giết chính mình. Theo một kiếm này rơi xuống, giới ngoại tà vật bị chém chết đồng thời, A Di Đà Phật tự thân cũng bị một kiếm này chém xuống. Tại sau cùng thời khắc hấp hối, A Di Đà Phật thanh âm tại Khương Lâm vang lên bên tai. Gánh chịu hai tôn chính quả, cũng không phải là cường đại, càng là một loại chức trách cùng hy sinh, Thích Ca Mâu Ni áp lực rất lớn. Lớn đến không thể thừa nhận Phật môn tổ đỉnh xây dựng ở Trung Phương Hoa Nghiêm thế giới phía trên. Là Lao Tăng tự nguyện, đem Linh Sơn tổ đỉnh đứng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng cam nguyện ẩn ở sau màn. Chân chính Thích Ca Mâu Ni, tuyệt sẽ không có rảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiến một bước tăng cường tự thân suy nghĩ thanh âm chậm rãi biến mất. Khương Lâm túi thấp xuống con người, nhìn trước mắt A Di Đà Phật sau khi ngã xuống, để lại một chút xích kim quang mang. Điểm này quang mang đang thiêu đốt, mắt thấy là phải thiêu đốt hầu như không còn, đây là A Di Đà Phật bản mệnh xá lợi, cũng là sau cùng lưu lại. Đạo môn Bắc Đế pháp mạch, đời chữ Huyền đạo nhân Khương Huyền ứng. Cung tiễn A Di Đà Phật quý hư. Khương Lâm chậm rãi không mình hành lễ. Đợi đến Khương Lâm lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mắt kia một chút xích hồng quang mang cũng chậm rãi dập tắt, cũng mang ý nghĩa A Di Đà Phật trên thế gian sau cùng lưu lại, đến tận đây tiêu tán hầu như không còn. Suy cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Chỉ thấy kia linh sơn phía trên, nguyên bản quỷ quyệt đen nhánh bên trong, đột nhiên toát ra từng đạo Phật quang. Cái này từng đạo Phật quang cũng không thế nào sáng chói, nhưng lại như là một cái lưới lớn, đem toàn bộ linh sơn bao phủ. Những điểm sáng kia, chính là cái này lưới lớn phía trên nguyên một đám tiết điểm, đồng thời, cũng đều là một vị Phật tôn đang thiêu đốt lấy bản mệnh xá lợi. Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, nhìn xem kia sắp thiêu đốt hầu như không còn bản mệnh xá lợi nhóm, cảm giác kia từng đạo tam giới nghe tiếng khí cơ, Khương Lâm yên lặng không nói. Thanh Tịnh Vui Phật, Bì Lô Thi Phật, Bảo Tràng Vương Phật, Vô Lượng Thọ Phật, 48 tôn Phật bên trong, khoảng chừng hơn 20 vị bản mệnh xá lợi ở chỗ này thiêu đốt. Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, thực lực có thể cùng Phật tôn địch nổi Bồ Tát, cũng gần như đều đang thiêu đốt. Những này Phật tôn cùng Bồ Tát bên trong, có Khương Lâm chưa từng thấy qua, thậm chí chỉ là nghe tiếng, có không ít thấy qua, thậm chí từng có nhân quả cửu hận. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều theo bản mệnh xá lợi thiêu đốt mà tiêu tán. Đạo này bao phủ linh sơn, từ rất nhiều Phật tôn Bồ Tát thiêu đốt bản mệnh xá lợi tạo dựng lưới lớn, cũng giải khai rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như vì cái gì động tĩnh lớn như vậy, đã sớm bị giới ngoại tà vật trốn nhuộm dần linh sơn lại không có động tác. Tỷ như vì cái gì Khương Lâm đều tới trước mắt, những cái kia giới ngoại tà vật lại không có ngay đầu tiên triển khai tà lực, tận khả năng tại bị tiêu diệt trước đó hoàn thành hắc thủ phía sau màn, cũng chính là đưa lên người giao phó chức trách của bọn nó. Những này nghi hoặc vào lúc này đều có giải thích. Phật môn tuyệt không phải là mặc người chém giết quả hờm mềm, cũng không phải là quang bị đánh không hoàn thủ hèn nhát. Mặc dù nhưng đã không cách nào vãn hồi, nhưng Phật môn cũng tuyệt đối không thiếu hụt tuấn đạo người cùng ý chí kiên định hiện giả. Dạng này một đạo tự nguyện hy sinh tự thân, từ đó đổi lấy, đem toàn bộ linh sơn đều phong cấm lưới lớn, chính là Phật môn phản kháng, cũng là Phật môn đối tam giới biểu đạt đáy náy phương thức. Phật môn không hổ tam giới chính đạo. Thương Hiệt mở miệng cảm thán, đồng thời nhưng cũng điều động lên tự thân tất cả vĩ lực. Chư vị huynh đệ, Phật môn gặp thay bay vạ gió, nhưng cũng đã làm bọn hắn có khả năng làm tất cả, kế tiếp liền nên chúng ta. Thương Hiệt nói, ở đây mỗi một vị nhân tộc đại hiển đều kích lan ra tự thân vĩ lực. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, kia bao phủ linh sơn xá lợi lưới lớn đã muốn không chịu nổi. Hoặc là nói, có thể chống đến nhường A Di Đà Phật đem Phật môn sau cùng hỏa chủng an toàn phó thác ra ngoài, cũng đã là cực hạn bên trong cực hạn. Nhân tộc các hiền giả cũng tốt, Khương Lâm cũng được, đều rất biết rõ một chút. Có lẽ liền sau đó một khắc, kia xá lợi lưới lớn liền phải sụp đổ, trải rộng linh sơn giới ngoại tà vật liền sẽ mất đi cấm chế. Nhìn xem kia sắp xông phá phong cấm, trải rộng linh sơn giới ngoại tà vật, Khương Lâm thân ảnh khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến linh sơn mà đi. Hắn cũng không phải yên lặng chờ lấy đối thủ tụ lực tính tình. Thấy địch có chướng ngại, tự nhiên là thừa lúc vắng mà vào. Ông dường như gào thét trong chấn động, xá lợi lưới lớn vào lúc này bỗng nhiên sụp đổ. Suy, quỷ quyệt, đen nhánh, tà ác tới cực điểm khí cơ bắt đầu tỏa khắp, muốn đem toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu, thậm chí cả toàn bộ tam giới đều hóa thành tử tịch chi địa. Nhưng mà, cái này tĩnh mịch còn chưa từng quyết tán, liền có kiếm quang phủ diêu. Chanh. Khương Lâm cầm trong tay thất tinh kiếm, đứng sừng sững ở linh sơn phía trên, kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, sát khí tung hành. Chương 406, đã thấy Thế Tôn, 1, chương 406, đã thấy Thế Tôn, 1, kiếm quang sáng chói dường như từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo tấm lụa, lại tựa như từng trường sao trời tiệm tơ lụa dương. Phàm là bị kiếm khí này tiếp xúc đến giới ngoại tà vật, đều trong nháy mắt bị phá hủy, bị triệt để chôn bụi. Nhưng là, dù vậy, cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn lại giới ngoại tà vật hướng phía linh sơn bên ngoài khuyết tán tĩnh mịch sương mù sáng mà thôi. Mong muốn hoàn toàn trừ tận gốc toàn bộ linh sơn giới ngoại tà vật, liền xem như Khương Lâm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Là, Khương Lâm chém chết những này giới ngoại tà vật, cùng giẫm chết con kiến không có gì khác biệt, nhưng nếu là đối mặt hàng ngàn hàng vạn con kiến, Khương Lâm cũng phải tê dại. Hiện tại không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiềm phục tại linh sơn giới ngoại tà vật thật sự là nhiều lắm, nhiều đến có thể đem toàn bộ linh sơn bên trong tất cả Phật đồ tăng chúng đều ăn mòn nhuộm dần tình trạng. A Di Đà Phật, ai mạo phạm linh sơn khu vực? Cùng đồ. Từng tiếng trách móc theo linh sơn bên trong vang lên. Một vị tỷ khưu tăng theo linh sơn bên trong bay ra, trực tiếp hướng phía kia tại linh sơn phía trên đại khai sát giới cuồng đồ mà đi. Sáng chói Phật quang tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, kim cương lưu ly chân ý tỏa khắp, hóa thành to lớn kim luân, liền phải chấn áp kia cuồng đồ. Đây là tại tỷ khưu tăng trong mắt, nhưng rơi vào Khương Lâm, rơi ở những người khác trong mắt, kia bỗng nhiên lao ra, là cả người bên trên mọc đầy lít nha lít nhít đen nhánh xúc tu, hành tẩu lao vùng bụt ở giữa, liền mang cho người ta vô cùng tinh dị tinh thần ô nhiễm tạp vật. Cái này tạp vật chán phóng quỷ quyệt hắc khí, vô số xúc tu lộn xộn vô tự nhúc nhích và mèo lên, dập dần ra từng đạo thê lương chói tai, nhưng lại hoàn toàn nghe không rõ ràng sóng âm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Khương Lâm thở dài một tiếng, cầm trong tay thất tinh kiếm đưa ra ngoài. Mũi kiếm sáng chói như hồng, đâm xuyên qua cái này tỷ khưu tăng đầu lâu, cũng chạm giết hắn trên người giới ngoại tạp vật. Một kiếm này, Khương Lâm cũng không phải là tùy ý huy sái, mà là rõ ràng dùng pháp lực. Bởi vì nếu không phải như thế, cũng chạm bất diệt cái này tỷ khưu tăng trên người giới ngoại tạp vật. Thời khắc hấp hối, kia tỷ khưu tăng bị vô số dây nhỏ giống như xúc giác hoàn toàn bao trùm trong mắt, dường như tránh sau một lúc lâu thanh minh, nhưng cũng mẹn mẹn tới kịp đưa cho Khương Lâm một cái cảm kích lại ấy nấy ánh mắt, liền hoàn toàn dập tắt. Khương Lâm khẽ gật đầu, cũng mặc kệ kia tỷ khưu tăng có thể không thể nhìn thấy. Đồng thời, vẻ mặt cũng nghiêm trọng rất nhiều. Linh Sơn cũng không phải là bị giới ngoại tà vật chỗ phá hủy về sau chiếm cứ, mà là bị hoàn toàn nhuộm dần cũng điều khiển. Nói cách khác, những cái kia tại Linh Sơn phía trên tăng chủ nhóm cũng không hề hoàn toàn tiêu vong, mà là bị giới ngoại tà vật chỗ ký túc. giới ngoại tà vật cố ý lưu lại bị ký túc người hoàn chỉnh thân thể, chỉ là dùng tự thân thay thế trong đó bên trong. Cái này cũng liền dẫn đến, cho dù là Khương Lâm mong muốn chém chết như vậy giới ngoại tà vật, cũng phải trước đột phá bị ký túc người thân thể phòng ngự. Nghe không khó, nhưng không cần quên, Linh Sơn bên trong bị ký túc không chỉ có riêng là Tỷ Khưu Tăng, còn có Kim Cương, La Hán, thậm chí Tôn Giả Bồ Tát, thậm chí cả Phật Tôn. Lấy Khương Lâm bây giờ tu vi cảnh giới, La Hán thậm chí bộ phận Bồ Tát đơn thuần nhục thân phòng ngự sẽ không đối Khương Lâm tạo thành phiền phức gì. Nhưng nếu là tới Phật Tôn, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, sẽ không tạo thành phiền toái, cũng không có nghĩa là không hội phí khí lực. Cái này cũng dễ như trở bàn tay chém giết giới ngoại tà vật, có trên bản chất chính lệnh. Khương Lâm cũng biết mệt mỏi, hắn bây giờ chỉ là Thái Ất Kim Tiên, không phải đại thần thông giả. Tại cái này Phật môn Linh Sơn phía trên, có bao nhiêu Tỷ Khưu Tăng, bao nhiêu La Hán Tôn giả, lại có bao nhiêu Phật Tôn. A Khương Lâm cười lạnh một tiếng, mắt trần có thể thấy phẫn nộ theo trong con người dập dờn đi ra. Phật môn lại như thế nào, cũng là tam giới chính đạo, mặc dù có như vậy mấy quả cất chuột, nhưng cũng không đến nỗi hỏng một nồi nước. Thậm chí, liền cái này mấy quả cất chuột bên trong, có hay không giới ngoại tà vật mê hoặc đều là hai chuyện. Linh Sơn hủy diệt, Phật môn căn cơ đoạn hơn phân nửa, mà những cái kia hy sinh ở đây tăng chúng Phật đồ, làm sao vô tội? Cho dù là chết, cũng phải bị những này giới ngoại tà vật lợi dụng, bị làm bẩn thân thể, bị ép trở thành tạo loạn tam giới đồng lõa. Vừa rồi kia Tỷ Khưu Tăng, tại sao cùng Di Lưu Thanh Minh lúc đang cầu xin giải thoát? Có ý tưởng như vậy tăng chúng Phật đồ, tại cái này Linh Sơn phía trên tuyệt đối không phải ví dụ. Đã như vậy, bần đạo liền cho các ngươi giải thoát. Khương Lâm tự mình lẩm bẩm, cất bước tiến lên. Trước mắt chẳng biết lúc nào đã lao ra mười mấy cái Tỷ Khưu Tăng, mỗi một cái trên thân đều bọc lấy vô số lít nha lít nhít xúc giác. Khương Lâm không nói, chỉ là giơ kiếm, chạm, chanh. Kiếm quang chấn động, phá vỡ lên vô biên sát khí, cũng nộn nhạo lên bảng bạc tựa như biển sát lực. Hơn 10 vị kim tiên tầng cấp, tại Phật môn nội bộ có thể so với bình thường La Hán tinh anh Tỷ Khưu Tăng, dưới một kiếm này, bị chém dụng đầu lâu. Khương Lâm bước chân cơ hồ không có dừng lại, mà là tại một khắc không ngừng hướng phía Linh Sơn phía trên đại lôi âm tự mà đi. Hạ, tại từng đạo sắc nhọn, không giống tiếng người thê lương chú lên, hoặc là nói là kia vô số xúc tu kịch liệt vặn bẹo nhúc nhích vật không khí chỗ buộc phát ra dọa người tiếng vang bên trong. Hết thảy tám, so lúc trước Tỷ Khưu Tăng còn muốn lớn hơn một vòng xúc giác đoàn, theo Linh Sơn bên trong bỏ ra. Phật môn tám đại kim cương Khương Lâm chỉ một cái, liền nhòm ngó ở đằng kia giới ngoại tà vật bao trùm ăn mòn phía dưới bản chất. Đây là Phật môn tám đại kim cương, là vị Như Lai Thế Tôn thủ vệ lôi âm môn hộ Phật môn hộ pháp thần tướng. Mỗi một vị đều là Thái Ất Kim Tiên tầng cấp tồn tại. Cho dù tại Thái Ất Kim Tiên bên trong, chỉ có thể coi là mặt lưu, nhưng cũng đã đó có thể thấy được Phật môn nội tình chi thâm hậu. Nhưng bây giờ, phần này nội tình thành giới ngoại tà vật tư lương. Khương Lâm nhìn xem xông tới tám đại kim cương, không do dự, lấn người tiến lên, kiếm quang lần nữa nở rộ. Đầu tiên là Kim Tiên Tỷ Khưu Tăng, lại là Thái Ất Kim Tiên kim cương. Nhìn, là giới ngoại tà vật chuẩn bị dùng thêm dầu chiến thuật đem Khương Lâm tiêu hao sạch sẽ. Nhưng trên thực tế, những này giới ngoại tà vật mới không có cái này trí tuệ, đối mặt Khương Lâm cái này thiên địch, tại một ít cắm rễ tại tồn tại chỗ sâu sắc mệnh phía dưới, bọn chúng không có chạy trốn lựa chọn. Cùng đồ mạt lộ phía dưới, những này giới ngoại tà vật ngược lại bị kích phát ra hung tính, tục xương chó cùng rất dậu. Bọn chúng đương nhiên hận không thể đem bị ăn mòn Phật Tôn tồn tại dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp đem Khương Lâm chết đuối. Mà sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì Khương Lâm phía sau những này nhân tộc đại hiền nhóm cũng không phải bài trí. Mỗi một vị muốn tới gần Khương Lâm, mong muốn trực tiếp đè chết Khương Lâm, bị giới ngoại tà vật điều khiển Phật Tôn, đều bị nhân tộc các hiền giả cản lại. Cho dù đối với Khương Lâm chi người bên ngoài mà nói, cho dù là đại thần thông giả, đối mặt giới ngoại tà vật đều sẽ cảm giác đến vô cùng khó chơi. Nhất là những này giới ngoại tà vật không chỉ có tự thân cường đại, thậm chí còn đang thao túng đại thần thông giả tầng cấp lục thân. Bất quá, mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không phải không cách nào chống lại, chỉ là ngăn chặn, càng là vấn đề không lớn. Chỉ là còn có một vấn đề, Linh Sơn bên trong bị triệt để ăn mòn nhuộm dần Phật Tôn, ít ra cũng có 20 vị, mà người ở chỗ này tộc hiền giả lại không có nhiều như vậy. Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề gì. Ông, tại Khương Lâm chém chết tám đại kim cương về sau, cảm giác được một chút quen thuộc khí cơ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đại thiên sư, Bắc Cực bốn thánh, cùng mấy vị Khương Lâm chưa từng gặp mặt thiên đình đại thần thông giả cùng nhau mà tới, ngoại trừ Thiên Đồng đại nguyên soái hiển lộ thân hình áp trận bên ngoài, còn lại 7 vị đại lão cũng đều tại xuất hiện trước tiên, liền đối mặt một vị Phật Tôn. Huyền ứng, làm chuyện của ngươi, không cần lo lắng cái khác. Thiên Đồng đại nguyên soái thanh âm tại Khương Lâm vang lên bên tai. Khương Lâm yên lặng gật đầu, chấn động trong tay thất tinh kiếm, hướng phía lôi âm môn hộ đi đến. Hạ, lại là hai cái càng lớn một chút xúc giác đoàn chạy về phía Khương Lâm. Mà khi nhìn đến hai cái này xúc giác đoàn một cái mắt, Khương Lâm sửng sốt một chút, mà hậu tâm bên trong liền nổi lên càng thêm bàng bạc phẫn nộ. Trong đó lại xen lẫn mấy phần bi ai. Hai cái này xúc giác đoàn, khí cơ cho dù là tại Thái Ức Kim Tiên bên trong, cũng thuộc về thượng tầng. Nhất là càng lớn một chút cái kia, khí cơ thậm chí đủ để cùng đỉnh tiêm Thái Ức Kim Tiên địch nổi. Như vậy Thái Ức Kim Tiên, cho dù là toàn bộ tam giới cũng không nhiều thấy. Khương Lâm có thể xem thấu tiên lít nha lít nhít xúc giác phía dưới, chỗ bị thôn phệ điều khiển tồn tại. Có thể cũng chính bởi vì có thể xem thấu, cho nên mới phẫn nộ, cho nên mới bi ai. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Khương Lâm than nhẹ một tiếng, trong tay thất tinh kiếm lại thu liễm 3 phần lực đạo. Bị giới ngoại tà vật chỗ điều khiển Thái Ức Kim Tiên, đối với những người khác mà nói, là càng thêm khó chơi tồn tại. Nhưng đối với Khương Lâm mà nói, cái này ngược lại là một loại rõ ràng vô cùng thiếu hụt. bị thôn phệ thái ớt kim tiền, đã mất đi pháp lực, đã mất đi nhân quả gia trì, còn lại chỉ có một cái nhục thân mà thôi. Về phần giới ngoại tà vật, đối Khương Lâm mà nói chỉ là con kiến mà thôi. Không ngang nhau, hoàn toàn không giảng đạo lý khắc chế phía dưới, Khương Lâm một chút xíu, chém chết cái này hai tôn thái ớt kim tiền trên người giới ngoại tà vật. Thời gian từng giờ trôi qua, nơi xa lực trận thiên bồng đại nguyên soái cũng đã nhận ra không thích hợp, lông mày thật sâu nhíu lại. Cho dù là đỉnh tiêm thái ớt kim tiền, đối mặt giờ phút này Khương Lâm, cũng không nên có thể kiên trì lâu như vậy mới đúng. Nhưng Khương Lâm thật giống như bó tay bó chân, tận lực tại không làm thương hại bản thân dưới tình huống, đi chém chết trên người giới ngoại tà vật. Làm như vậy, có ý nghĩa gì? Cho dù Khương Lâm tinh chuẩn bóc ra chém chết trên người giới ngoại tà vật, nhưng vẫn là sẽ chết, không có bất kỳ cái gì những khả năng khác mới đúng. Chương 406, đã thấy thế tôn, 2, chương 406, đã thấy thế tôn, 2, ta chỉ là muốn cho hai cái vị này lấy người thân phận chết đi. Khương Lâm tựa như nghe được Thiên Đồng đại nguyên soái ý nghĩ, tinh chuẩn chém chết giới ngoại tà vật đồng thời, nhẹ giọng mở miệng, năm đó thiên đỉnh chiến tướng, không đáng chết không có chút nào tôn nghiêm. Thiên Đồng đại nguyên soái nghe được câu này đột nhiên ngơ ngẩn. Lúc này, kia hai cái bị xúc giác bao trùm thái ớt kim tiên bên trong, thể tích hơi nhỏ một chút cái kia, đã bị chém chết trên thân tất cả xúc giác, bản tướng cũng ngắn ngủi bạo lộ ra. Nguyên bản bị vô số lít nha lít nhít xúc giác nơi bao bọc con người, cũng khôi phục ngắn ngủi thanh minh. Kia là một cái làm đầu đà hơn phân nửa, râu ria tua tủa trắng hán, khuôn mặt chất phác, nhưng cũng lộ ra kiên nghị. Hắn dường như minh bạch tình hình hiện tại như thế nào, cũng biết mình không còn sống lâu nữa, chỉ là cảm kích đối với Khương Lâm cười cười. Sau đó, hình như có chỗ quyết, nhìn về phía xa xa Thiên Đồng đại nguyên soái. Tại Thiên Đồng đại nguyên soái động dung bên trong, tráng hán này chậm rãi không người, hành lễ. Ta chính là Lăng Tiêu rèm của đem, ngự tiền chấp duệ phụng ngọc hoàng trong hoàng hốt. Thiên Đồng đại nguyên soái thấy được đã từng kia cho dù tại đại thiên tôn giá trước, cũng có thể không gỡ giáp, không thu đao khôi ngô hán tử. Cùng đối phương mới gặp lúc, đối phương lời nói, cùng hiện tại kiên nến tàn trong gió đồng dạng hán tử gần như nghe không rõ tự lẩm bẩm là như thế nhất trí. Hắn là rèm cuốn, là hào quang. Thiên Đồng đại nguyên soái đôi mắt bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Đã nhưng cái này là rèm cuốn, kia một cái khác. Cùng lúc đó, Khương Lâm cũng sẽ một cái khác thái ớt kim tiên trên người giới ngoại tà vật chém chết. Sau đó, Khương Lâm bỏ tay, dương kiếm, lặng lặng nhìn. Nhìn xem kia bụng túi rộng lớn, đỉnh lấy một quả cực đại đầu heo thân ảnh. Thân ảnh kia mới đầu có chút mờ mịt, nhưng ngay lúc đó liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt mình người. Thiên Đồng đại nguyên soái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Khương Lâm bên người, chăm chú nhìn chằm chằm kia to mọng thân ảnh. Tức cũng đã hoàn toàn thay đổi, tức cũng đã luân hồi chuyển thế, nhưng Thiên Đồng đại nguyên soái lại như thế nào có thể quên vậy mình lấy Thiên Đồng chi danh quan chi, cực kỳ làm chính mình kiêu ngạo, như thân tử đồng dạng đệ tử. Sư phụ thân ảnh kia mở cái miệng rộng, cười có chút không tim không phổi. Đệ tử vô năng, bị kia tà vật cho ngài mất mặt, hắn đức quan nói, vốn là hồi quang phản chiếu sinh mệnh chi hỏa, càng phát yếu đất. Vô năng người không phải ngươi, mà là vi sư. Thiên Đồng đại nguyên soái nhắm mắt lại, khóe mắt hình như có bóng ánh lệ quang. Nhưng mà sau một khắc, vị này đại nguyên soái lại thu liễm tất cả cảm tính cùng mềm yếu, chỉ là quát, Thiên Đồng phủ 36 đem thủ ở đâu? Mặt tướng, Thiên Đồng chân quân, phụ mệnh mà đến. Thân ảnh kia gần như trả lời theo bản năng. Thiên Đồng đại nguyên soái không có mở mắt ra, chỉ là khoát tay, quay người, tinh hồng áo choàng lại tùy theo thoát ly, chậm rãi rơi vào thân ảnh kia trên bờ bay. Huyền ứng, tiến hắn một đoạn, dùng kiếm của ngươi. Thiên Đồng đại nguyên soái về tới chính mình hẳn là ở vị trí, giám thị lấy linh sơn bên trong chưa từng xuất hiện Phật tôn. Chỉ có một thanh âm tại Khương Lâm bên thai lưu lại. Dèm quân cũng tốt, ta đổ cũng được, đều là chiến sĩ mà chết, làm chết bởi đạo binh. Khương Lâm nghe vậy, không do dự, chỉ là giơ tay lên bên trong bảy thước thanh phong. Duy. Khương Lâm đáp lại, cất bước đi hướng đã di lưu sang Ngộ Tịnh cùng Chư Bát Giới, không, là Quyền Liêm đại tướng cùng Thiên Đồng chân quân. Bản tướng, Thiên Đình Bắc Cực Tử Vi tòa hạ hành đầu, thần tiêu ngọc su tam phẩm võ chiến tiên tạo, phụ Thiên Đồng sắc mệnh, lấy đao binh, đưa hai vị đoạn đường. Chanh. Tiếng nói rơi, kiếm quang lên, mũi kiếm sáng chói, thê lương kiếm quang xẹt qua hai đạo cái cổ, cũng mang cho năm đó Thiên Đình hai vị thần tướng sau cùng giải thoát. Làm xong đây hết thảy, Khương Lâm không quay đầu lại, chỉ là nhìn về phía trước mắt gần trong gang tấc Lôi Âm môn hộ. Cánh cửa kia mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy đình đài lầu cát, nhìn thấy ngày xưa vô số pháp vị, dường như cũng có thể nhìn thấy kiếp Như Lai Thế Tôn ngồi cao đại sen. Có thể nhìn thấy 500 La Hán, 8 đại Bồ Tát, nhìn thấy chư vị Phật Tôn, các an mừng ngôi, lắng nghe kia Thế Tôn cách nói. Phật môn lễ Bù Lan, chắc hẳn sẽ là một phen tình cảnh. Nhưng bây giờ, không còn có cái gì nữa, chỉ có nguyên một đám bị xúc giác làm bẩn, quấn quanh đại sen pháp vị. Khương Lâm chậm rãi đi vào đại Lôi Âm tự bên trong. Cũng không phải là tất cả đại sen pháp vị đều là trống rỗng. Có 3 tôn pháp vị phía trên, ngồi ngay thẳng Phật Tôn. Cái này 3 tôn pháp vị gần như chỉ ở Thế Tôn phía dưới. Trong đó một vị chính là Khương Lâm từng gặp Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi chủ, Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Mà còn lại 2 vị, một vị gián mua tiểu thụy, một vị bụng túi rộng lớn, chính là Phật môn quá khứ tương lai 2 vị Phật Tôn. Chỉ là 2 vị này Phật Tôn trạng thái vô cùng không tốt, cùng A Di Đà Phật như thế, đang thiêu đốt tự thân bản mệnh xá lợi, nhưng là lại không phải là vì tự thân đến chống cự giới ngoại tà vật ăn mòn, mà là vị lai Phật cùng quá khứ Phật đã bị đen nhánh ô trọc xúc giác truyền lại nhiễm, chỉ có trong lòng bọn họ vị trí vẫn như cũ thanh minh, vẫn như cũ nở rộ Phật quang, kia Phật quang riêng phần mình dọc theo một đầu quang mang, rơi vào ở giữa, thuộc về Dược sư Phật vị trí bên trên. "Tiểu Hữu, ngươi đã đến." Dược sư Phật dường như có cảm giác mở mắt, bị người đối Khương Lâm gật gật đầu, cười nói, "Tiểu Hữu quả nhiên mẹ bén, chỉ là hàng long lộ diện một cái, ngươi liền đoán được đại khái. Tử Vi Đế quân cùng ngài, so ta sớm hơn biết. Khương Lâm nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy a, ta biết, Tử Vi cũng biết, Nhiên Đăng đại tăng cùng Di Lặc cũng biết. Dược sư Phật cười có chút đắng chát chát, nói, nhưng không còn kịp rồi, chúng ta phát hiện thời điểm, cùng một chỗ đều đã không còn kịp rồi. Giới ngoại vĩ lực thật sự là quá mịt mờ, cũng quá to lớn. Cho dù là đạo tổ, cũng chỉ có thể tận khả năng tại bộc phát trước đó, suy yếu Phật môn lực lượng, dùng cái này đến chỉ hoãn yếu bất giới ngoại chi lực bộc phát uy năng. Thế Tôn sớm đã không phải Thế Tôn, ba người chúng ta lại nhìn không thấu, nhất là Nhiên Đăng cùng Di Lặc, tin tưởng vô điều kiện lấy Thế Tôn. Cuối cùng, bọn hắn cũng hết cách xoay chuyển, đủ khả năng làm sau cùng chuyện, cũng chỉ là lấy tự thân làm tuổi tuổi, tận khả năng giữ gìn ta tồn tại. Mà ta thì gánh chịu quá khứ tương lai vĩ lực, kết hợp rất nhiều Phật Tôn tiêu đốt bản mệnh xá lợi uy năng, đến tạm thời trấn áp lại Thế Tôn. Dược sư Phật chỉ chính mình, vừa chỉ quá khứ tương lai hai vị Phật Tôn. Minh tới, nhìn thấu tương lai Phật Tôn, lại thấy không rõ hiện tại, đúng làm điểm ai. Dược sư Phật cười càng phát ra đắng chát lên. Khương Lâm nhíu mày hỏi, khi nào thì bắt đầu? Vì cái gì Như Lai Thế Tôn sẽ dễ dàng như vậy bị ăn mòn? Đây là Khương Lâm cực kỳ vấn đề nghi hoặc. Không biết rõ, ai cũng không biết Dược sư Phật trong mắt lộ ra mê mang. Sau đó lại đột nhiên kiên định. Tiểu hữu, tất cả đáp án, chúng ta không cho được ngươi, nhưng là, ta tại quá khứ tương lai vĩ lực ra chỉ phía dưới, đến cùng là thấy được một vài thứ. Hiện tại, ta phải chết, tại chết về sau, phong cấm sẽ hoàn toàn sụp đổ, ngươi sẽ trực diện bị ăn mòn Thế Tôn. Khương Lâm lúc này mới phát hiện, nhìn như thần hoàn khí túc Dược sư Phật, lại đã sớm bị tiêu hao. Phật môn dù sao tam thế Phật bên trong ba vị Phật tôn, tại đồng thời đốt chính mình tất cả, tại biến động lúc bắt đầu, cũng đã chấn áp lại sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn Như Lai Thế Tôn. Chúng ta đem Quan Thế Âm đưa ra ngoài, đã từng thân làm thất Phật chi sư nàng, sẽ là mới Phật môn thích hợp nhất người dẫn đường. Dược sư Phật thanh âm đã rất nhỏ vô cùng, mắt thấy liền phải thiêu đốt hầu như không còn. Tiểu hữu, nhờ ngươi, coi như là một cái lao đầu tử không muốn mặt chơi xấu, buông xuống cùng Quan Thế Âm ân oán, vừa vặn rất tốt. Khương Lâm nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó hỏi, ngài nhìn thấy cái gì? Ta thấy được Dược sư Phật vẻ mặt mờ mịt xuống dưới, trong đó xen lẫn nhẹ nhẹ kinh hãi. Đại Thiên Tôn, hắn không phải chuyển tiếp, cũng không phải biến mất, mà là tại huyết chiến, một mực tại huyết chiến. Ta có thể nhìn thấy Đại Thiên Tôn đang thiêu đốt khí huyết, đang liều tận pháp lực, tại vận chuyển tất cả vĩ lực, ngăn cản một cái khác tồn tại. Khương Lâm thật sâu như mày, gấp giọng hỏi, Đại Thiên Tôn tại huyết chiến, ở nơi nào huyết chiến? Lại có ai có thể là Đại Thiên Tôn đối thủ? Dược sư Phật lời nói quá mức dọa người, ai có thể đem Đại Thiên Tôn bức đến loại trình độ này? Dược sư Phật đối mặt Khương Lâm truy vấn, vẻ mặt càng phát mờ mịt cùng nghi hoặc, trong đó chỗ xen lẫn kinh hãi cùng không hiểu cũng càng phát nồng đậm, gần như mắt trần có thể thấy. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dược sư Phật mở miệng, thanh âm sắc nhọn chói tai. Ta nhìn không thấy địa phương, nhưng có thể nhìn thấy đối thủ của hắn, đối thủ của hắn là một cái khác Đại Thiên Tôn, sáng tạo ra vô số giới ngoại tà vật Đại Thiên Tôn. Và anh, vừa dứt tiếng, Dược sư đi qua, tương lai ba Phật kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, tựa như hồi quang phản chiếu, cũng giống như cuối cùng của cuối cùng, dùng chính mình thân thể tàn phế, tận khả năng thiêu đốt lấy bị bọn hắn chấn áp, trộm cư Thế Tôn chi vị tồn tại. Suy, vô biên đen nhánh sền sệt xúc giác theo tam đại sen dưới đài một phát, tên là Như Lai Thế Tôn tồn tại, tại ba đại Phật tôn đốt hết đồng thời, phá vỡ sạch lưu ly thế giới phong tỏa, vượt qua quá khứ cùng tương lai bí lực, xuất hiện ở thuộc về Như Lai Thế Tôn sen trên đài. Quan sát tất cả, cũng quan sát Khương Lâm. Kia Như Lai Thế Tôn nhìn về phía Khương Lâm. Đã thấy Thế Tôn, vì sao không bái? Như Lai Thế Tôn khoát trên người từ vô số xúc giác vặn bẹo dây dưa mà thành ca sa, mỗi một đầu trên xúc tu đều mang vô số phức tạp, làm cho người buồn nôn vặn bẹo vết tích. Cái này khinh nhờn vô cùng ca sa bên trong, một cái có mơ hồ hình người xúc giác đoàn, đem cái này ca sa chống lên. Khương Lâm chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, một đôi tinh hồng, có chút mơ hồ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có vô biên bắt ngát tính mịch ánh mắt. Nó nói, đã thấy Thế Tôn, vì sao không bái? Thế là Khương Lâm tóc dài cầm kiếm, kiếm quang phủ diêu mà lên, thông thấu cửu thiên vạn dặm mây. Bái ngươi tê liệt. Chương 407, Thế Tôn Vi Khư, 1, chương 407, Thế Tôn Vi Khư, 1, thất tinh kiếm bị thôi phát tới cực hạn. Vô biên kiếm khí nở rộ, nhưng lại ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng sáng chói phong mang. Đạo này phong mang bị Khương Lâm chỗ khống chế. Toàn thân áo đen đạo nhân, cầm trong tay tinh quang trường kiếm, hướng phía kia ngồi ngay ngắn đại sen Phật Tôn phát khởi công kích. Thái Ức Kim Tiên, đối tam giới thứ hai tịch đại thần thông giả. Thoạt nhìn là tuyệt đối không thể thành công công kích, thậm chí liền châu chấu đá xe cũng không tính, hoàn toàn là một con run rế, như toàn lấy giác hút của mình nhường thần linh máu chảy. Nhưng thần linh thật chảy máu. Thê lương kiếm quang xẹt qua, kia ngồi ngay ngắn đài sen Thế Tôn lại không có phản ứng chút nào, tùy ý trường kiếm kia xẹt qua bộ ngực của mình, mang theo một hồi đen nhánh tán loạn sền sệt hắc khí. Kia hắc khí rơi trên mặt đất, hóa thành từng đạo dữ tận xúc tu, dãy rủa, dây dưa tại một khối, biến thành một đống không hiểu đồ vật, mong muốn ngọ nghệ trở lại kia Phật Tôn thể nội. Ba Kít Khương Lâm một cước đạp đi lên, đem cái này một đoàn giới ngoại tà vật trực tiếp dẫm chết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia như cũ uy nghiêm Phật Tôn, nhưng chảy máu thần, liền không còn là thần. Khương Lâm khẽ miệng mang theo nụ cười giễu cợt, nói, quả nhiên ngươi mặc dù không phải chủ nghĩa hình thức, nhưng đường đường Phật môn Thế Tôn thân thể, không phải tốt như vậy ăn mòn. Kia Phật Tôn không đáp, chỉ là quan sát hắn. Khương Lâm cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nói, ngươi, không, không phải ngươi, là sau lưng ngươi nào đó chút tồn tại, dùng một chút biện pháp, đưa ngươi trùng tại Thế Tôn thể nội, thời gian dài dằng dặc phía dưới, cắm rễ sinh trưởng, nở hoa kết trái. Nhưng Thế Tôn không phải mặc cho người định đoạt con rối, ngay từ đầu hắn khả năng không phát hiện được, nhưng tới đằng sau, nếu là Thế Tôn không có phản kháng, mới là trên thế giới buồn cười lớn nhất. Ngươi chiếm cứ Thế Tôn thân thể, trộm cư Phật môn chính quả, thậm chí coi đây là ban cầu, ô nhiễm toàn bộ Linh Sơn, thậm chí cả tương đối một bộ phận Phật Tôn. Nhưng Thế Tôn ý chí vẫn tại chống cự. Lại thêm quá khứ tương lai cùng dược sư ba vị Phật Tôn liên thủ phong cấm ngươi bây giờ, không có năng lực đến công kích ta. Khương Lâm chậm rãi cất bước tiến lên. Có lẽ đối với những người khác mà nói, ngươi bây giờ cũng vẫn như cũng là không thể địch nổi tồn tại, như lai Thế Tôn thân thể bản thân sở hữu vĩ lực, lại thêm quỷ quệt vô cùng giới ngoại tà năng, đối với bất kỳ người nào, cho dù là Tử Vi Đế Quân, đều là vô cùng khó giải quyết đồ vật. Cho dù ngươi có lấy trùng điệp hạn chế, bị Thế Tôn ý chí ràng buộc, bị ba Phật Tôn hy sinh chỗ phong cấm. Thật là, ngươi gặp ta. Khương Lâm lần nữa ngẩng đầu, chém xuống một kiếm. Phốc phốc. Lượng càng lớn hơn giới ngoại tà vật bị chém đi ra, bị Khương Lâm một cước dẫm chết. Hắn ngẩng đầu toát ra một cái mỉm cười, tại trước mặt của ta, ngươi tà năng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà Thế Tôn bản thân nhục thân vĩ lực, tại Thất Tinh kiếm trước đó cũng không có ý nghĩa. Đạo tổ đã sớm dự liệu được hôm nay, Thế Tôn cũng đã sớm làm xong sau cùng bố trí. Khương Lâm dương lên trong tay Thất Tinh kiếm. Chôi kiếm này, sớm tại đi về phía tây trên đường, liền đã được đến từ Thế Tôn gia trì. Là một thanh có thể chém chết Thế Tôn tự thân thể kiếm. Bồ đề dưới cây cắt thịt nuôi chim ưng, chính là Thế Tôn cố sự. Tàn nhẫn kiếm quang lần lượt xẹt qua kia Phật Tôn thân thể, mang đi càng nhiều giới ngoại tà vật. Bị Khương Lâm một chút xíu chém xuống, tiêu diệt, chém xuống, tiêu diệt. Cho tới bây giờ, Khương Lâm mọi thứ đều minh bạch. Vì cái gì đạo tổ sẽ đích thân kết quả, là một trận tham gia trải qua đại hội, vì sao lại trực tiếp điều động đạo môn khí vận, lấy yêu tộc khí vận làm vấn nhảy, đem Phật môn khí vận đều chấn áp xuống dưới một mảng lớn. Vì cái gì đạo tổ sẽ ban cho Khương Lâm trôi này Thất Tinh kiếm, vì cái gì trôi này Thất Tinh kiếm ngoại trừ luyện ma bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác uy năng. Mọi thứ đều có giải thích. Đây là Thế Tôn cùng đạo tổ an ý hoặc là nói, phát giác được không thích hợp Thế Tôn, đã đến địa vách núi, rơi xuống đã không thể tránh né, hắn duy nhất có thể nhờ giúp đỡ, cũng là duy nhất có thể cứu hắn, cứu Phật môn một thanh, cũng chỉ có đạo tổ. Cho nên có đạo môn ép Phật môn, cho nên Khương Lâm trong tay có một thanh này Thất Tinh kiếm. Khương Lâm đã sớm đang hoài nghi. Trong tay Thất Tinh kiếm tại đối mặt Thái Ức Kim Tiên lớn yêu vương lúc, có thể thể hiện ra hoàn toàn áp chế lực, nhưng ở côn bằng tiểu thế giới bên trong cùng ngắn ngủi leo lên qua đại thần thông giả cảnh giới Kim Ô lúc đối chiến, cái này Thất Tinh kiếm lại không có phát huy ra vốn có uy năng. Nếu không Khương Lâm sẽ không thắng gian nan như vậy. Cái này hoàn toàn không phải đạo tổ pháp khí vốn có vĩ lực. Hiện tại đáp án mở ra. Thất Tinh kiếm, tại luyện ma chi kiếm biểu tượng phía dưới, ẩn dấu là một thanh trạm Phật chi kiếm. Thế Tôn tại cuối cùng của cuối cùng, mượn nhờ đi về phía tây đường che lấp, giao phó trôi này đạo tổ pháp khí có thể chém chết Thế Tôn tự thân vĩ lực. Hoa sen động một nạ, trọng yếu nhất thậm chí không phải đường tăng an nguy, mà là một thanh này Thất Tinh kiếm. Đây cũng là vì cái gì, đạo tổ sẽ đích thân ra sân, đi thu hồi những pháp khí này nguyên nhân. Nếu không, hai cái đạo đồng, một cái trang hạ xương cái bình cùng một cái chứa đan dược hồ lô, cùng một cây dây lưng quần, đáng giá đạo tổ tự mình đi thu hồi. Thất Tinh kiếm là đạo tổ pháp khí, nhưng cuối cùng cũng không phải là cái gì trọng yếu chi vật, đạo tổ luyện chế thời điểm cũng không có nhiều dụng tâm. Cho nên, tại gánh chịu Thế Tôn giao phó cho trạm Phật chi lực sau, Thất Tinh kiếm tự thân luyện ma lực bị áp xúc rất nhiều rất nhiều. Rất cho tới nhiều nhất chỉ có thể đối Thái Ức Kim Tiên lớn yêu vương hữu hiệu trình độ. Thất Tinh kiếm hy sinh đổi lấy Khương Lâm hôm nay chiến quả. Từng đạo kiếm quang rơi xuống, kia Phật Tôn thật giống như bị lăng trì đồng dạng, bị từng kiếm một chém xuống ra thịt thậm chí có đủ, nhưng không có chút nào chống cự. Khương Lâm cũng không có chút nào khách khí, một kiếm tiếp lấy một kiếm, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Một màn này, nếu như xem nhẹ chung quanh kia quỷ quệt tà dị hoàn cảnh, cùng kia Phật Tôn trên thân vô số xúc giác, ngược lại Khương Lâm mới giống như là một cái thi bạo người. Nhìn rất đơn giản, thậm chí đầu voi đuôi chuột. Nhưng không nên quên, thúc đẩy hiện tại Khương Lâm chém dưa thái rau một màn này, là có bao nhiêu người hy sinh, nhiều ít người bố cục. Lấy A Di Đà Phật cầm đầu hơn 20 vị Phật Tôn Bồ Tát, lấy tự thân bản mệnh xá lợi làm tuổi, phong cấm Linh Sơn bên trong vô số giới ngoại tà vật, cho Thiên Đình cùng Hỏa Vân động phản ứng thời gian. Lúc này mới đem khả năng nhất, giới ngoại tà vật đổ mi Tây Như Hạ Châu thậm chí tam giới kết quả này cho hoàn toàn hóa thành hư vô. Vị Lai Phật, quá khứ Phật, dược sư Phật, ba vị trí thượng Phật Tôn, hy sinh tự thân, thiêu đốt tất cả, phong cấm lại nhất chủ yếu nhất Như Lai Thế Tôn, suy yếu tương đối một bộ phận lực lượng. Như Lai Thế Tôn tự thân, tại phát giác hết cách xoay chuyển về sau, cũng vĩnh viễn chưa từng tiếp nhận kết quả này, mà là không tiếp tự diện, cũng muốn lôi kéo thể nội giới ngoại tà vật một đạo quy hư. Phật Tôn thân tay rèn tạo ra được trạm Phật chi kiếm, càng là lấy tự thân chỗ còn sót lại ý chí, đến chống cự kéo dài giới ngoại tà vật bộ pháp. Trọng yếu nhất là Khương Lâm tự thân đối giới ngoại tà vật đặc công. Nếu không, cho dù là bị tăng thêm nhiều như vậy đợt Phật càng có chuyên môn thần khí, đối phó cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nếu như đổi một người đứng ở chỗ này, cho dù là Tử Vi Đế Quân tự mình đến đây, làm cũng sẽ không có Khương Lâm như thế lưu loát. Khương Lâm đối kia giới ngoại tà vật khắc chế cùng đặc công là hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Thậm chí, không giảng đạo lý tới cái này giới ngoại tà vật muốn thương tổn Khương Lâm, đều vô cùng khó khăn. Những cái kia bị tà vật ăn mòn về sau, càng thêm khó giải quyết kinh khủng Thái Ức Kim Tiên, đối với Khương Lâm mà nói ngược lại dễ dàng đối phó vô số lần. Trước mắt Phật Tôn, mong muốn chấn áp Khương Lâm, có khả năng dựa vào cũng chỉ có thuộc về Như Lai Thế Tôn nhục thân vĩ lực. Nhưng phần này vĩ lực đầu tiên là bị ba Phật Tôn tiêu đốt tự thân chỗ suy yếu, lại giống như đời sau Tôn bản thân ý chí ảnh hưởng, hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng vốn có. Lại thêm kia chuyên môn gen đúc, có thể nhằm vào Như Lai Thế Tôn nhục thân Thất Tinh kiếm. đủ loại tăng theo cấp số cộng mới có Khương Lâm bây giờ chiến quả, thiếu đi bất kỳ một cái nào, Khương Lâm đều làm không đến một bước này. Cùng nó nói, là Khương Lâm đi một mình cho tới bây giờ, ngay tại như chém dưa thái rau lăng chỉ lấy kia chiếm đoạt chính quả giới ngoại tà vật. Chẳng bằng nói, là Phật môn Phật tôn nhóm dùng chính mình sau cùng sinh mệnh cùng tôn nghiêm, ủy thác Khương Lâm, là Khương Lâm xây dựng như thế một cái chiến trường. Phật môn có thể diệt, nhưng không thể đủ. Chương 407, Thế Tôn Quy Khư 2, chương 407, Thế Tôn Quy Khư 2, Khương Lâm nhẹ giọng lấy, trong tay thất tinh kiếm sáng chói như hồng, chém xuống kia Phật tôn cánh tay, không chờ cánh tay bên trong giới ngoại tà vật chui ra ngoài bộ phát uy năng, liền bị Khương Lâm một đấm oanh thành không có ý nghĩa cho tàn. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền chọn sai mục tiêu. Chen, kiếm quang lần nữa oanh mình, lần này bị chém đứt, là Phật tôn đuổi, giống nhau, chém xuống về sau, gọn gàng một cước oanh đi lên. Khương Lâm có chút thở hổn hển, cả người dường như trong nước mới vớt ra như thế. Thôi động thất tinh kiếm chém chết Phật tôn nhục thân, nói cho cùng cũng là một cái việc tốn sức. Đương nhiên, đổi lại đạo môn cũng giống như vậy. Khương Lâm thở bất khí, đưa tay, huy kiếm. Suy ngột ngạt vô cùng xé rách thanh âm bên trong, Khương Lâm trong tay thất tinh kiếm chém qua Phật tôn cái cổ, đem kia hiện đầy địa đồng dạng đen nhánh xúc tu đầu lâu chạm rơi xuống đất. Khương Lâm túi đầu nhìn xem kia nhúc đích, không giống với những vị trí khác, càng thêm nhanh nhẹn, càng thêm có linh tính cùng cảm xúc bên ngoài lộ vẻ giới ngoại tà vật. Xem ra, ngươi chính là chủ thể. Khương Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong thất tinh kiếm, trong mắt hồng mang lộ ra. Ta không biết rõ bố trí ngươi tên kia có thể không thể nhìn thấy, nhưng nghĩ, nói nhiều một câu cũng không uổng phí sự tình gì. Chanh. Thất tinh kiếm rơi xuống đồng thời, Khương Lâm băng lanh thanh âm cũng đồng thời băng lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là ai, thủy diệt Phật môn thủ, tạo loạn tam giới thủ, tất cả nhân quả, chờ lấy ta đi cùng ngươi thanh toán. Tiếng nói rơi, kiếm cũng theo đó rơi xuống. Thế Tôn trên thân sau cùng giới ngoại tạp vật, bị Khương Lâm gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Khương Lâm buông lỏng tay ra bên trong thất tinh kiếm, co quắp ngồi trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển. Hắn cũng cơ hồ tới cực hạn. Còn không phải lúc, một cái bóng mờ xuất hiện ở Khương Lâm sau lưng, đồng thời, một cái bàn tay dày rộng duỗi ra, đi tới Khương Lâm trước mặt. Tay kia bên trong, nằm một quả tròn vo kim đan. Đồng thời, một đạo tràn đầy giọng áy náy tại Khương Lâm phía sau vang lên. Cái này kim đan cũng không phải là Phật môn chi vật, mà là lao tăng dày ra mặt tìm lão quân lấy được. Còn muốn làm phiền tiểu hữu, làm sao cùng thanh lý. Khương Lâm không có đứng dậy, chỉ là bên cạnh ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng của mình. Kia là một đạo mờ nhạt, chán phóng điểm điểm kim quang hư ảnh, hình tượng là một vị mặt tròn, hai dài, mắt phượng trung niên tăng lữ bộ dáng. Vị này tăng lữ thân cao rất cao, có gần như một trượng, không người, đứng tại Khương Lâm phía sau. Thấy Khương Lâm nhìn qua, tăng lữ cười cười, có chút cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Khương Lâm dãy rủa lấy đứng người lên, chắp tay nói, đạo môn Bắc Đế pháp mạch đời chữ huyền đạo nhân Khương Huyền ứng, gặp qua Thế Tôn. Không dám nhận tiểu hữu chi lễ, lao tăng bây giờ bất quá một vệt tàn hồn cũng không tính suy nghĩ. Kia hư ảnh, cũng liền là chân chính Như Lai Thế Tôn, có chút buồn vô cớ khoát khoát tay. Khương Lâm không có chậm trễ, chào về sau, trực tiếp hỏi, Thế Tôn vì sao sẽ bị kia giới ngoại tà vật phụ thân ký túc? Như thế rất nhiều năm, vì sao không có phát hiện mánh khỏe? Đây không phải một vị tam giới đứng đầu nhất đại thần thông giả vốn có trình độ. Khương Lâm lời nói vô cùng không nói lễ phép thậm chí bén nhọn. Nhưng Khương Lâm cũng không xác định ý nghĩ này có thể tồn tại bao lâu, cho nên hỏi có nhiều trực tiếp liền có nhiều trực tiếp. Hắn cần xác định Như Lai Thế Tôn là thế nào chúng chiêu. Điều này rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Như Lai Thế Tôn nghe vậy, vẻ mặt có chút đắng chát chát, nhẹ nói, tam giới không chỉ một cái. Ngắn ngủi sáu cái chữ, liền để Khương Lâm mở to hai mắt nhìn. Như Lai Thế Tôn suy nghĩ đem kia kim đan đặt ở Khương Lâm trong tay, sau đó hai tay mở ra, lại hiển hóa ra tối sầm thân bạch nhãn, tái đi thân mắt đen một đôi âm dương ngư đến. Cái này một đôi âm dương ngư lẫn nhau của dao, đầu đôi tương liên, tuần hoàn không thôi. Tiểu hữu là đạo môn người, lao tăng lợi dụng đạo môn chi ngôn giải thích cho tiểu hữu. Vạn vật phân âm dương, thế giới tự nhiên cũng là như thế. Một âm một dương, lưỡng giới gắn bó tương tồn, không thịnh suy chi lo, không phá hủy chi nạn. Đây vốn là một cái nhất lý tưởng nhất, nhất hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng làm sao, trong âm sinh cực dương, dương bên trong sinh cực âm. Đang khi nói chuyện, Như Lai Thế Tôn trong tay âm dương ngư thay đổi. Kia nguyên bản chi chiếm cứ âm dương ngư riêng phần mình con mắt bộ phận màu trắng đen màu, nhanh chóng lan tràn tới hai cái cá toàn bộ thân. Nguyên bản bạch thân mắt đen chi cá, hóa thành thuần túy đen nhánh, hắc thân bạch nhãn chi cá, hóa thành thuần túy trắng đoán. Âm dương chuyển hóa, lại trong âm đã mất dương, dương bên trong cũng không âm. Cực đoan, mang ý nghĩa thịnh suy bắt đầu biến hóa, cân bằng cũng bị đánh vỡ. Nguyên bản đại biểu cho trọc cầm giới, ngược lại sinh cơ bừng bừng, nguyên bản đại biểu cho song dương giới, ngược lại hóa thành quỷ quyệt tà vực. Như Lai Thế Tôn suy nghĩ thao túng trong tay âm dương ngư, thể hiện ra tới lời nói đem đối ứng biến hóa. Hắc hóa bạch, bạch hóa hắc. Khương Lâm lặng lặng nghe, miễn cưỡng có thể tiếp nhận tin tức này lượng cực lớn tình báo. Tam giới không chỉ một cái, mà là âm dương hai cái. Chính mình bây giờ vị trí, vốn nên là vận đục chi âm giới, nhưng bởi vì âm cực dương sinh, ngược lại thành sinh cơ bừng bừng thuần dương giới. Mà đối lập, cái kia vốn nên là thanh linh chi dương giới, hóa thành quỷ quyệt tà dị thuần âm chi giới. Biến hóa như thế, không thể nào là tự nhiên mà đến. Khương Lâm chắc chắn nói. Hắn trải nghiệm qua đạo của tự nhiên, gánh chịu qua đạo môn khí vận, rất rõ ràng, loại này tự nhiên cân bằng chi đạo, cơ bản không có khả năng tại tự nhiên diễn biến phía dưới bị đánh phá, thậm chí phát triển cực đoan như vậy. Dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không. Nhưng nếu như âm cùng dương bên trong chỗ lẫn nhau thúc đẩy sinh trưởng kia một chút tương tự nguyên tố, có tự thân ý chí đâu? Như Lai Thế Tôn khẽ lắc đầu, nói, chính như khí vận cần người gánh chịu như thế, âm cùng dương cũng cần người gánh chịu. đây cũng là tự nhiên lý lẽ. Như vậy, riêng phần mình gánh chịu lấy âm giới cùng dương giới, là ai? Khương Lâm nghe vậy, nghĩ đến lúc đầu âm dương ngư, bạch ngư mắt đen, cùng hắc ngư bạch nhãn, là Đại Thiên Tôn. Hắn giật mình. Không sai, là Đại Thiên Tôn. Như Lai Thế Tôn suy nghĩ mỉm cười gật đầu, nói, âm giới Đại Thiên Tôn là trong âm cực dương, mà dương giới Đại Thiên Tôn thì là dương bên trong cực âm. Dương có cố thủ chi ý, gọi là nói dương quan cố thủ, tinh nguyên không lọ. Âm có tràn lan chi ý, đồ mi khắp nơi trên đất. Nhưng âm dương tương thế, thích hợp phong thích cùng thích hợp khắc chế mới là tốt nhất biến hóa. Âm giới dương thiên tôn làm được chính mình nên làm tất cả, cố thủ tự thân đồng thời thích hợp là ảnh hưởng âm giới, duy trì lấy âm dương biến hóa. Nhưng dương giới âm thiên tôn lại không có làm được điểm này, mà là tùy ý phóng túng lấy tự thân dục vọng, lấy tự thân chi âm phủ lên toàn bộ dương giới, thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía đã chuyển hóa làm cực dương âm giới, mong muốn đem tự thân lực lượng chảy vào, đem âm dương hai cái tầng giới đều biến thành đồ mi tràn lan âm. Đại Thiên Tôn lúc này mới không thể không rời đi chúng ta tầng giới, đi cùng vậy mình mắt khác tiến hành đối kháng, nhưng thích hợp buông lòng chính mình, cố thủ tự thân dương, làm sao có thể lâu dài chống cự đã hoàn toàn trầm luân, hoàn toàn bất chấp hậu quả, hoàn toàn tùy ý thả ra âm đâu. Cái này cuối cùng cũng dẫn đến Phật môn cùng lão tăng thành tiểu hữu ngươi nhìn thấy dáng vẻ. Như Lai Thế Tôn khỏe miệng mang theo vài phần đắng chát. Khương Lâm khẽ gật đầu, đối với Như Lai Thế Tôn vì sao lại trúng chiêu cũng có nhất định suy đoán. Vị kia âm thiên tôn đã từng tới chúng ta tam giới. Như Lai Thế Tôn khẽ gật đầu. Không sai, tới qua những này giới ngoại tà vật cũng là hắn chỗ đưa lên, lão tăng cũng là vào lúc đó liền bị nhuộm dần. Như Lai Thế Tôn nói, thở dài một tiếng. Lão tăng lại như thế nào cường đại, lại như thế nào có thể là một vị mạnh hơn Đại Thiên Tôn đối thủ? Cho dù là cùng là đại thần thông giả, mạnh yếu giới hạn đều vô cùng rõ ràng, huống chi là lão tăng cùng Đại Thiên Tôn bị nhuộm dần ăn mòn, cũng sớm đã là tất nhiên. Không có có âm mưu quỷ cái gì, không có cái gì bố cục lưu đồ, vị kia âm thiên tôn chính là gọn gàng dứt khoát ra tay, cưỡng ép đem Như Lai Thế Tôn cùng Phật môn ô nhiễm vì hắn tại tam giới một quân cờ. Cũng là bởi vì cái này, Đại Thiên Tôn mới có phát hiện, mới rời khỏi tam giới, đi đối kháng âm thiên tôn. Nhưng cho dù là Đại Thiên Tôn, cũng làm không được càng nhiều. Nhưng ngươi có thể. Như Lai Thế Tôn đông nhiên nhìn về phía Khương Lâm, chắc chắn nói, ngươi có thể ngăn cản hắn, cũng có thể nhường âm dương hai cái tam giới lần nữa khôi phục vốn có trật tự. Tại sao là ta? Khương Lâm trong mắt hiếm thấy hiện lên một vẻ mờ mịt. Hắn truy vấn, ngài có phải hay không biết một chút trên người ta bí ẩn, biết một chút lai lịch của ta? Liên quan tới điểm này, Khương Lâm hoàn toàn là kiến thức nửa đời, chỉ có một ít thô thiển vô cùng suy đoán, thậm chí liền suy đoán cũng không tính. Như Lai Thế Tôn nghe vậy, lại chỉ là khẽ lắc đầu, nhỉ nó nói, không nên là ta đến nói cho ngươi tiếng nói rơi, Phật quang tát. Như Lai Thế Tôn, quy khư chôn bụi. Chương 408, Lang Tiêu gặp nhau, 1, chương 408, Lang Tiêu gặp nhau, 1, Khương Lâm yên lặng nhìn trước mắt kia một đoàn không có ý nghĩa cho tàn. Bị giới ngoại tà vật hoàn toàn ăn mòn ký túc tồn tại, cho dù có thể ở hoàn toàn quy khư trước đó khôi phục một lát thanh minh, nhưng cũng bèn bèn chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, không có bất kỳ biện pháp nào có thể vãn hồi. Cho dù là Như Lai Thế Tôn cũng không thể ngoại lệ, hoặc là nói có thể ở hồi quang phản chiếu thời điểm duy trì lâu như vậy, thậm chí có vô cùng rõ ràng ý thức, cũng đã là Như Lai Thế Tôn cường hành thực lực thể hiện. Vị này tam giới không thể nghi ngờ đỉnh tiêm đại thần thông giả, không thẹn với danh hào của hắn. Khương Lâm thu hồi thất tinh kiếm, nghĩ nghĩ, đưa tay đem trước mắt bốn tôn phân biệt thuộc về quá khứ phận, vị lai phận, dược sư phận, cùng Như Lai Thế Tôn đài sen chính quả thu hồi. Có lẽ Quan Thế Âm sẽ cần cái này bốn tôn đài sen cho nàng càng nặng bao nhiêu hơn xây Phật môn lòng tin. Thu hồi bốn tôn đài sen về sau, Khương Lâm nuốt vào Như Lai Thế Tôn lưu cho hắn kim đan. Kim đan vào bụng, bàng bạc dược lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, bá đạo vô cùng. Quả nhiên là lão quân luyện chế tuyệt thế bảo đan, chỉ là bước đầu dược lực bộc phát, liền gần như lấp kín Khương Lâm chống dông pháp lực cùng thân thể. Thử vi pháp tầm vang vận chuyển, luyện hóa cái này kim đan lực lượng. Sát mệnh, thất tinh, đã ma. Khương Lâm tại pháp lực bổ sung hoàn tất nháy mắt sau đó, liền không chút do dự điều động toàn thân pháp lực, toàn bộ quán chú tại thất tinh kiếm bên trong. Sau đó, đảo ngược mũi kiếm, hung hăng cắm trên mặt đất. Vâng. Bàng bạc kiếm vi bọc lấy độc thuộc tại Khương Lâm khí cơ cùng sát lực, hướng phía toàn bộ linh sơn chô quyết tán. Theo đại lôi âm tự đại hùng bảo điện bắt đầu, Khương Lâm sát lực khí cơ, từng tấc đảo qua toàn bộ linh sơn. Quá trình này tiêu hao Khương Lâm rất nhiều pháp lực cùng khí lực, nhưng này nuốt vào trong bụng kim đan, lại tại một khắc không ngừng cho Khương Lâm bổ sung. Đây cũng là Như Lai Thế Tôn chỗ ủy thác Khương Lâm cuối cùng việc cần phải làm, đem toàn bộ linh sơn dọn dẹp sạch sẽ. Như Lai Thế Tôn trên thân ký túc, linh sơn lớn nhất giới ngoại tà vật đã bị Khương Lâm cho một chút xíu lăng trì. Nhưng không nên quên, linh sơn phía trên còn thật nhiều những giới khác ngoại tà vật. Những này giới ngoại tà vật ăn mòn ký túc linh sơn bên trên tất cả tăng chúng, xuống đến Sa Di Tỳ Khưu Tăng, lên tới Phật Tôn Đại Thần Thông Giả. Kiếm ý sát lực gột rửa linh sơn quá trình kéo dài thật lâu, Khương Lâm sát lực tại toàn bộ linh sơn phía trên, giống như thủy triều nhộn nhạo. Từng cơn sóng liên tiếp cọ rửa toàn bộ linh sơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, nguyên bản hiện đầy đen nhánh quỷ quệt khí cơ, để cho người ta xem xét liền cảm giác sợ nổi da gà linh sơn, lần nữa biến sạch sẽ lên. Đen nhánh quỷ quệt sền sệt vật chất biến mất không thấy gì nữa, lộ ra linh sơn nguyên bản màu lót. Linh sơn lần nữa biến rộng rãi đại khí lên, nhưng nguyên bản ở vào linh sơn phía trên Phật tôn cùng tăng chủ nhóm, lại cũng không về được. Khương Lâm không biết bao nhiêu lần tiêu hao pháp lực của mình, không biết bao nhiêu lần luyện hóa kim đan đem pháp lực bổ sung trở về. Rốt cục, toàn bộ linh sơn đều biến sạch sẽ. Khương Lâm thu hồi thất tinh kiếm, chậm chậm thần, cất bước hướng phía Đại Lôi Âm Tự chi đi ra ngoài. Tại Đại Lôi Âm Tự trước cửa, đã có người đang đợi. Hỏa Vân Động nhân tộc hiền giả, Bắc Cực bốn thánh, bốn đại thiên sư, Thần Tiêu chín thần đại đế bên trong năm vị, thậm chí bao gồm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Đông Cực Thanh Hoa Đế Quân, cũng chính là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn hai vị này lão đại. Những này vị đại lão trên thân cơ hồ đều mang hoặc nhiều hoặc ít thương thế, nhìn đều không nặng, nhưng đối với đại thần thông giả mà nói, không có lập tức khôi phục rõ ràng thương thế, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bị giới ngoại tà vật chỗ ký túc ăn mòn Phật môn đại thần thông giả, xác thực rất khó đối phó. Trừ cái đó ra, còn có một vị Nhường Khương Lâm có chút ngoài ý muốn tồn tại. Một vị râu tóc bạc trắng, trường mi chằm bay, nhưng lại hắc như soát sơn, một đôi mắt trắng tinh không lẫn màu lão giả. Chính là Thiên Nhân Thủy Tổ, cũng là Thiên Đình từ trước tới nay vị thứ nhất tể phụ đại thần. Phụ tử Vi Đế Quân chi mệnh, từ lão phu toàn quyền quản lý Trung Linh Sơn giới ngoại tà vật sự tình. Thần tiên ban đầu tổ đàn tranh đối Khương Lâm mỉm cười gật gật đầu, nói, lần này toàn dựa vào tiểu hữu lực vãn tiên huynh. Tại Đại Lôi Âm Tự bên trong động tĩnh lắng lại về sau, cùng các vị đạo hữu chỗ rằng có Linh Sơn Phật Tôn, liền tựa như đã mất đi chủ tâm cốt, uy năng đại giảm, đã bị chúng ta toàn bộ chu diệt. Khương Lâm khẽ gật đầu. Cái này tại trong dự liệu của hắn. Giới ngoại tà vật cũng không phải độc lai độc vãng, ở ngoại giới tà vật bên trong cũng có cao thấp trên dưới phân chia, nhưng càng nhiều là một loại hình kim tự tháp thức kết cấu. Trên cùng giới ngoại tà vật hoàn toàn tiêu vong, ở vào dưới giới ngoại tà vật cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đây là Khương Lâm trước đó gặp phải giới ngoại tà vật không có đặc tính, nhưng cũng rất bình thường, bởi vì Linh Sơn phía trên giới ngoại tà vật đều là từ vừa mới bắt đầu ký túc tại Như Lai Thế Tôn trên người giới ngoại tà vật sinh sôi mà đến. Xin hỏi tiền bối, Linh Sơn bên ngoài như thế nào? Khương Lâm thu nạp tâm tư, mở miệng hỏi. Linh Sơn phía trên, lớn nhất giới ngoại tà vật cũng khó giải quyết nhất những cái kia Phật Tôn đã được giải quyết, nhưng Linh Sơn bên ngoài, trải rộng Tây Như Hạ Châu giới ngoại tà vật đâu? Những này phạm vi bao trùm cực lớn giới ngoại tà vật, cũng là không thể bỏ qua uy hiếp. Yên tâm đi, Thiên Đình cùng đạo môn gần như dốc toàn bộ lực lượng, tất cả có danh tiếng đại thần thông giả giờ phút này đều tại Tây Như Hạ Châu lục soát núi kiểm biển. Lấy cam đoan không có chút nào bỏ sót. Đàn Tranh khoát khoát tay nói rằng, mặc dù cho dù là đại thần thông giả, cũng chỉ có thể tại rất gần khoảng cách khả năng miễn cưỡng dò xét tới giới ngoại tà vật tồn tại, nhưng đó là ở ngoại giới tà vật ngủ say tiền đề phía dưới. Ít ra Tây Như Hạ Châu giới ngoại tà vật nhóm, bởi vì tiểu hữu ngươi làm ra động tĩnh, đều ở vào sinh động trạng thái. Chỉ cần bị phát hiện, đối với đại thần thông giả mà nói cũng không phải là vấn đề lớn. Nói đến đây, Đàn Tranh dừng một chút, sau đó thở dài, Thiên Đình Tư Pháp Điện chủ Côn Bằng đạo hữu gửi thư, ở vào thiên giới tuyệt đại đa số Phật môn tăng chúng đều có vấn đề, đã bị hắn giải quyết thích đáng, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Khương Lâm nghe vậy, cũng nghe được Đàn Tranh nói bóng gió. Có thể được phái đến thiên giới truyền đạo thậm chí trường cư Phật môn tăng chúng, cơ bản đều là Linh Sơn tổ đỉnh xuất thân, ít ra cũng tại Linh Sơn tu hành qua. Lúc trước, đây là tư lịch, là kiêu ngạo vô liếng, nhưng bây giờ lại là lấy họa chi đạo. Lấy Côn Bằng tính tình, cùng đối giới ngoại tà vật thái độ cẩn thận, tuyệt đối là thà giết lầm chớ không tha lầm. Nếu như không có đoán sai, hiện tại thiên giới, một cái Phật môn tăng chúng cũng sẽ không có. Còn có cái gì, so đổi tận giết tuyệt càng thích đáng đây này. Loại sự tình này, Côn Bằng tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Nhưng người nào cũng không cách nào chỉ trích Côn Bằng, mặc dù lãnh huyết, nhưng đây đúng là nhất thích đáng phương pháp xử lý. Kia Tây Như Hạ Châu chùa miếu Khương Lâm vấn đề xuất khẩu, mới phát hiện chính mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. Tuyệt đại đa số đều có vấn đề, vẹn vẹn có mấy tòa đơn độc cung phụng dược sư Phật chùa miếu tồn lưu lại. Đàn Tranh lắc đầu, cảm thán nói, Phật môn tại tam giới thế lực, chỉ còn lại chín châu mất sợi lông. Linh Sơn tổ đỉnh hơn 40 vị Phật tôn cơ hồ chết sạch sẽ, trọng yếu nhất dù sao tam thế Phật một vị cũng không có tồn tại. Ngay tiếp theo trụ cột vững vàng Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Tỳ Khưu Tăng cũng đều chết cơ hồ sạch sẽ. Chuyện này đối với Phật môn đả kích mặc dù là có tính chất hủy diệt, nhưng đau xót nhất đả kích lại là nguyên bản trải rộng Tây Như Hạ Châu, nhưng bây giờ chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con chùa miếu cùng tín đồ. Đây mới là một cái giáo phái căn cơ chân chính chỗ. Nhưng bây giờ, Phật môn căn cơ đều đã bị đốt đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại lẻ tẻ hỏa tinh tại cho tàn bên trong lấp lóe. Nếu là không có nâng đỡ, dập tắt là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, ngược lại là Nam Tiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu Phật môn chùa miếu càng nhiều, giữ lại cũng càng hoàn chỉnh. Đàn Tranh thở dài nói, bây giờ Phật môn chỉ còn lại một vị Phật tôn, một vị Bồ Tát. Nhưng Phật tôn ngược lại là một vị Thái Ất Kim Tiên, Bồ Tát lại là một vị đại thần thông giả bên trong người nổi bật. Bồ Tát tự nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát, tại ba vị đại Phật tôn hợp lực phía dưới mới bảo trụ Phật môn cuối cùng hòa chủng. Về phần vị kia Thái Ất Kim Tiên cảnh giới Phật tôn, ngoại trừ đấu chiến thắng Phật tôn Ngộ Không, không làm người thứ hai muốn. Đấu chiến thắng Phật, như thế nào thoát này khó? Khương Lâm có chút hiếu kỳ cũng hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hầu ca không thường tại Linh Sơn đợi, nhưng cũng không phải là chưa từng bước vào Linh Sơn. Dựa theo giới ngoại tà vật một môi quái cử động, không có khả năng buông tha hầu ca mới đúng. Liên quan tới điểm này, ai cũng không biết, nhưng hậu thổ hoàng địa kỳ tự mình thẩm tra, không có phát hiện vấn đề gì. Đàn Tranh lắc đầu, nói, lão phu hoài nghi, cùng hầu tử lúc đầu thần bí sư tôn có quan hệ, ngươi cũng biết, hầu tử sư thừa theo hầu, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Khương Lâm không khỏi gật gật đầu. Nếu như là vị kia tam giáo kiêm tu, vô cùng thần bí Bồ Đề tổ sư, thật là có khả năng tại hầu tử không tại Linh Sơn thường trú dưới tình huống, theo như vậy trong tai nạn bảo trụ hầu ca một cái mạng. Chương 408, Lang Tiêu gặp nhau, 2, chương 408, Lang Tiêu gặp nhau, 2, Linh Sơn sẽ bị phong bế. Thái Ức Đạo Hưu cùng Phổ Hóa Thiên Tôn sẽ lưu tại nơi này giám thị Tây Như Hạ Châu, lấy phòng ngừa bậc nhất. Đàn Tranh nói đến đã sớm an bài tốt giải quyết tốt hậu quả bố trí, chi tiết bất luận, vẹn vẹn là hai vị này đại lao chấn thủ tại chỗ này, cũng đủ để đem vạn nhất tồn tại nào đó chút nguy hiểm hoàn toàn bóp chết. Giới ngoại tà vật mặc dù quỷ quệ khó chơi, nhưng cũng không nên coi thường đại thần thông giả. Nếu không phải là đến từ so đại thiên tôn còn mạnh một tuyến âm tiên tôn giảm chiều không gian đả kích vẹn vẹn là giới ngoại tà vật, mong muốn ăn mòn Phật môn tới loại trình độ này, thuần túy là người si nói ngọng. Đã nơi đây đã vô sự, vậy văn bối liền xin được cáo lui trước. Khương Lâm gật gật đầu, chỉ chính mình, có chút bất đắc dĩ cười cười, nói rằng, văn bối có thể muốn nghỉ ngơi một hồi. Thường xuyên tiêu hao pháp lực, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, luyện hóa kim đan có được pháp lực, cũng không thể cùng mình một điểm tích lũy đã tu luyện pháp lực so sánh. Đã từng Khương Lâm phân không ra trong đó khác biệt, nhưng bây giờ Khương Lâm, cho dù là tại Thái Ức Kim Tiên con đường bên trên, cũng đã đi đến cuối con đường. Một tơ một hào khác biệt đều vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại cũng xác thực rất mệt mỏi. Tiểu Hữu chỉ sợ còn không thể nghỉ ngơi. Đàn Tranh có chút ấy này nói, tiếp dẫn thần quang đã chuẩn bị kỹ càng, Tiểu Hữu đến đi một chuyến Lăng Tiêu Điện. Thiếu quân đang chờ ngươi, liên quan tới trùng kiến Phật môn một chuyện, thiếu quân cần Tiểu Hữu ý kiến, mặt khác, Quan Thế Âm cũng muốn gặp ngươi một mặt. Nghe vậy, Khương Lâm cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, đây là việc nằm trong phận sự. Cái gọi là tham khảo ý kiến cùng Quan Thế Âm mong muốn gặp mặt Khương Lâm yêu cầu, cơ bản có thể tập hợp thành một câu. Liên quan tới trùng kiến Phật môn chuyện này, Khương Lâm có thể đại diện toàn quyền đạo môn ý kiến. Nếu không, Đàn Tranh cũng sẽ không chỉ nhắc tới thiếu quân cùng Quan Thế Âm. Nếu không phải đạo môn trực tiếp nhường Khương Lâm làm người nói chuyện, như vậy ít ra ở đây bốn đại thiên sư cũng muốn trở về. Nhưng bốn vị này đại lão hiển nhiên không hề động thân ý tứ. Tiểu Hữu đi thong thả, nơi đây giao cho chúng ta những lao gia hỏa này chính là. Đàn Tranh gật gật đầu, dẫn động tiếp dẫn thần quang. Khương Lâm bước vào trong đó, lại phát hiện Phong Lạc cũng theo sau. Mặc kệ là đạo môn vẫn là Phật môn, tuyệt đại một bộ phận tín đồ đều là nhân tộc, về tình về lý, hỏa vân động đều phải biết đến tiếp sau. Phong Lạc mỉm cười nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn xem Khương Lâm, ôn nhu nói, "Chúng chi, Lâm Nhi ngươi bây giờ trạng thái không tốt, nhường chính ngươi về thiên đỉnh, cô có thể không yên lòng." Phong Lạc thanh âm rất nhẹ, nhưng ở trận cái nào không phải tu vi thông thiên hạng người. Cái này chút động tĩnh nghe vào bọn hắn trong lỗ tai, cùng nổi trống cũng không có gì khác nhau. Ngoại trừ Đàn Tranh nhíu mày, cùng nhân tộc chư vị đại hiền giả có chút con gái lớn không dùng được âm thầm ai thán bên ngoài, còn lại mấy vị đều là bộ dáng cười mỉm, nhất là Bắc Cực Bốn Thánh, còn kém đem nhà ta heo thật lợi hại mấy chữ này cho viết lên mặt. Dương Tiễn, chúng ta cũng là đau thương bên trong chiến đấu qua giao tình, ngươi có thể hay không lên tinh thần một chút? Tại cái này Lăng Tiêu Điện phía trên, lão tôn chỉ cần một câu nói của ngươi ngươi cũng không cho, ngươi thế nào như thế mất mặt? Khương Lâm vừa đi tới Lăng Tiêu Điện trước cửa, còn không tiến vào, cách Lăng Tiêu Điện kia từng tôn khổng lồ lập trụ, liền nghe tới chỗ sâu nhất chuyển đến Hầu Ca có chút sắc nhọn cùng tức hồn hển thanh âm. Hầu Ca cũng tại. Khương Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hiếu kỳ Hầu Ca tại sao lại tại Lăng Tiêu Điện khóc lóc om sòm. Mặc dù đối Hầu Ca mà nói cái này cùng thường ngày cũng không chênh lệch, đại thiên tôn tại lúc đối cái này nhạy bén khỉ con cũng có mấy phần tán thưởng, biết được hắn trẻ sơ sinh tầm tính, theo không tính toán với hắn cái gì. Nhưng bây giờ thật là Dương Tiễn đương vị, hai vị này giao tình chính là một đao một côn đánh ra tới, Hầu Ca cũng là hầm cầu đi mặt hướng ra ngoài, là muốn mặt hắn tử. Thế nào cùng Dương Tiễn còn kêu la. Ôm hiếu kỳ, Khương Lâm đi vào Lăng Tiêu Điện. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt trên nhảy dưới tránh hầu tử, cùng một bên giữ im lặng, cúi thấp xuống con ngươi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lớn như vậy Lăng Tiêu Điện, giờ phút này tăng thêm Khương Lâm cùng Phong Lạc cũng chỉ có như thế năm người. Họ Dương, ngươi cũng chớ nói ta giả tôn lửa cháy đổ thêm dầu, cũng đừng nói lao tôn vong ân phụ nghĩa. Người khác không biết rõ, ngươi còn không rõ ràng lắm. Lao tôn từ đầu tới đuôi, từng có không bao giờ là vui lòng tại Phật môn ngồi xổm. Kia Phật môn chính quả, lão tôn phàm là dính qua nửa điểm, hiện tại cũng đã sớm là đại thần thông giả. Hiện tại Phật môn cũng đủ, lão tôn muốn thoát ly Phật môn ngươi dựa vào cái gì không cho? Tốt tốt tốt, lão tôn không cần kia cầu thí Tề Thiên Đại Thánh siêu phẩm tiên đạo, Tề Thiên Đại Thánh phủ cũng mặc cho ngươi cầm lấy đi, ta thật là ít quân, ngươi liền phát từ bi, hạ một đạo văn, dù là thưởng lão tôn một cái thiên đình bật ngựa ấm ngậm chút đấy, chỉ cần đem lão tôn theo Phật môn hái ra đi là được. Ngay từ đầu, Hầu Ca thanh âm còn mười phần sắc nhọn, tới đằng sau, liền biến định loạn. Khương Lâm cũng nghe được ý tứ, Hầu Ca muốn chạy trốn. Không, chuẩn xác mà nói, là nhìn chuẩn cái này vạn năm không gặp cơ hội, hoàn toàn theo Phật môn thoát thân mà ra. Như là trước kia Phật môn, Hầu Ca tự nhiên là không có ý định này, hắn vô cùng rõ ràng, cường thịnh Phật môn dung không được hắn đâm đâm. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Phật môn đổ, Hầu Ca tự nhiên cũng lên tâm tư. Có thể Phật môn lại thế nào sụp đổ, cũng vẫn là có Quan Thế Âm như thế một cái cây gài cửa tử. Hầu Ca muốn từ Quan Thế Âm trong tay thuận lý thành trương ra Phật môn, cái kia chính là nói nhảm. Nhưng Hầu Ca thấy rõ, Phật môn mong muốn trùng kiến liền phải dựa vào thiên đình, thậm chí dựa vào đạo môn. Hiện tại Dương Tiễn nói chuyện một đỉnh một dễ dùng, chỉ cần Dương Tiễn mở cái miệng này, liền xem như Quan Thế Âm cũng không dám lấy thêm Phật môn chuyện đến phiền hắn. Biển rộng mặc cá bơi tự do Long Môn gần ngay trước mắt, Hầu Ca làm sao có thể không gấp? Đến tại cái gì bị người lên án vong ân phụ nghĩa, cỏ mọc đầu tường loại hình, Hầu Ca tuyệt không quan tâm. Hắn không thẹn với lương tâm. 500 năm chân áp, Hầu Ca nhận, Quan Thế Âm cứu hắn thoát ly ngũ chỉ sơn, yêu cầu là nhường hắn cho Phật môn ra sức. Tốt, Đường Tăng hắn bảo vệ, Kinh Tuyến Tây cũng vào tay, Phật môn cho hắn chính quả hắn mặc dù tiếp, nhưng cũng chưa hề lợi dụng qua một chút điểm. Từ đầu đến cuối, Hầu Ca thật đúng là không có cầm qua Phật môn cái gì tính thực chất chỗ tốt. Như vậy tự nhiên cũng liền chưa nói tới tại thành Phật sau như thế nào xuất lực. Tại Hầu Ca trong mắt, hắn cùng Phật môn vẫn luôn là giao dịch quan hệ, ngươi thả ta đi ra, ta làm việc cho ngươi, ta công trạng tốt, công ty phát triển không ngừng, giá trị thị trường đều chướng không ít, ta bắt ngươi lương cao đãi ngộ không thẹn với lương tâm. Nhưng hôm nay công ty đều phá sản vậy hắn rút vốn không phải đương nhiên. Về phần tình cảm gì cái gì thuộc về, đều là nói nhảm. Dương Tiễn nhìn xem kia khóc lóc om sòm lăn lộn hầu tử, ánh mắt càng phát bất đắc dĩ, cái này con khỉ ngang ngược cũng quá sốt ruột một chút, ngươi lấy quan thê âm mặt nói cái này làm gì? Ngươi hắn a một bệnh lên đít khỉ lão tử liền biết ngươi muốn tiêu chảy vẫn là làm, có thể không biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng ngươi có phải hay không nhìn xem trường hợp? Hầu ca mặc kệ những này, khi nhìn đến Khương Lâm sau khi đến, động tác càng phát tùy ý lên. Khương tiểu huynh đệ, lúc trước Đông Thắng Thần Châu Hải ngoại tiên đạo, lão tôn thật là cho ngươi đã đứng này, ngươi đến phân xử thử, lão tôn yêu cầu có thể có chút không đúng. Hầu ca không nói lời gì lôi kéo Khương Lâm tới, hướng Dương Tiễn trước mặt đẩy. Khương Lâm cùng Dương Tiễn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Tại Hầu ca thúc giục hạ, Khương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt, gặp qua Khương pháp sư. Quan Thế Âm Bồ Tát có chút không người chào, ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Lâm. Chính là hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó hoàn toàn hủy diệt Phật môn, nhưng cũng là hắn bảo vệ Phật môn sau cùng tôn nghiêm. Gặp qua đại sĩ, Khương Lâm chăm chú hoàn lễ, nghiêm túc nói, ta cùng đại sĩ đã từng có chút nhân quả, thậm chí cả cửu hận, nhưng bây giờ còn mời đại sĩ buông xuống những vật này, lấy trùng kiến Phật môn làm đầu. A Di Đà Phật, pháp sư cùng ta Phật môn có đại ân, bần tăng một chút mang oán, tại như vậy đại ân trước mặt, thực sự tính không được cái gì. Khương Lâm gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra A Di Đà Phật phó thác cho hắn kia hồng ngọc trái tim, cũng là Phật môn ba đại Phật quốc chi bên trong duy nhất may mắn còn sống sót Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về phần đại thánh mời, đại sĩ nghĩ đến cũng minh bạch, đại thánh độ Phật môn là cái gì căn do. Quan Thế Âm Bồ Tát tiên lặng gật đầu. Sau đó, Khương Lâm nhìn về phía Hầu ca, hỏi, đại thánh, tuy nói Phật môn cưỡng ép vượt qua ngươi nhập môn, ngươi không có cam lòng, nhưng mời thử hỏi, ngươi đến thoát ngũ chỉ sơn, cùng đi về phía tây trên đường, Quan Âm đại sĩ phải chẳng chưa hề đối ngươi từng có ý đồ xấu, tuy nói là bởi vì Phật môn đại kế, nhưng là có hay không cũng rõ ràng giúp ngươi bận điệu. Nghe vậy, Hầu ca cũng gật gật đầu, nói, lao tôn xưa nay không thoải mái Phật môn, nhưng Quan Âm đại sĩ xác thực là lao tôn chỗ kính trọng. Đã như vậy, vần đạo không nói đại nghĩa, chỉ nói tư tình, bây giờ Phật môn trùng kiến, vô biên đại sơn đều đặt ở đại sĩ một thân một người, đại thánh vậy không bằng giúp đỡ một thanh. Chờ Phật môn trùng kiến, ngài trả đại sĩ ân tình, đại nghĩa tư tình đều không thiếu, mới là thật tự do thân. Bồ Tát, ngài nói đúng không? Khương Lâm lần nữa giơ tay lên, trong tay hồng ngọc trái tim bịch nhảy lên. Hầu ca thống khoái gật đầu, liền theo Khương tiểu huynh đệ lời nói chính là. Quan Thế Âm trầm mặc, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy Khương Lâm trong tay kia Phật môn trùng kiến hy vọng. Chương 409, Quan Âm danh giới cuối cùng, 1, chương 409, Quan Âm danh giới cuối cùng, 1, như thế, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Dương Tiễn ở một bên cười tủm tỉm mở ra miệng, hắn đương nhiên biết, nhà mình đạo môn ý tứ là nhường Khương Lâm tới làm người nói chuyện, mà hắn cũng tốt, Phong Lạc cũng tốt, đều chỉ là gặp nhân chứng. Các hầu ca nhếch miệng, nói lầm bầm, một ít người thật sự là càng sống càng trở về, còn không, có một đứa bé có dứt khoát. Khương tiểu huynh đệ, ta nhưng không cho học cái nào đó hàng ngày cùng chó chơi ba con mắt. Hầu ca miệng từ trước đến nay đều rất không tha người, câu nói này đã không phải là ám đâm đâm nhằm vào, mà là chỉ vào Dương Tiễn cái mùi dế. Dương Tiễn lập tức liền đen mặt, rất muốn rút ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cho hắn đến một đao hung ác, nhưng nghĩ tới chức trách của mình, vẫn là hít sâu một hơi, không định cùng cái này thối hầu tử so đo. Ngươi nhìn, hắn không nói lời nào, rõ ràng chính là nhường lao tôn cho nói chuẩn, tâm hắn hư. Hầu ca lại một bộ thừa thắng xông lên bộ dáng, chống nạnh, đối Khương Lâm cười hắc hắc. Hồ Khương Lâm bên tai vang lên Dương Tiễn kia không đè nén được thô trọng hô hấp. Phong Lạc điện hạ. Dương Tiễn nhẹ giọng mở miệng, nói, Dương Tiễn có chút việc tư phải xử lý, nơi đây còn muốn làm phiền ngài nhiều chằm chằm một chút. Dứt lời, đem đỉnh đầu Thiên Đế quan miện hái xuống, thả lại Lăng Tiêu điện phía trên Cửu Thiên Ngự tọa phía trên. Bị ôn tối hầu tử, đỏ ít bật ngựa ấm. Đến, cùng ngươi Dương gia ra đại chiến ba văn hợp. Làm xong đây hết thảy, Dương Tiễn rút ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, rốt cuộc nhịn không được nửa điểm, trực tiếp chạy theo hầu tử liền giết tới. Ha ha ha. Hầu ca nhe răng cười quá dị, Kim Cô Đồng đã sớm bận sức chờ phát động, căn bản không có chút nào đội vàng, thành thạo đón nhận Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Nương theo lấy giày đặc vô cùng, đinh đinh đương đương kim thiết va chạm thanh âm, cùng liên tiếp không ngừng quanh mình, Dương Tiễn cùng Hầu ca lại chiến lại đi, không chỉ trong chốc lát, liền bay ra Lăng Tiêu điện. Khương Lâm liếc nhìn, phát hiện cứ như vậy chỉ trong chốc lát, một người một khỉ liền không thấy bóng dáng. Hầu ca a Hầu ca, ngươi đây cũng quá cẩu thả một chút. Khương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Phật môn mong muốn trùng kiến, nhất định phải dựa vào thiên đình trợ giúp, nhưng thiên đình cùng đạo môn quan hệ trong đó, tam giới đều rõ ràng. Cho nên cùng nó nói là dựa vào thiên đình, chẳng bằng nói là dựa vào đạo môn. Kế tiếp, hiển nhiên Khương Lâm muốn cùng Quan Thế Âm bắt đầu đàm luận chi tiết vấn đề, trong đó cũng tuyệt đối sẽ bao quát đại lượng trao đổi ích lợi. Hầu ca đã quyết định muốn thoát ly Phật môn, những vật này hiển nhiên là không muốn đi nghe, càng không muốn đi lẫn vào. Chỉ cần Khương Lâm cùng Quan Thế Âm nói xong rồi về sau, lại đi dựa theo kết quả sau cùng đi giúp lấy Quan Thế Âm làm việc liền tốt. Dương Tiễn cũng giống như vậy, đây là đạo môn cùng Phật môn chuyện, hắn hiện tại là thiên đình người nói chuyện, nhưng lại mang theo đạo môn nhãn hiệu, cho nên xâm nhập quá sâu tham dự vào cũng không tốt lắm. Muốn tránh hiểm nghi, phải có một cái lý do chính đáng. Thế là Hầu ca cho Dương Tiễn một cái lý do, chỉ là lý do này mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng cũng không phải là như vậy đang lúc. Rất hiển nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không để ý điểm này. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có một số việc Hầu ca cùng Dương Tiễn đều không tốt lẫn vào. Về phần Phong Lạc, nàng nhất định phải tại, bởi vì mặc kệ là đạo môn vẫn là Phật môn, tuyệt đại đa số tín đồ đều đến từ nhân tộc, mà tín đồ nhiều ít mới là một cái giáo phái phải chăng có thể kéo dài tiếp nhất nhân tố trọng yếu. Nhưng Phong Lạc cũng sẽ không phát biểu quá nhiều ý kiến, nàng đứng ở chỗ này, chỉ cần bảo đảm một chút, cái kia chính là mặc kệ đạo môn cùng Phật môn thương lượng như thế nào, kết quả cuối cùng nhất định là muốn đối nhân tộc có lợi. Thế là Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt rơi vào Khương Lâm trên thân, trọng điểm vẫn là tại vị này Khương pháp sư trên thân. Năm đó, ở trước mặt mình chỉ có thể nói là một đứa bé bối tiểu hoa nhi, bây giờ lại đang cùng mình bình đẳng giao lưu vẫn là trùng kiến Phật môn như vậy đại sự. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng ngay lúc đó liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Phật môn xuất hiện cực lớn biến động, trong lúc đó, toàn bộ Phật môn áp lực đều đặt ở nàng trên người một người. Nhưng đại thần thông giả đến cùng là đại thần thông giả, Quan Thế Âm Bồ Tát tại ngắn ngủi thất thần về sau, liền hoàn toàn hòa hoãn vừa đồng ý tuyệt đối không thể cô phụ dù sao tam thế Phật hết thảy năm vị Phật tôn tín nhiệm. Quan Thế Âm Bồ Tát tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, Bồ Tát. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Khương Lâm đầu tiên mở miệng, nói khẽ, Bần đạo sẽ không đánh lời nói sắc bén, cũng sẽ không che lấp lấp. Liên quan tới trùng kiến Phật môn một chuyện, Bần đạo ở chỗ này có thể cho Bồ Tát một lời cam đoan, cái kia chính là trùng kiến về sau Phật môn, tuyệt đối sẽ không trở thành đạo môn phụ thuộc hay là để tuyến con rối. Cái này là Bần đạo có thể cam đoan ranh giới cuối cùng. Tại cái này ranh giới cuối cùng bên trong, Bần đạo sẽ cố gắng hết sức cùng khả năng, là ta đạo môn tranh thủ lợi ích. Nghe Khương Lâm lời nói, Quan Thế Âm Bồ Tát có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút không cách nào thích ứng. Cái này cũng quá trực tiếp một chút. Nhưng rất nhanh Quan Thế Âm Bồ Tát liền vừa đồng ý, gật đầu nói, pháp sư lời ấy, thật là từ bi ngữ điệu, về phần cụ thể quy tắc chi tiết, cũng còn mời pháp sư nói rõ. Khương Lâm đối với cái này đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, nghe vậy không chút do dự nói, lại lần nữa Phật môn trùng kiến một phút này bắt đầu, đạo môn sẽ không lại tuyên truyền lao tử hóa hồ trải qua, nhưng đối lập, Phật môn muốn đem Thế Tôn Đông truyền tất cả kinh văn nội dung toàn bộ xóa bỏ. Lợi ích, nói đến đơn giản, nhưng đối với hai cái tam giới lớn nhất giáo phái mà nói, cái gì mới là căn bản nhất lợi ích? Hai chữ, giáo nghĩa. Đạo môn cùng Phật môn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng đấu vẫn là giáo nghĩa, thỏa hiệp với nhau, lẫn nhau buồn nôn, lẫn nhau chửi tới, học hỏi lẫn nhau, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau đạo văn, đã sớm là một bản rối bời không có đầu sổ nợ rối mù. Người bên này vừa ra lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan Hóa Hồ thành Phật, ta trở tay liền đến vừa xuất Thế Tôn chuyển thế phương Đông truyền đạo ba hiển. Đều muốn đem đối phương căn bản nhất giáo nghĩa nơi phát ra, nói thành là theo phía bên mình truyền đi đồ vật. Đấu tối bụi, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, căn bản là nói không rõ ràng, thế là lẫn nhau chửi bới liền biến thành toàn vũ hành. Một người gọi lấy Phật vốn là nói, một người gọi lấy nói chính là Phật ra, đấu ra chó đầu góc. Đấu đến cuối cùng, chính là thỏa hiệp với nhau cùng dung hợp. Điển hình ví dụ chính là Quan Nhị gia, một phương diện, lão nhân gia ông ta là đạo môn võ tài thần, thậm chí cả hậu thế tam giới phục ma đại đế. Một phương diện khác, hắn lại là Phật môn hộ pháp thần, thậm chí là Bồ Tát tôn vị Già Lam Bồ Tát, thậm chí có thể cùng Vi Đà tranh một chuyến hộ pháp đứng đầu địa vị. Đối với Nhị gia bản người mà nói, một người lĩnh hai phần hương hỏa, tự nhiên là sảng khoái, nhưng đối với đạo môn cùng Phật môn mà nói, đây chính là một cái nắm lô mũi nhận xuống tới, không có cách nào chỉ có thể thỏa hiệp với nhau kết quả. Lại tỉ như, ngay từ đầu Phật môn Phật tổ Bồ Tát hình tượng, đều có chút giữ tận thậm chí cổ quái, về sau Phật môn xem xét, cái này không được à, cái này không có thị trường à, người ta Nam Thiệm Bộ Châu căn bản liền không nhận ngươi một bộ này a, thế là liền học sắt vách đạo môn, cho nhà mình Phật tôn Bồ Tát đều một lần nữa tạo nên pháp tướng, biến thành mặt mũi hiền lành bộ dáng. Tại cái này đạo văn trong quá trình, Phật môn điển hình nhất ví dụ chính là trước mắt Quan Thế Âm Bồ Tát, ngay từ đầu, vị này Bồ Tát hình tượng thật là một người đàn ông. Mà đạo môn xem xét, đi, ngươi chơi như vậy đúng không? Cái kia đạo gia cũng bắt đầu. Phật môn vì biểu hiện một vị Phật tôn Bồ Tát cường đại, thường thường sẽ dùng nhiều mặt nhiều cánh tay hình tượng đến hiện ra trí tuệ cùng mỹ lực. Đạo gia rất có thứ tự đem một bộ này học đi qua. Thế là liền có Na Cha ba đầu sáu tay, thậm chí Thiên Đồng Đại Nguyên Soái loại hình đạo môn võ thần cũng đều có tương tự, nhiều mặt nhiều cánh tay hàng ma pháp tướng. Đây chính là lẫn nhau đạo văn. Mà những thứ này nguyên nhân căn bản liền một cái, vẫn là giáo nghĩa chi tranh. Hiện tại Khương Lâm yêu cầu chính là theo giáo nghĩa chi tranh căn bản nhúng tay vào. Yêu cầu rất đơn giản, nhưng cũng hoàn toàn chém vào Phật môn bảy tấc bên trên. Đạo môn không tuyên truyền lão tử hóa hồ trải qua, nhưng cái này kinh thư lại vẫn tồn tại như cũ, Phật môn lại muốn xóa bỏ tất cả có quan hệ Thế Tôn hiện lên ở phương Đông nội dung. Chương 409, quan âm danh giới cuối cùng, 2, chương 409, quan âm danh giới cuối cùng, 2, theo hiện tại xem ra, cái này không có gì ghê gớm, bất tử bất diệt tiên thần Phật Đà nhóm trong lòng cũng đều biết, đây bất quá là song phương lẫn nhau dội nước bẩn mà thôi. Nhưng ở người bình thường tín đồ nhóm xem ra liền không giống như vậy. Cứ thế mãi, nhiều đời tín đồ truyền thừa xuống, nước bẩn cũng liền biến thành khuôn vàng thước ngọc, biến thành rõ ràng lịch sử. Về sau, qua vạn 8000 năm, một cái đạo môn tín đồ khẽ đạo lão tử hóa hồ trải qua, cầm cái này bổn tổ sư ra truyền thừa trải qua sách chất vấn một cái Phật môn tín đồ, ta nói Phật vốn là nói, ngươi không thừa nhận, vậy ngươi cầm ra chứng cứ đến a. Đạo trưởng vừa rồi còn nói, ranh giới cuối cùng là sẽ không để cho mới Phật môn trở thành đạo môn phụ thuộc, nhưng đạo trưởng điều yêu cầu thứ nhất, theo lâu dài đến xem, đánh không phải là cái chủ ý này. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu nhíu mày cọp lông, cũng không có đánh lời nói sắc bén, mà là gọn gàng dứt khoát mở ra miệng. Bồ Tát sai. Khương Lâm khẽ lắc đầu, nói, phụ thuộc ý tứ là Phật môn hoàn toàn biến thành đạo môn chúng quyền, đạo môn để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Nhưng bần đạo yêu cầu, chỉ là tại Phật môn giáo nghĩa bên trong lưu lại một cái yếu hại mà thôi. Lấy thuận tiện hậu thế đạo môn đối Phật môn kiềm chế, cùng phụ thuộc, là hai việc khác nhau. Khương Lâm lời nói không chỉ ngay thẳng, thậm chí không che giấu chút nào trong đó ác ý cùng nhằm vào. Thời hạn. Quan Thế Âm Bồ Tát nói rằng, Bần tăng có thể dựa theo đạo trưởng lời nói, xóa bỏ Thế Tôn hiện lên ở phương Đông giáo nghĩa, nhưng cái này phải có một cái thời hạn, 1 vạn năm cũng tốt, 2 vạn năm cũng được, nhưng nhất định phải có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Không có khả năng. Khương Lâm không chút do dự cự tuyệt. Hắn cũng là theo phàm nhân đi tới, có thể quá biết lão bách tính môn ý nghĩ. Nếu quả thật như Quan Thế Âm nói tới đi làm, kia Khương Lâm một màn này hoàn toàn chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Dân chúng bình thường 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 đều có một loại chất vấn quyền uy xúc động. Thế Tôn hiện lên ở phương Đông giáo nghĩa ẩn giấu thời gian càng dài, đối Phật môn ngược lại càng có lợi. Tại thời gian dài giằng giặc bên trong, số lẻ thường thường sẽ bị xem nhẹ. Tới hậu thế, khả năng liền sẽ phát triển thành, ngươi nói Phật vốn là nói. Ta nói cho ngươi a, ta theo nhiều ít hơn bao nhiêu vạn năm trước lật hiện ra một bản Thế Tôn hiện lên ở phương Đông, hơn nữa thoạt nhìn, thành sách thời gian so lão tử hóa hồ thành Phật còn phải xa xưa hơn. Hoàn mỹ phù hợp lão bách tính môn truy cầu kích thích ý nghĩ. Khương Lâm nếu là thật nhận, hơn nữa còn lập kế tiếp thời gian dài giằng giặc, đó mới là ngu xuẩn. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm mặt lại, cũng rốt cuộc minh bạch, đạo môn nhường Khương Lâm tới làm lời này sự tình người, không phải là bởi vì Khương Lâm công lao lớn đến mức nào, mà là bởi vì Khương Lâm thật có thể hung ác hạ lòng này đến tại Phật môn trên thân hung hăng xẻo thịt, nhưng lại không đến mức nhường Phật môn thật đã chết rồi. Lâu dài trầm mặc về sau, Quan Thế Âm chậm rãi gật đầu, nói, đầu này, Bần tăng nhận, sẽ dựa theo đạo trưởng nói tới đi làm. Khương Lâm gật gật đầu, tiếp tục nói, đạo môn pháp mạch sẽ toàn diện rút khỏi Tây Mưu Hạ Châu, đương nhiên sẽ lưu lại Tây Mưu Hạ Châu đạo quan, nhưng sẽ không tiến một bước truyền bá giáo nghĩa, cùng không có đạo môn người tu hành lưu lại Tây Mưu Hạ Châu truyền đạo. Từ nay về sau, Tây Mưu Hạ Châu vẫn như cũng là Phật môn truyền đạo chi địa, hơn nữa so trước kia sẽ càng thông thuận. Điểm này, Thiên Đình có thể cam đoan. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, nói, đa tạ đạo trưởng. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát xem ra, đây chính là đánh một bàn tay sau đó cho một cái táo ngọt, nhưng vấn đề là, hiện tại cái này táo ngọt thật đúng là Phật môn cần có. Một cái hoàn chỉnh, không bị người khác ảnh hưởng truyền đạo chi địa. Đồng thời, nhưng rất nhanh, Khương Lâm thanh âm liền theo sát lấy băng lên, trên mặt của hắn treo mỉm cười thân thiện, rất là quan tâm nói, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu tất cả Phật môn người tu hành, cũng biết được đưa đến Tây Mưu Hạ Châu, trợ giúp Bồ Tát chuyển pháp. Đương nhiên, đối lập, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chùa miếu cũng vẫn như cũ sẽ giữ lại, chỉ là không có Phật môn người tu hành mà thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát chăm chú nhìn chằm chằm Khương Lâm, mà lấy vị này đại thần thông giả dưỡng khí công phu, giờ phút này cũng có chút phá phòng. Cái gì vung một bàn tay lại cho táo ngọn? Cái này hoàn toàn chính là một bàn tay tiếp lấy một bàn tay. Chỉ có điều lực đạo không giống mà thôi. Cuối cùng, ngày sau Phật môn truyền đạo chi địa có lại chỉ có Tây Mưu Hạ Châu, đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn hạn chế, chúng ta có thể thảo luận một cái thời hạn. Khương Lâm mỉm cười nói, hơn nữa, tại truyền đạo trong quá trình, sẽ có Thiên Đình Nhật Du Thần Dạ Du cầm trong tay thần tiêu sát mệnh, toàn hành trình cùng đi giám thị, Bồ Tát tốt nhất đừng dùng sức mạnh đi độ hóa kia một bộ, nếu không bần đạo không bảo đảm hậu quả. Điểm này cũng là Hỏa Vân Động ý tứ. Một bên Phong Lạc phối hợp gật đầu. Khương Lâm lời nói liền tựa như một đạo tiếp lấy một đạo xiềng xích cột vào Quan Thế Âm trên thân, nhường Quan Thế Âm đều có chút không thở nổi. Nàng lần nữa xác định một chút, trước mắt đạo nhân áo đen hoàn toàn không có ý định cho táo ngọn, chính là nguyên một đám thi đấu túi kéo xuống đến. Tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát cắn răng nhận xuống dưới, bây giờ Phật môn hình thức, không có bất kỳ cái gì có thể có kẻ mặc cả không gian. Trừ phi Quan Thế Âm quyết tâm dù là không trùng kiến Phật môn, cũng phải cùng Khương Lâm căng thẳng đến cùng. Nhưng bởi như vậy, mặc dù Khương Lâm cùng phía sau đạo môn sẽ bị uy hiếp được, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn như cũng là Phật môn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát. Khương Lâm thì tiếp tục hỏi, như vậy, mới Phật môn Thế Tôn, hoặc là thuyết giáo thủ, Bồ Tát chuẩn bị do ai đến đảm đương đầu? Đây cũng là một cái mấu chốt. Hiện tại Phật môn hoàn toàn thâm hụt, không chỉ là dù sao Tam Thế Phật, ngay cả chư vị Long Thụ Bồ Tát loại hình cổ Phật tôn cũng đều toàn bộ luân hãm. Tự nhiên là Bần tăng Quan Thế Âm Bồ Tát đương nhiên nói, cũng chỉ có nàng vị này đã từng thất Phật chi sư, bây giờ Phật môn còn sót lại đại thần thông giả, khả năng đảm đương phần này chức trách. Nhưng nói được nửa câu, Quan Thế Âm Bồ Tát liền thấy kia đạo nhân áo đen giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nàng trong lòng hơi có vẻ thê thảm thở dài một tiếng, chậm rãi chuyển biến chuyện, hỏi, đạo trưởng cho rằng ai thích hợp hơn một chút? Quan Thế Âm đương nhiên muốn chính mình đến, mặc kệ là vì Phật môn vẫn là chính nàng. Nhưng rất hiển nhiên, Khương Lâm cùng đạo môn không nghĩ như vậy, đồng thời sẽ không cho phép. Khương Lâm chậm rãi lắc đầu, cười nói, nếu là từ bần đạo sai khiến, thì trái với ngay từ đầu nói tới ranh giới cuối cùng. Nhưng từ Bồ Tát đến đảm đương là tuyệt đối không thể. Bồ Tát nếu là thất Phật chi sư, vì cái gì không đem biến thành tám Phật chi sư đâu? Tự thân liền bắt chước Long Thụ Bồ Tát như vậy của Phật, xem như Phật môn nội tình tồn tại, như thế tất cả đều vui vẻ. Khương Lâm không có chỉ định Phật môn giáo thủ ý tứ, cũng không nên do hắn đến chỉ định. Mặc dù Khương Lâm cùng đạo môn đều rất bằng lòng cho mới Phật môn buộc lên một đống dây xích, thuận tiện lưu lại một chút sơ hở chí mạng xem như cắn, nhưng nên cho tự do vẫn là phải cho một chút. Bần tăng minh bạch. Quan Thế Âm Bồ Tát tiên lặng gật đầu. Chỉ cần không phải nàng Quan Thế Âm, tùy tiện là ai đều được, cho dù là Quan Thế Âm tay nắm tay dạy nên người. Đây là đạo môn ranh giới cuối cùng. Kỳ thật nếu như hầu tử không nháo lấy muốn thoát ly Phật môn, Quan Thế Âm thật rất muốn đem hầu tử đẩy lên đi, không màng cái khác, chỉ cầu hầu tử kia không muốn mặc kính. Phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, nếu quả như thật có thể thành, có lẽ là một cái kỳ chiêu. Nhưng rất hiển nhiên, quyết định này tại ngay từ đầu liền tan vỡ, hầu tử căn bản liền không muốn dính vào. Đại khái bên trên chỉ những thứ này, về phần cụ thể quy tắc chi tiết, sẽ có 4 đại thiên sư cùng Bồ Tát thương thảo. Khương Lâm khẽ cười nói, trung kiến một cái mới Phật môn, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, Khương Lâm muốn làm cũng không phải toàn bộ hành trình đều đi theo, mà là vạch ra một cái tuyến, đồng thời tận khả năng thăm dò ra Quan Thế Âm danh giới cuối cùng. Sau đó chuyện còn lại, tự nhiên có giống nhau kẻ già đời đến cùng Quan Thế Âm đối tuyến. Trên một điểm này, Khương Lâm rất tin tưởng bốn đại thiên sư. Về phần Khương Lâm chính mình, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khương Lâm nội thị tự thân, nguyên bản bị giới ngoại tà vật chỗ ấu chọc xú phế thần vật, giờ phút này đã khôi phục. Thất phách thần vật hoàn chỉnh tập hợp đủ về sau, đến cùng sẽ bắn ra như thế nào vĩ lực, Khương Lâm vô cùng chờ mong. Chương 410, nhìn thấy Ngọc Hoàng, 1, chương 410, nhìn thấy Ngọc Hoàng, 1, tại Thiên đỉnh tìm một cái tinh thất cũng không khó, hơn nữa an toàn cũng đủ để đạt được bảo hộ. Nhưng Khương Lâm vẫn là 10 phần cẩn thận đi đến đâu xuất cung chỗ. Dựa theo trước đó dược sư Phật cùng chân chính Như Lai Thế Tôn nói tới bí mật, tam giới cũng không chỉ có một cái, mà là âm dương hai cái. Mà Đại Thiên Tôn cũng không phải là chuyển kiếp, cũng không phải mất tích, mà là tại chống cự lại một cái khác tam giới thiên đế. Đối ở hiện tại Đại Thiên Tôn mà nói, Khương Lâm bọn người chỗ cái này tam giới phải chăng ổn định, là hắn phải chăng có thể kiên trì chống cự trọng yếu nguyên nhân. Mà tại tam giới ổn định trong quá trình, đạo tổ hiển nhiên cũng tại bố cục. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, đạo tổ liền biết toàn bộ chân tướng. Đại Thiên Tôn chủ ngoại, phụ trách chống cự ngoại địch, đạo tổ chủ nội, phụ trách tam giới ổn định. Nếu không phải là có như vậy biến động lớn, nếu không đạo tổ cũng sẽ không đích thân kết quả đi nhằm vào phần môn. Khương Lâm hiện tại cũng biết một chút chân tướng, nhưng vẫn không biết rõ Đại Thiên Tôn tại sao phải để cho mình mau sớm tập hợp đủ thất phách thần vật. Nhưng Khương Lâm cảm thấy, đạo tổ có lẽ sẽ biết một thứ gì, coi như không biết rõ, như vậy tại đạo tổ trước mặt thức tỉnh thất phách thần vật chân chính uy năng, cũng là đáng tin nhất lựa chọn. Trong lòng nghĩ như vậy, Khương Lâm đứng ở đâu xuất cung trước cửa. Không đợi Khương Lâm mở miệng chào, trước mắt môn hộ liền ầm vang mở rộng. Khương Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến lại mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình đã thân ở một cái tinh thất bên trong. Trước mắt bày biện một cái bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng một vị lao đạo nhân, không phải người bên ngoài, chính là Thái Thượng Lão Quân. Gặp qua đạo tổ, Khương Lâm chắp tay hành lễ. Ân. Đạo tổ khẽ gật đầu, nói rằng, xem ra ngươi đã theo dược sư cùng Như Lai chỗ, đạt được một chút tin tức. Khương Lâm yên lặng gật đầu, nói, còn mời đạo tổ là vãn bối lực trận, làm chuyện ngươi muốn làm. Đạo tổ không có nhiều lời, dứt lời liền nhắm mắt lại. Khương Lâm cũng không nói gì thêm, xếp bằng ở đạo tổ phía trước bồ đoàn bên trên, cùng đạo tổ đối lập mà ngồi. Sau đó, Khương Lâm nội thị tự thân, thấy được tại trong thức hải chìm nổi bảy kiện thất phách thần vật, thi cầu phi kiếm, thôn tạc hồ gỗ, trừ bế lư hương, phi độc hồ lô, xú phế bao gia, tơ âm ngọc rổ, cùng không có cụ thể hình thái, trọng yếu nhất phục thị. Lấy phục thị làm trung tâm, còn lại 6 cái thất phách thần vật tại quanh mình quay chung quanh. Cái trạng thái này thất phách thần vật vô cùng biên mãn mà lại hoàn mỹ. Khương Lâm trọng điểm nhìn thoáng qua xú phế bao gia, cái này nguyên bản bị giới ngoại tà vật ăn mòn thất phách thần vật, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, trên đó ô trọc đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là bảy phách trận thế sẽ viên mãn hoàn mỹ nguyên nhân. Khương Lâm nhìn xem trong thức hải chậm rãi chuyển động thất phách thần vật, hít sâu một hơi, thất phách pháp ầm vang vận chuyển. Ông thất phách thần vật bị điều động, từng đợt không hiểu chấn động, theo thất phách thần vật phía trên quyết tán, theo Khương Lâm thân thể dập dờn ra ngoài. Ngoại giới đạo tổ chậm rãi mở mắt. Hắn thấy được Khương Lâm trên người chấn động, trong mắt hiện lên một tia hiếm thấy kích động. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, tia chấn động càng phát rõ ràng, cũng càng phát hừng hực mạnh mẽ. Khương Lâm sắc mặt đột nhiên đỏ lên, tia không hiểu vĩ lực đã tràn đầy Khương Lâm toàn bộ thân, linh hồn, nhục thân, thậm chí cả nhân quả, khái niệm, thậm chí Khương Lâm tồn tại bản thân, đều bị tia không hiểu vĩ lực chỗ tràn đầy. Cùng lúc đó, tại đạo tổ trong mắt, Khương Lâm đã xảy ra một chút khó tả, nhưng lại vô cùng rõ ràng biến hóa. Loại biến hóa này không phải thăng hoa, cũng không phải cải tạo, mà là khôi phục. Đạo tổ tự lẩm bẩm giống như nhẹ nói, thời gian qua đi và cổ, vô tận luân hồi, đến cùng là tìm về đã từng chính mình. Tại đạo tổ nhìn kỹ giữa, từng đạo thần quang theo Khương Lâm nghe hoàn cung bên trong sông ra. Thần quang hết thể có 7 đạo, tại Khương Lâm quanh thân vờn quanh xoay quanh. 7 đạo thần quang vờn quanh tốc độ mới đầu rất chậm, nhưng theo thời gian chậm chậm trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thậm chí, đã đến một loại liền đạo tổ đều suýt nữa bắt giữ không ngừng trạng thái. Đạo tổ híp mắt lại, hai tay chậm rãi thư triển, dường như đang tùy thời chuẩn bị cắt ngang loại này biến hóa kỳ dị. Đạo tổ trong mắt mang theo vài phần sầu lo. Có thể hay không quá sớm một chút, có phải hay không còn nhiều hơn làm một chút chuẩn bị. Đạo tổ tâm trong lặng lẽ suy nghĩ lấy. Cùng lúc đó, Khương Lâm mở mắt, cùng đạo tổ đối mặt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lại phát hiện tay của mình tại thần quang vờn quanh phía dưới, bày biện ra kỳ dị hơi mở trạng. Thật giống như Khương Lâm cả người đều biến thành một cái đại hào hơi mở thạch như thế. Hơn nữa, loại này hơi mở trạng thái còn đang chậm rãi tăng lên, biến càng ngày càng trong suốt, thậm chí mắt thấy Khương Lâm cả người liền phải biến mất. Điên đạo âm dương. Đạo tổ thanh âm ngưng trọng mở miệng, xen lẫn đạo tắc vĩ lực thanh âm, khắc sâu vào Khương Lâm não hải. Cơ hồ là theo bản năng, Khương Lâm thúc giục điên đảo âm dương chân ý lần này muốn điên đảo, không phải khác, là Khương Lâm tự thân tồn tại. Vâng, hai màu trắng đen, dường như âm dương ngư đồng dạng khí cơ liền hóa, đây là Khương Lâm lần thứ nhất đang thúc giục động điên đảo âm dương thời điểm thấy được cụ thể dị tượng. Nhưng là, vốn nên đem Khương Lâm theo loại kia kỳ dị, cả người đều tại biến mất trạng thái bên trong đỉnh đổ ra đại thần thông, lại hoàn toàn ngược lại, tựa như một loại chất xúc tác, nhường Khương Lâm cả người đều triệt để biến mất ngay tại chỗ. Biến mất tại đạo tổ trước mặt. Nhưng mà, đối mặt một màn bất thình lình, đạo tổ lại không có bất kỳ cái gì lo âu và dị động, tựa như đã sớm biết kết quả này như thế. Đạo tổ thở dài ra một hơi, cả người đều hoảng hốt một cái chớp mắt, như có hai đạo cái bóng muốn theo thân thể của hắn bên trong tán phát ra. Đạo tổ nhắm mắt lại, yên lặng niệm tụng lấy cái gì, áp chế kia hai đạo cái bóng, mà kia hai đạo cái bóng cũng tại hết sức phối hợp. Cuối cùng, hai đạo cái bóng biến mất, một lần nữa về tới đạo tổ thể nội. Nhanh phải kết thúc, đạo tổ chậm rãi bước ve ngực của mình, trong thanh âm tràn đầy không nên xuất hiện mọi mệt. Thân làm tam thanh một trong, nói chi sư thái thượng lão quân, thái thanh đạo đức thiên tôn, cũng biết cảm thấy mọi mệt sao? Hoặc là nói, phải là cỡ nào to lớn bàng bạc tới không cách nào tưởng tượng áp lực, mới có thể nhường đường đường đạo tổ lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Ai cũng không biết đáp án của vấn đề này, một màn này cũng không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Về phần Khương Lâm, sớm trước đó liền đã biến mất không thấy. Kết thúc rồi hả? Khương Lâm túi đầu nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem toàn thân của mình theo toàn trong suốt chậm rãi bổ sung lên, lần nữa khôi phục tới nguyên bản bộ dáng. Thất phách thần vật tập hợp đủ về sau chỗ tán phát ra vĩ lực, đến cùng là thứ lộ gì? Khương Lâm rơi vào trong trầm tư. Tại hắn kích hoạt thất phách thần vật về sau, chỉ cảm thấy cả người đều tối tăm mịt mờ, tựa như đối hết thảy xung quanh đều đã mất đi cảm giác. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, chính mình liền đã biến thành liền tồn tại đều muốn biến mất không thấy gì nữa trạng thái. Bất quá, cái này thể nghiệm mặc dù kinh dị, nhưng Khương Lâm cũng không hoảng loạn. Dù sao, hắn xem như chủ động đem chính mình tồn tại hoàn toàn làm không có. Nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng, Khương Lâm thúc dục điên đạo âm dương, tự thân tồn tại cũng sẽ không biến mất như vậy hoàn toàn. Cho nên thất phách thần vật vĩ lực là nhường túc chủ tự hủy. Cái này sao có thể? Khương Lâm lắc đầu, không nói đến cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, coi như thế, chính mình lại là thế nào khôi phục như cũ đâu. Bất quá, đây là địa phương nào? Khương Lâm suy tư kết thúc tự thân tình cảnh, cái này mới tới kịp mở mắt ra nhìn chung quanh một chút. Hắn phát hiện mình đã không tại đâu xuất cung tĩnh thất bên trong. Ngay tại Khương Lâm có dò xét bốn phía ý nghĩ cùng suy nghĩ về sau, chung quanh cảnh tượng rất tự nhiên có biến hóa, biến thành một cái bãi cát. Dương quang ấm áp bãi cát huyên huyên ồn ào, xanh lam nước biển từng cơn sóng liên tiếp dỗ dành lấy bãi cát. Mặc thanh lương bikini các mỹ nữ thành quần kết đội theo Khương Lâm trước mặt đi qua, tìm tới một cái thích hợp chụp ảnh địa phương, liền lõm lên kiểu bách mỹ tạo hình. Chỉ mặc một cái quần yếm tiểu ba nhi cầm sẻng nhựa tử tại ở bước trên bờ cát đào đến đào đi, đắp lên ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, cho dù sau một khắc liền sẽ bị nước biển phóng đi, nhưng như cũng làm không biết mệt. Các nam nhân mặc quần bãi biển lớn áo sơ mi hoa, hoặc là top 5 top 3 dọc theo bãi cát nói chuyện phiếm đánh cái rắm, hoặc là ngồi trên ghế nằm phơi tắm nắng. Chương 410, nhìn thấy Ngọc Hoàng 2, chương 410, nhìn thấy Ngọc Hoàng 2, không có đâu xuất cùng, không có thất phách thần vật, cũng không có điên đảo âm dương hay là cái gì siêu phàm lực lượng. Chỉ có phổ phổ thông thông, hiện đại bãi cát nghỉ phép. Khương Lâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, phát hiện mình vẫn như cũng là một thân đen nhánh võ bào cách ăn mặc, nhưng chúng quanh lại không có bất kỳ người nào hướng phía chính mình văng tới ánh mắt quái dị. Khương Lâm rất xác định, đây không phải người chúng quanh không thấy mình, mà là theo bản năng cảm thấy mình mặc không có vấn đề. Huyễn cảnh, hay là thật về tới hiện thế? Khương Lâm yên lặng suy tư, lực lượng của hắn không có như lần trước tiến vào điên đảo âm dương chân ý xây dựng huyễn tượng thế giới như thế biến mất. Tuyệt cường thái ớt kim tiên vĩ lực vẫn tại thân thể của hắn bên trong chậm rãi chuyển động, chỉ cần hắn muốn, hết thảy chúng quanh đều có thể dễ như trở bàn tay chôn bụi. Bao quát những người này, Khương Lâm nhìn xem mỗi một cái theo trước mặt hắn đi qua người, rất xác định những người này không phải cái gì huyễn tượng, mỗi một cái đều có máu có thịt có linh hồn. Đây rốt cuộc là cái gì chỗ? Tích 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 tích, ngay tại Khương Lâm suy tư thời điểm, trong tay bỗng nhiên chuyển đến một hồi quen thuộc vừa xa lạ. Chuông điện thoại di động. Khương Lâm cúi đầu nhìn, phát hiện tay của mình bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái điện thoại di động, là hắn tại hiện thế thời điểm điện thoại, phía trên vết cắt đều giống nhau như lúc. Phía trên ngay tại biểu hiện ra một cái điện báo, một cái rất kỳ quái dãy số. 17501296000. Khương Lâm không do dự, điểm một cái kết nối, sau đó tựa vào bên tai của mình. Nhìn nơi này, tay phải của ngươi bên cạnh. Trong điện thoại di động truyền tới một hào sảng đại khí lại hùng hậu trung niên thanh âm của nam nhân. Khương Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía bên tay phải, chỉ thấy tại cách đó không xa trên bờ cát, một cái trung niên xoáy đại thúc đang cầm điện thoại di động, một cái tay khác đối Khương Lâm lắc lắc, nhe răng cười một tiếng, khỏe mạnh lóe sáng răng nhìn rất chói mắt. Đây quả thật là một cái rất xoáy trung niên đại thúc, chỉ mặc một cái quần bãi biển, tám khối cổ đồng cơ bụng bắt mắt vô cùng, cảm giữ lại ngắn ngủi đen nhánh sợi râu, khuôn mặt thì là một trường quang minh lẫm liệt mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, xem xét đã cảm thấy 10 phần đáng tin. Soái đại thúc chỉ là hướng về phía Khương Lâm khoát khoát tay, liền lập tức để điện thoại di động xuống, tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến manh âm, Khương Lâm nhìn xem kia soái đại thúc để điện thoại di động xuống, sau đó tiếp tục túi người, cho một vị ghé vào trên thảm bikini mỹ nữ xóa kem chống nắng. Khương Lâm ngơ ngác nhìn. Hắn khả năng đại khái có lẽ nhận biết cái này soái đại thúc, nếu như đem râu ria để tóc dài, đổi một thân áo bào màu vàng, sau đó lại đeo lên một đỉnh độc thuộc với thiên đế mũ miệng lời nói, cái này soái đại thúc cùng Khương Lâm từng tại Lăng Tiêu điện thấy qua. Thuộc về đại thiên tôn chân dùng, liền cơ hồ giống nhau như lúc. Khương Lâm càng phát mở mịt lên. Nghĩ, dưới chân khẽ động, Khương Lâm hướng phía kia soái đại thúc đi tới. Tới phụ cận, soái đại thúc rất quen lên tiếng chào, sau đó quan sát một chút Khương Lâm, cau mày nói, thế nào đến nơi này còn cái này bộ dáng hoa trang, đổi. Lời còn chưa dứt, Khương Lâm chỉ cảm thấy quanh thân không còn. Đen nhánh võ bảo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái quần bãi biển, cùng trần trụi nửa người trên, tinh luyện cơ bắp rõ ràng. Lưu loát kiểu mỹ chưa đâm, thay thế nguyên vốn cần kết đạo kế buộc quan tóc dài. Cơ hồ là trong chớp mắt, nguyên bản tiên phong đạo cốt tu giả liền biến thành một cái tuấn tú dương cương hiện đại thanh niên. Soái đại thúc hài lòng gật đầu, sau đó cúi người tiếp tục làm việc. Khương Lâm thì lặng lặng đứng tại chỗ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lúc này, một bên mấy vị dường như tại xếp hàng chờ lấy xoa phòng xài bikini mỹ nữ tựa như vừa mới phát hiện Khương Lâm như thế, nguyên một đám hai mắt sáng lên. Đại thúc, đây là con của ngươi sao? Một vị mỹ nữ xích lại gần một chút, nhìn như là hỏi vấn đề, kỳ thực đã không để lại dấu vết tiến tới Khương Lâm bên người, cũng mặc kệ Khương Lâm có hay không nhìn nàng, đối với Khương Lâm ngửa đầu lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Không phải, là ta đại nữ tế. Soái đại thúc trong lúc cấp bách ngẩng đầu, đưa ra một cái nhường chúng mỹ nữ kinh ngạc đáp án. Anh ngài, mang theo con rể đi ra. Ha ha ha, lợi hại mỹ nữ giống như bị chạm điện rời đi Khương Lâm một chút, cười có chút xấu hổ. Dù sao bắt chuyện về bắt chuyện, nhưng thông đồng người có vợ coi như không tốt lắm. Đây là đạo đức vấn đề. Không cần lo lắng, ta không có vợ, ta cái này đại nữ tế cũng còn không có xử lý hôn lễ, chỉ có thể coi là tương lai đại nữ tế. Soái đại thúc nghe răng cười một tiếng, tràn đầy cặn bã nam ý vị lên tiếng nói, hơn nữa, nơi này trời cao hoàng đế xa, ta kia đại nữ nhi liền xem như cưỡi tên lửa cũng không đến được cái này. Hơn nữa chúng ta cũng không làm cái gì không phải sao? Đi ra chơi đi, vui vẻ trọng yếu nhất. Lời còn chưa dứt, Thương Lâm một bên mỹ nữ lần nữa kéo đi lên, người ta cha vợ đều không có ý kiến, chính mình còn có thể nói cái gì đó. Yên lặng ở trong lòng cho chưa từng gặp mặt nào đó vị nữ đồng bào nói lời xin lỗi về sau, mỹ nữ liền yên tâm thoải mái thưởng thức lên trước mặt đại soái ca. Thương Lâm vẫn như cũ ngơ ngác đứng đấy, không biết nên làm phản ứng gì. Tiểu tử thúi còn thất thần làm gì? Không thấy được bên kia còn có mấy vị mỹ nữ mong mỏi cùng trông mong. Soái đại thúc trừng mắt liếc Thương Lâm, tựa như đang trách cứ hắn bất tranh khí. Sau đó, Thương Lâm liền bị văng tới một bình kem chống nắng. Tranh thủ thời gian làm việc, tê dại ngơ ngác. Thương Lâm nhìn xem trong tay mình phòng nắng, lại nhìn một chút bên cạnh đã chính mình trải tốt tấm thảm nằm sấp đi lên mỹ nữ, ngơ ngác gật đầu, sau đó bắt đầu học Soái đại thúc động tác bôi phòng nắng. Tay của hắn rất quý củ, làm sao thủ hạ mỹ nữ lại dường như mỹ nhân xà đồng dạng dãy rủa. Ai nha, thật ngứa, mỹ nữ lắc lắc eo thon chi, muốn đem Thương Lâm tay ép dưới thân thể. Thương Lâm thuận hoạt né tránh, đồng thời bắt đầu trầm tư. Vì cái gì ngứa thịt hội trưởng tại trên cánh tay? Nói tóm lại, hai người vất vả thật lâu, mới đem mấy vị mỹ nữ đều giải quyết. Các mỹ nữ hài lòng đi bãi cắt bên cạnh chụp ảnh, cũng cho hai người lưu lại thủ lao. Hai cái bãi cắt ghế dựa. Ai nha, Soái đại thúc không chút khách khí nằm đi lên, không biết từ nơi nào mò ra hai cái kính dâm, ném cho Khương Lâm một bộ, chính mình một tay tung ra một bộ, tiêu sái mang trên mặt. Tới ngồi. Đây chính là hai nhà chúng ta tốn sức lốp bốt mới làm tới cái ghế. Soái đại thúc chỉ cái ghế bên cạnh. Khương Lâm chậm rãi nằm đi lên, bãi cắt dù nửa chặn nửa che phía dưới, dương quang ôn thuần ấm áp, còn có cái này bãi cắt ghế dựa chủ nhân trước còn sót lại mùi nước hoa. Hắn có chút không thích đứng xoa xoa cái mũi, nghe đã quen đàn hương hương hòa khí, giờ phút này lại vừa nghe cái này hiện đại hóa công sản phẩm, nhường Khương Lâm có chút khó chịu. Ta nói, ngươi nơi này cũng thực không tồi. Soái đại thúc hai tay gối ở sau, lười biếng nói, không có siêu phàm mỹ lực, cũng không có cái gì thần thần quỷ quỷ kỳ kỳ quái quái đồ chơi, mọi người an cư lạc nghiệp, may mắn hạnh phúc phúc. Chẳng lẽ lại, chúng ta nắm giữ lực lượng mới là lấy họa chi đạo? Khương Lâm lặng lặng nghe. Mặc dù không hiểu rõ lắm, vì cái gì Soái đại thúc sẽ là một bộ khách nhân đến làm khách, cũng tự mình hướng về cái chủ nhân này tán dương trong nhà trang trí như thế ngữ khí. Nhưng Khương Lâm vẫn là hồi đáp, nhưng thế giới này cũng có chiến tranh, cũng có người chết đói khắp nơi trên đất, cũng có bạch cốt lộ tại giá thảm trạng. Đã từng quá khứ trong lịch sử, ngu muội cùng tàn nhẫn tràn ngập tất cả xét xử, an người cũng chỉ là bình thường mà thôi. Soái đại thúc nghe vậy, cười nói, nhưng ở coi con là thức ăn tàn nhẫn bên ngoài, trong sử sách cũng chắc chắn sẽ có nhân tộc nở rộ huy hoàng, không phải sao? Chiến tranh có lẽ vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, nhưng tương tự, nhân tộc truy cầu hòa bình tâm cũng sẽ không bao giờ đoạn tuyệt. Ngu muội sát thực kinh khủng, nhưng nhân tộc không hề thiếu trí giả, cũng không thiếu hụt thăm dò mới con đường dũng khí. Soái đại thúc chỉ dưới mặt ghế thổ địa, cười nói, liền tựa như hiện tại huyện Xích Thần Châu, không học hỏi đi tại một đầu chính xác trên đường. Khương Lâm yên lặng không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi nơi này thật sự là một nơi tốt ta. Soái đại thúc lại một lần nữa nói một câu xúc động. Khương Lâm không nhịn được hỏi, nghe ý của ngài, giống như thế giới này là ta như thế. Soái đại thúc, không, đại thiên tôn nghe vậy, nghiêm trì đứng người dậy, một tay câu hạ kính dâm, lóe sáng ánh mắt nhìn xem Khương Lâm. Có thể cái này vốn là ngươi chỗ sáng lập thế giới, độc lập với âm dương tam giới bên ngoài, độc thuộc tại nhân tộc cảng tránh gió. Không phải sao? Chương 411, hỗn độn thời gian, 1, chương 411, hỗn độn thời gian, 1, ngắn ngủi ba câu nói, thanh âm cũng không lớn, trong đó thậm chí còn có một cái không có ý nghĩa gì hỏi lại tử, nhưng Khương Lâm lại tựa như nghe được lôi đình anh minh. Khương Lâm chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đại thiên tôn, hắn có một loại trực giác, trên người mình bí mật, có lẽ ngay ở chỗ này, ngay tại hiện tại, liền có thể giải khai rất mấu chốt một bộ phận. Rất sớm trước đó, Khương Lâm liền đối với cái này có suy đoán. Tam giới là chân thật, nhưng mình có, đối với hiện thế ký ức, cùng cái gọi là xuyên việt người thân phận, cũng tuyệt đối là chân thật bất hư. Mà tại cùng một đám hồng nhan giao lưu bên trong, Khương Lâm cũng biết, chính mình từng có rất nhiều lần chuyển thế. Tại cái này rất nhiều trong luân hồi, mỗi một vị hồng nhan, tựa hồ cũng là một cái cố định neo điểm. Nhưng trong này, đặc thú nhất, cho Khương Lâm trợ giúp lớn nhất, cũng là rõ ràng nhất minh bạch, lại là cùng tam giới không có gì liên quan hiện thế kinh nghiệm. Hiện thế, không có siêu phàm vĩ lực, thậm chí không có một tơ một hào linh khí, ghê gớm nhất, cũng bất quá là rèn luyện gân cốt, nấu luyện ra thịt, có thể làm được một chút thân thể người cực hạn chuyện mà thôi. Nhiều lắm là chính là nhảy cao chút, chạy mau mau, phản ứng linh mẫn chút. Tại người vĩ lực bị thiên nhiên hạn chế dưới tình huống, hiện thế đám người phát triển ra mặt khác siêu phàm cũng chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhân tộc tham dò mớn, là chư thiên vạn giới nhất kinh khủng nhất đồ vật. Người theo đuổi được cực hạn, liền sẽ suy nghĩ tương lai, góp nhặt trí tuệ, đem một thế hệ kéo dài tới 10 đời thậm chí vô số đời, dùng cái này tới làm tới trí tuệ bên trên truyền thừa cùng thăng hoa, mà không phải người trường sinh cửu thị. Nhìn, hiện thế cùng tam giới phân biệt đi tại hai thái cực bên trên. Một cái truy cầu cực hạn trí tuệ cùng ngoại vật phụ trợ, một cái thì truy cầu người thăng hoa cùng mỹ lực. Rất khó nói ai mạnh ai yếu. Liên tựa như hai cái chỉ ở một cái điểm tương giao qua tuyến, càng đi về trước, càng không có tương hợp chỗ. Nhưng chính là như vậy nhìn như song song tuyến, nhưng lại có càng nhiều, mịt mở chỗ tương tự. Tam giới thần linh chân thực tồn tại, Khương Lâm rất xác định cái gọi là thần linh, cũng là có máu có thịt tồn tại, bị giết cũng sẽ chết, thủ thường cũng biết máu chảy. Nhưng ở hiện thế, thần linh chỉ là truyền thuyết, hoặc là mọi người cho sáng lập tông giáo bên trong cụ hiện hóa ký hiệu, hoặc là từ người sau khi chết hóa thần, đối tiền bối sùng kính. Có thể hai người ở giữa, nhưng lại có cực cao tương tự độ. Quan nhị gia mặc kệ ở thế giới nào, đều rất được người hoan nghênh. Hiện thế tiểu hài tử cũng biết niệm một câu A Di Đà Phật hoặc là tặc lao đạo đừng muốn cùng bẩn tăng sửa gấp nữ. Hiện thế cũng có thật nhiều cùng tam giới thần linh có liên quan truyền thuyết thần thoại. Bạch Sa chuyện cũng tốt, Đào Sơn cứu mẹ cũng được, Tây Du Ký, Trầm Hương bổ Hoa Sơn, Tế Công dạo chơi nhân gian, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Lữ Động Tân Ba Hí Bạch Mẫu Đơn. Trương Giác đến Thái Bình Yếu Thuật, sáng tạo Thái Bình Đạo, là đạo môn ba động bốn phụ một trong, Trương Lương đến Hoàng Thạch Thụ Sách, Tế Thế An Dân, Phụ Đế Phong Vương. Đông Phương Sóc một thân bản lĩnh lại bị Võ Đế coi là trêu tức, Âu Sầu thất bại, sau khi chết lại thằng nhóm Thiên Tảo, phụ dưỡng Đông Hoa Đế quân Tả Hữu. Xích Đế tử chạm Bạch Đế tử mà đến tiên mệnh, từ đó đỏ Hán đương lập. Chân Vũ Hạ phàm chuyển thế vĩnh lạc, chinh phạt tứ di, mở viện Xích Thần Châu một đại thịnh thế. Lâm Lâm tổng tổng, từng cọc từng cọc từng kiện, hiện thế lịch sử cùng trong truyền thuyết, vĩnh viễn không thể thiếu thần tiên cái bóng. Những cái này truyền thuyết, có Khương Lâm chỉ là nghe nói, có lại là kinh nghiệm bản thân, thậm chí lấy tự thân là cờ, cải biến trong đó một thứ gì đó. Tại một chút chi tiết cũng có thật nhiều xuất nhập. Nhưng cuối cùng, nhân vật không sai, cố sự mạch lạc cũng không sai. Chỉ là nhiều hơn rất nhiều lãng mạn huyễn tưởng văn tự bên trong sẽ không biết giá hắc ám cùng tính toán. Không ai sẽ ghi chép đạo môn nội bộ vì tranh đoạt ba động bốn phụ chính thống trải qua bảo chi vị mà chết rồi nhiều ít người, cũng không người sẽ đi nói là mẫu phá núi hiếu đạo phía sau, phải chăng có đến từ thượng tầng thần Phật tính toán cùng ám đấu. Khương Lâm trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhao nhao phồn phồn, tạp lộn xộn loạn, nhưng mỗi một sự kiện đều tại nói cho Khương Lâm, tam giới cùng hiện thế có nhất định liên hệ, mặc dù mười phần nông cạn, nhưng tuyệt đối tồn tại. Vì cái gì tại hiện thế đã trở thành truyền thuyết, đã trở thành đi qua lịch sử nào đó chút cố sự, tại tam giới vẫn còn không phát sinh, thậm chí ta sẽ ở trong đó thực hiện ảnh hưởng. Khương Lâm tự lẩm bẩm, tựa như tại hỏi mình, cũng giống như đang hỏi Đại Thiên Tôn, hắn nói, tại tam giới, ta thật giống như một cái tiên tri, một cái lợi dụng tin tức kém xuyên biệt người, có thể ngăn cản Dương Thiền bị Phật môn tính toán, thậm chí vẹn vẹn xuất hiện, liền cải biến Bạch Đạo Hưu vận mệnh, nếu như cái kia cái gọi là Bạch Xà chuyện cố sự có thể xưng là vận mệnh lời nói. Hắn cử đi mấy ví dụ, đây là hiện thế cùng tam giới lớn nhất một cái chỗ xung đột. Ở thế giới cùng thế giới ở giữa, thời gian là không có ý nghĩa, nhân quả tự thành tuần hoàn, là một cái rắn ngầm đuôi. Đại Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi lịch sử, tương lai của ta, hoặc là trái lại cũng thành lập, đang sinh ra một phút này, cũng đã là tuần hoàn nhân quả bên trong một phần. Ngươi thậm chí có thể nói, là bởi vì hiện thế truyền thuyết, tam giới mới lấy xuất hiện, cũng có thể nói, theo tam giới đạn sinh một khắc kia trở đi, liền có hiện thế, liên quan tới tam giới lịch sử cùng truyền thuyết. Khương Lâm chậm rãi gật đầu, cái này ăn khớp cũng không khó có thể lý giải được, hắn ngược lại hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ngài vì cái gì nói, hiện thế là ta? Đây mới là Khương Lâm chú ý nhất đồ vật. Có trời mới biết Đại Thiên Tôn câu nói này, cho Khương Lâm bao lớn rung động. Chính mình có tài đức gì, lại có thể sáng tạo một cái thế giới. Một cái chân thật bất hư, thậm chí cùng tam giới loại này đại thế giới đối lập độc lập thế giới. Đây là so Phật môn tu di Phật quốc, đạo môn động thiên thế giới, to lớn hơn mà kinh khủng khái niệm. Ta vừa mới đã nói, thế giới cùng thế giới ở giữa, hoặc là nói hỗn độn hư không bên trong, thời gian là không có ý nghĩa, nhân quả cũng không có cuối cùng. Đại Thiên Tôn giơ tay lên, hai tay ngón trỏ cùng ngón cái lẫn nhau dán sát vào, tại Khương Lâm trước mặt biểu hiện ra một cái đại khái hình tròn. Hiện thế đản sinh một phút này, ngươi vừa ra đời, ngươi đản sinh một phút này, hiện thế cũng theo thời thế mà sinh. Ta có thể xác định chuyện không nhiều, nhưng cũng có thể chắc chắn, hiện thế xuất hiện là bởi vì ngươi. Khương Lâm nhìn xem Đại Thiên Tôn ngón trỏ cùng ngón cái, cùng cái kia đại khái hình tròn, chậm rãi gật đầu. Theo sát lấy mở miệng hỏi, kia ta tồn tại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này vô cùng mơ hồ hơn nữa không rõ ràng, nhưng Khương Lâm tin tưởng Đại Thiên Tôn có thể nghe hiểu, cũng biết đáp án. Ta không biết rõ. Đại Thiên Tôn lại lắc đầu, chợt nhìn Khương Lâm một cái, nói, tiểu tử ngươi có phải hay không nghe ta nói? Ta đều nói thứ ta biết cũng không nhiều, ngươi tồn tại đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái bí ẩn. Biết trong đó nhân quả chỉ có chính ngươi. Côn Bằng chỉ là mượn nhờ tự thân tại không gian bên trên đặc thù thiên phú, nhìn trộm tới hỗn độn nhân quả bên trong một góc, liền đối ngươi cúi đầu nghe theo, cũng tin tưởng vững chắc làm là như vậy chính xác. Mặc dù Côn Bằng trong mắt ta không tính là gì, nhưng đến cùng là đỉnh tiêm đại thần thông giả, dường như vậy tồn tại đều để ý như vậy nghiêm túc, ta coi như mạnh một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không gian cùng thời gian, thật giống như âm cùng dương như thế, là lẫn nhau dây dưa, nhưng lại kinh vị rõ ràng khái niệm. Côn Bằng thiên phú nhường hắn có thể hành tẩu tại vô tận không gian bên trong, hành động này tự nhiên cũng biết mơ hồ thời gian, theo một ý nghĩa nào đó ngược lại dán vào hỗn độn đặc tính, bởi vậy thấy được một vài thứ. Chương 411, hỗn độn thời gian 2, chương 411, hỗn độn thời gian 2, Khương Lâm nuốt nuốt mi tâm, cùng Đại Thiên Tôn trò chuyện thật sự là quá hao tâm tổn sức, trong đầu trong lúc nhất thời bị nhét vào đến quá nhiều bí mật, phức tạp hỗn loạn, trong lúc nhất thời bớt không rõ ràng. Vậy bây giờ tại trước mắt ta, là chân thật ngài, vẫn là hỗn độn trong thời gian, một đoạn thời khắc một cái nào đó thời gian tiết điểm chúng ngài. Khương Lâm đổi một đề tài, đặt ở dưới mắt chuyện bên trên. Mặc kệ là theo dược sư Phật cùng Như Lai Thế Tôn tình báo bên trong, vẫn là đạo tổ trong sự phản ứng, Khương Lâm đều có thể xác định, hiện tại Đại Thiên Tôn tình cảnh sẽ không quá tốt. Mặc dù Đại Thiên Tôn có âm cực dương sinh, cũng thăng hoa là thuần dương âm tam giới làm hậu thuẫn, nhưng đối mặt tồn tại, lại là một cái chiếm cứ thậm chí thôn phệ cả một cái đã từng dương tam giới, bây giờ cực âm tam giới âm thiên tôn. Gia chỉ mà đến vĩ lực, đối mặt hoàn toàn đem giống nhau vĩ lực hoàn toàn chiếm thành của mình tồn tại, trong đó chênh lệch không phải là bình thường lớn. Tạm thời không chết được. Đại Thiên Tôn rỗi cái lưng mệt mỏi, không có trả lời Khương Lâm vấn đề, chỉ là thản nhiên nói, tên kia mặc dù có thể ngăn chặn ta, nhưng cũng giới hạn trong áp chế mà thôi. Tiểu tử, thoải mái tinh thần, trong thời gian ngắn, ngươi cha vợ còn ngược lại không, tam giới thiên, lão tử còn có thể chịu đựng được không phải đối kháng, mà là bị áp chế sao? Khương Lâm tâm trầm xuống, Đại Thiên Tôn lời nói, tại trong lỗ tai của hắn, tự động nghiêm trọng 3 phần, thậm chí 3 phần đều là thiếu. Nói cách khác, hiện tại Đại Thiên Tôn rất có thể đã tràn ngập nguy hiểm, chỉ có điều theo tràn ngập nguy hiểm tới hoàn toàn lật úp ở giữa khoảng cách, đối Đại Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tôn mà nói, khả năng liền trong nháy mắt, nhưng đối với những người khác mà nói, sẽ là một cái thời gian dài dằng dặc. Thời gian không có ý nghĩa, ta có thể làm những gì? Khương Lâm nghiêm mặt nói, mặc dù ngài nói không tỉ mỉ, nhưng ta có thể nghe được, ta tồn tại có lẽ là ngài một cái trợ lực. Ngài để cho ta mau chóng sưu tập thất phách thần vật, vì cái gì chỉ sợ không chỉ là cùng ta gặp một lần, cũng khen khen một cái hiện thế của ta. Khương Lâm lời nói rất ngay thẳng, đến lúc này, mặt đối mặt giao lưu, kiêng kỵ nhất cũng là đánh lời nói sắc bén cùng che lấp lấp. Dĩ nhiên không phải. Đại Thiên Tôn lắc đầu, nói rằng, dùng ngươi càng thích hướng thuyết pháp, dựa theo hỗn độn thời gian lý luận, ngươi tập hợp đủ thất phách thần vật về sau tạo ra vĩ lực, liền là có thể để ngươi không nhìn tất cả, một lần nữa trở lại hiện thế, đồng thời tại hiện thế làm được duy ta độc pháp. Thất phách thần vật bản thân chính là độc thứ thuộc về ngươi, tại ngươi mỗi một lần chuyển thế, mỗi một lần trong luân hồi, thất phách thần vật đều đang đợi ngươi. Chỉ có điều, lần này chuyển thế, tên là Khương Lâm ngươi, chân chính tìm về toàn bộ, đây là quả, cũng là bởi vì là tuần hoàn bên trong trọng yếu nhất một cái tiết điểm. Ngươi theo hiện thế mà đến, sưu tập cố định chi vật, sau đó quay về hiện thực, ba cái này tiết điểm, chỉ cần một trong số đó có hiệu lực, còn lại liền sẽ là cố định sự thật. Nhưng mẹn mẹn là như thế này còn chưa đủ. Đại Thiên Tôn khẽ cười nói, tiết điểm còn chưa đủ, còn kém rất nhiều, không nên quên, ngươi bây giờ vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh. Bảy phách là bên trong, cũng là nhục thân, nhưng con người khi còn sống, cũng không phải là chỉ có bên trong cùng nhục thân, còn có tình cảm, còn có người và người liên hệ. Đây mới là một người chân chính còn sống chứng cứ. Dùng hiện thế lời nói mà nói, vật lý tính tử vong về sau, chính là xã hội tính tử vong. Cái sau so cái trước càng đáng sợ. Người cần càng nhiều tình cảm, đến bổ túc một cái viên mãn chính mình. Khương Lâm nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại cảm thấy có chút hoang đường. Ngài nói, không phải là ta nghĩ cái kia à? Khương Lâm thăm dò tính hỏi. Không sai. Đại Thiên Tôn cười rất thoải mái, nói, chính là như ngươi nghĩ. Ngươi mỗi một lần chuyển thế, đều cần một cái tiết điểm, mà tiết điểm này cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, cho dù là cố định nhân quả, cũng cần có người đi thôi động. Phong Đô Đại Đế chính là thôi động nhân quả người kia, các ngươi quan hệ thầy trò, cũng là cố định nhân quả tuần hoàn một bộ phận. Không có cái này quan hệ, Đại Đình Khánh Giáp cũng sẽ không một lòng một ý vì ngươi trải đường. Không có cái này quan hệ, tại ngươi mỗi một lần trong luân hồi, cũng sẽ không có Đại Đình Khánh Giáp cái bóng. Mà không có Đại Đình Khánh Giáp, ngươi mỗi một thế luân hồi cũng sẽ không sinh ra một cái đủ để ảnh hưởng đến ngươi tiết điểm. Đại Thiên Tôn lời nói có chút loạn, nhưng Khương Lâm có thể minh bạch ý tứ trong đó. Chỉ có tìm về toàn bộ quá khứ, toàn bộ tốc tuệ, ngươi mới là thật ngươi. Đại Thiên Tôn tiếp tục cười nói, không cần lo lắng ta, trong thời gian ngắn ta còn chịu đựng được. Ngươi chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là bù đắp tự thân, tìm về tất cả, từ đó thuận lý thành trương tấn thăng làm đại thần thông giả. Cũng chỉ có tới lúc đó, ngươi mới có ảnh hưởng cùng ta cùng một cái khác ta chiến đấu. Khương Lâm, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đại Thiên Tôn nói đến cuối cùng, đã thu liễm nụ cười, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Khương Lâm chậm rãi gật đầu, không nói gì. Rất tốt. Đại Thiên Tôn mỉm cười, rêu rêu nói, đến cùng là không có cho nữ nhi của ta chọn lầm người. Đúng rồi, nói cho Dương Tiễn, Cửu Thiên Ngự tọa phía dưới, có ông trời của ta đế ấn tỷ, nhường hắn lấy ra dùng. Mặt khác, Tử Vi trong tay còn có một phong ta nhường ngôi Dương Tiễn ngọc thư. Ngươi trước cho Dương Tiễn tấu gió, nhưng đừng đều nói, từng chút đến, nước ấm nấu hết xanh hiệu phạt. Khương Lâm sửng sốt một chút, cổ quái nhìn Đại Thiên Tôn một cái, hỏi, ngài liền chắc chắn chính mình sẽ hy sinh? Phi phi phi, nói cái gì mê sảng, lão tử chỉ là mệt mỏi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng thiên đế việc này tốt làm? Đại Thiên Tôn khoát khoát tay, nhìn lên bầu trời, nói lẩm bẩm, mẹ nó, đáng chết Dương Tiễn hữu, gạt lao tử muội muội còn chưa đủ, cuối cùng liền lao tử vị trí đều thành con trai ngươi. Khương Lâm yên lặng cười một tiếng, nói hỗn đản, nhưng Đại Thiên Tôn đối Dương Tiễn hữu người muội phu này hiển nhiên là công nhận. So với một vị nào đó Lưu Ngạn Dương, Dương Tiễn hữu đúng là thế gian ít có vị nam tử. Ngài liền không sợ Dương Tiễn biết về sau treo ấn mà đi? Hắn sẽ không. Đại Thiên Tôn cười đến rất gà tặc, nói, ta người ngoại sinh này, giống như ta, thực chất bên trong là một cái lười biếng người, nhưng hết lần này tới lần khác bị chức trách cùng tình cảm cho sờ sờ đặt tại đã định trước vất vả vị trí bên trên. Phần này khổ, lão tử thụ, hắn làm sao có thể thoát khỏi? Hắn dường như có lẽ đã tiên đoán được Dương Tiễn khi nhìn đến hắn nhường ngôi sách lúc, trong lòng sẽ như thế nào nổi trận lôi đình, nhưng hết lần này tới lần khác không thể không tiếp nhận phần này chức trách, hơn nữa sẽ liều mạng làm xong. Vừa nghĩ tới cái kia cảnh tượng, Đại Thiên Tôn liền không thể nín được cười lên. Tốt, không có gì khác chuyện, ngươi nếu không đi trước, có ngươi tại, ta bị đại thúc này tại những mỹ nữ kia trong mắt cũng không tính là thức ăn. Đại Thiên Tôn nói xong chính sự, liền đối với Khương Lâm khoát khoát tay. Cùng một cái khác ta xin giá, thật sự là quá mệt mỏi, thật vất vả tiếp lấy ngươi gió thu nghỉ ngơi một hồi, ta có thể phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Đại Thiên Tôn cười hắc hắc. Khương Lâm nháy mắt mấy cái, nói lầm bầm, dựa theo ngài lời giải thích, ta mới là chủ nhân a. Con rể hiếu kính cha vợ không phải hẳn là? Đại Thiên Tôn hỏi ngược một câu, sau đó đối với Khương Lâm không nhịn được vung tay. Khương Lâm lắc đầu, gần như bản năng điều động thất phách thần vật vĩ lực, thân thể lần nữa biến hơi mở, cũng hướng phía toàn trong suốt trạng thái chuyển biến. Cuối cùng, Khương Lâm biến mất không thấy gì nữa. Đại Thiên Tôn khoan thai nằm xuống, ứng phó đến đây bắt chuyện mỹ nữ, chỉ là liếc nhìn bên cạnh đã không có người bãi cắt ghế nằm. Đống nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi cái mũi. Ai? Nhân quả tiết điểm trọng thần mà không nặng hình, cũng không nhất định không phải âm dương hợp cùng mới tính chuyện này, ta có phải hay không quên nói với hắn? Tính toán, không phải cái đại sự gì, nói không chừng hắn còn phải cảm tạ lão tử. Chương 412, cảnh tỉnh, 1, chương 412, cảnh tỉnh. Một, trở về. Đạo tổ cười tủm tỉm nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện Khương Lâm, tại Khương Lâm xuất hiện trước đó, cho dù là hắn, cũng không có chút nào cảm ứng. Thật giống như có một cái vô hình bút vẽ, lấy một phương này tĩnh thất là vải, miêu tả ra Khương Lâm bộ dáng. Mà đạo tổ chính mình, đối với kia bút vẽ mà nói, cũng chỉ là vải vẽ bên trên một bóng người mà thôi. Khương Lâm chậm rãi mở mắt, thở dài ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía đạo tổ, khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hắn còn đắm chìm trong cùng Đại Thiên Tôn trong lúc nói chuyện với nhau. Mặc dù mình nhìn thấy Đại Thiên Tôn có chút không có quý củ, thậm chí giữa hai người rất lớn một bộ phận thời gian dùng tại cho bikini mỹ nữ xoa kem chống nắng bên trên, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức lại tuyệt không thiếu. Vẹn vẹn là Đại Thiên Tôn có thể xuất hiện tại hiện thế điểm này, liền để lộ ra cực lớn lượng tin tức. Đầu tiên thứ nhất, dựa theo Đại Thiên Tôn lời giải thích, hiện thế là Khương Lâm chỗ sáng lập, như vậy Đại Thiên Tôn lại có thể tự do xuất nhập hiện thế, đây có phải hay không giải thích rõ, Đại Thiên Tôn cũng đã từng Khương Lâm đặt thành một chút hợp tác, hay là hai người vốn là cùng chung chí hướng bằng hữu. Thứ hai, hiện thế tồn tại là độc lập với âm dương tam giới bên ngoài, mà Đại Thiên Tôn vốn nên tại cùng âm thiên tôn gian nan giằng co, nhưng cũng có thể tại hiện thế như thế nhàn nhã. Mà Khương Lâm hỏi thăm xuất hiện tại hiện thế Đại Thiên Tôn, có phải là thật hay không đang hoàn chỉnh đang cùng âm thiên tôn giằng co Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn đối điểm này biểu thị ra ngầm thừa nhận. Nói rõ cách khác, cho dù là tại cùng âm thiên tôn gian nan trong lúc giằng co, so với tam giới mà nói, hiện thế đối với Đại Thiên Tôn là một cái an toàn hơn càng tránh gió, có thể tạm thời né tránh đến từ âm thiên tôn áp chế. Nói cách khác, cho dù là đem cả một cái dương tam giới đều hóa thành bản thân chi lực âm thiên tôn, cũng cầm ngồi xổm ở hiện thế Đại Thiên Tôn không có cách nào. Hiện thế hàm kim lượng có thể thấy được lỗ đốm. Trừ cái đó ra, cũng nhìn ra được, Đại Thiên Tôn đối mặt khốn cục xác thực đã vô cùng khắc nghiệt tới cực điểm. Nếu không lấy Đại Thiên Tôn ngạo khí, lại như thế nào có thể làm ra tạm thời trốn tránh để cầu khôi phục nguyên khí hành vi đến. Tại hiện thế Đại Thiên Tôn nhìn như tiêu sái, kỳ thực là một loại cực kỳ bất đắc dĩ thỏa hiệp, bởi vì Đại Thiên Tôn đã dùng tới sau cùng đường lui. Mà cái này đường lui còn không thể vẫn dùng tới. Đây là tại uống rượu độc giải khát. Bởi vì âm thiên tôn mục đích cuối cùng nhất không phải đánh bại Đại Thiên Tôn, mà là đẩy ra Đại Thiên Tôn tảng đá kia, sau đó đem âm tam giới cũng phụ lên là hắn đổ vận. Đây là Đại Thiên Tôn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mà Đại Thiên Tôn mỗi một lần tránh né đều mang ý nghĩa không có ngăn trở âm thiên tôn có thể hướng phía lúc đầu âm tam giới, bây giờ thuần dương tam giới tiến thêm một bước, sớm tối Đại Thiên Tôn sẽ có tránh cũng không thể tránh một ngày. Rất bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Những này cùng sự thật cơ bản không có đi ra tin tức, nhường Khương Lâm trong lòng dường như đè ép nguyên một khối đá lớn. Mặc dù bây giờ tam giới đã làm được bình thản duy ổn, yêu tộc hủy diệt, Phật môn hủy diệt, cái trước đã không có bất kỳ lần nữa khôi phục khả năng, cái sau mặc dù có Quan Thế Âm đang cố gắng, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy thành quả. Mà không yêu tộc cùng Phật môn, tam giới cũng xác thực làm được vĩ mô trên ý nghĩa bình ổn, nhưng loại này bình ổn là cực đoan lại dị dạng. Đạo môn cùng Thiên Đình hoàn toàn một nhà độc đại, đối với duy ổn đương nhiên là có chỗ tốt. Nhưng không nên quên, đạo môn cũng tốt, Thiên Đình cũng được, nội bộ cũng xưa nay không là một lòng. Có thể đoán được, nếu như tam giới bây giờ cục diện một mực tiếp tục kéo dài, như vậy đạo môn cùng Thiên Đình sẽ không thể tránh khỏi nên đón mục nát cùng nội đấu. Điểm này không thể nghi ngờ. Tạm thời ổn định, tệ nạn cực lớn tam giới, cùng nhìn chằm chằm, muốn thôn phệ toàn bộ tam giới âm thiên tôn, còn có đáng nguy như trồng trứng, chỉ có thể uống rượu độc giải khát kéo dài thời gian Đại Thiên Tôn. Uống rượu độc giải khát? Đúng vậy a, không chỉ là Đại Thiên Tôn, tam giới cũng tại uống rượu độc giải khát. Thậm chí đạo tổ cũng tại làm như vậy. Tất cả mọi người tại uống rượu độc giải khát. Chỉ cần âm thiên tôn vẫn tồn tại như cũ, cái này một ngụm độc dược liền phải một mực uống hết, sau đó nghênh đón sau cùng tử vong. Thấy Khương Lâm không có đáp lời, đạo tổ cũng không để ý, chỉ là yên lặng chờ lấy Khương Lâm theo suy nghĩ của mình bên trong đi ra ngoài. Thật lâu, Khương Lâm trong mắt mới có tập trung, hắn nhìn về phía đạo tổ, trực tiếp hỏi, xin hỏi đạo tổ, ngài ba thế năng xuất thủ hay không? Khương Lâm nói tới, tự nhiên là Tam Thanh đạo tổ ba vị này trí cao tồn tại, mặc dù trong lòng rất rõ ràng, Tam Thanh đạo tổ nếu là có thể trực tiếp ra tay, sớm chỉ làm, căn bản không tới phiên Khương Lâm đến hỏi. Nhưng bạn nhất đâu? Khương Lâm ôm trong ngực một phần bạn hy vọng, lại nhìn thấy đạo tổ khẽ lắc đầu. Ngươi có biết, như thế nào Tam Bảo? Khương Lâm nghe vậy, vô ý thức nói, Tam Bảo người, đạo kinh sư cũng. Đây là cơ sở tới không thể lại cơ sở tri thức. Đạo tổ khoan thai thở dài, nói, chúng ta Tam Thanh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thành đạo chi đầu nguồn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, thành đạo trải qua chi tổ, ta vì nói chi sư. Xưng là đạo kinh sư Tam Bảo. Nhưng, đây cũng không phải là đạo môn độc chuyên chi Tam Bảo, ta đạo môn, có lẽ càng thích hợp được xưng là huyền môn. Bởi vì một chữ đạo, chính là ta mạnh chưa nói chi. Nói trắng ra là, đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, 3000 đại đạo 800 bản môn, đều là đối nói truy cầu cùng thuyết minh, chỉ là đi đường tốc độ khác biệt, tư thế khác biệt, lộ tuyến cũng khác biệt mà thôi. Ta đạo môn, so sánh cái khác, cũng chỉ là tốc độ chạy phù hợp chút, tư thế dễ chịu chút, lộ tuyến cũng coi như thông thuận, lúc này mới mặt dày vô sỉ tự xưng đạo môn. Nhìn, đạo tổ nói rất nói nhảm nhiều, nhưng Khương Lâm cũng hiểu được ý tứ trong đó, ánh mắt cũng mở đi. Tam Thanh đạo tổ không thể ra tay, bởi vì bọn họ là nói cụ hiện, là tự nhiên quy tắc một bộ phận, mặc dù Âm Thiên Tôn việc đã làm, xác thực sẽ dẫn đến cái này cả một cái tam giới sinh linh hủy diệt. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tự nhiên diễn biến một bộ phận. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, vốn là tự nhiên chỉ lý. Âm dương tam giới liền tựa như hai cái gương, ngươi có, ta cũng có, ta có ngươi cũng không thiếu. Âm tam giới có Tam Thanh đạo tổ, như vậy dương tam giới phải chăng cũng có đâu? Nếu có, vì cái gì dương tam giới Tam Thanh đạo tổ không có ngăn cản Âm Thiên Tôn hành vi? Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Khương Lâm bất đắc dĩ cúi đầu. Nào dám hỏi đạo tổ, có biết Trường Sinh đại đế cùng Câu Trần đại đế đi nơi nào? Khương Lâm lần nữa đặt câu hỏi. Đây cũng là một nỗi nghi hoặc, đồng thời cũng là Khương Lâm mong muốn tăng phúc phe mình chiến lược biện pháp nhanh nhất. Hai vị đỉnh tiêm đại thần thông giả, bốn ngự thứ hai, nếu là có thể trở về, cái khác không nói, ít ra cuối cùng thật muốn đối mặt Âm Thiên Tôn, cũng có thể kéo dài thêm một hồi. Có dù sao cũng so không có tốt. Đạo tổ trầm mặc một hồi, mà rồi nói ra, tại Đại Thiên Tôn bị ép lúc nghỉ ngơi, là hai người bọn họ tại đỉnh lấy. Một câu, Khương Lâm lần nữa trầm mặc lại. Đây cũng không phải là liều mạng, mà là hoàn toàn không muốn sống nữa. Vốn cho rằng hai vị này là đi làm cái gì Đại Thiên Tôn bố trí chuẩn bị ở sau, nhưng không nghĩ tới, sự thật cư nhiên như thế tàn nhẫn lại trực tiếp. Không có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không có cái gì bố trí, chỉ có trực tiếp nhất máu tanh nhất kết quả. Đỉnh tiêm đại thần thông giả, cũng tuyệt đối không phải là Âm Thiên Tôn đối thủ, có lẽ cũng chỉ có liều mạng, khả năng chỉ hoãn như vậy nhất thời một lát. Cái vấn đề này, không chỉ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại cho Khương Lâm càng nhiều cảm giác cấp bách. Khương Lâm bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, đối đạo tổ hỏi, đạo tổ, như vạn bối thành công tìm về tất cả, phải chăng có thể ngăn cản Âm Thiên Tôn? Đạo tổ trầm mặc không nói, cũng không có bất kỳ động tác gì. Trầm mặc kéo dài thật lâu, đạo tổ mới chậm rãi mở miệng nói, không biết rõ, không có người biết. Đang khi nói chuyện, đạo tổ trong mắt cũng mang theo vài phần mở miệng. Thôn vệ cả một cái tam giới Âm Thiên Tôn, cho dù là tại hỗn độn trong thời gian, tại tên là nói tự nhiên chi lý biến hóa bên trong, cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu như đem hỗn độn thời gian xem như một vòng tròn, như vậy vô số nhân quả tuần hoàn chính là cái này lớn trong vòng nguyên một đám vòng quan hệ. Mà thôn vệ tam giới tạo ra Âm Thiên Tôn cái này nhân quả, thể lượng cùng phạm vi có thể so với toàn bộ vòng lớn. Chương 412, cảnh tỉnh 2, chương 412, cảnh tỉnh 2, một khi xảy ra, hoặc là như là cái khác nhân quả đồng dạng, gia nhập một cái tên là thành công ngăn cản lượng biến đổi, dùng cái này đạt thành một cái càng hoàn mỹ hơn tuần hoàn, hoặc là nứt vỡ toàn bộ vòng lớn. Từ đó, lại không quan trọng hỗn độn thời gian, cũng không có nhân quả tuần hoàn, tự nhiên chí lý trở lại nhất mông muội trạng thái, toàn bộ hỗn độn cũng không có cái gọi là thế giới cùng sinh linh, chỉ có một vị thiên tôn chấp trưởng lấy tất cả, cũng hủy diệt lấy tất cả. Kết quả này, ngoại trừ Âm Thiên Tôn bên ngoài, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mà Khương Lâm hiện tại muốn làm, chính là cùng Đại Thiên Tôn một khối, tận khả năng tăng thêm thành công ngăn cản cái này lượng biến đổi phân lượng, để cầu đem kết quả này bỏ vào Âm Thiên Tôn nhân quả tuần hoàn bên trong. Nếu không, Khương Lâm trong lòng thiên đầu và tự, nhưng cũng có một loại buồn cười trầm trọng. Không chỉ là tam giới, toàn bộ hỗn độn hủy diệt hay không, thế mà đều đặt ở chính mình một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên trên bờ bay. Tại ngươi không có tìm về đã từng tất cả trước đó, có ý nghĩ như vậy không có gì lạ. Đạo tổ dường như xem thấu Khương Lâm tâm tư, nói khẽ, nhưng chờ ngươi tìm về chính mình tất cả về sau, như vậy ngươi liền sẽ biết cái gì. Đạo tổ chưa hề nói, Khương Lâm cũng không hỏi, chỉ là yên lặng chắp tay cáo tử. Nghi ngờ lấy trùng điệp tâm tư, Khương Lâm đi ra đầu xuất cung. Hắn nuốt ve trong tay tiếp dẫn lệnh bài, dưới chân có chút do dự. Dựa theo Đại Thiên Tôn lời giải thích, chính mình túc tuệ quá khứ, cùng một chút càng đồ trọng yếu, lưu tại lần lượt trong luân hồi, Đại Thiên Tôn xưng là tiết điểm. Mà mong muốn tìm về đã từng tất cả, liền phải tìm về những tiết điểm này. Nếu như chính mình mong muốn tiến thêm một bước, tấn thăng đại thần thông giả, cũng cần tìm về đã từng tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm, đều là một vị đã từng Khương Lâm chỗ tiếp xúc qua, từng có thâm hậu nhân quả hồng nhan. Cụ thể làm thế nào, Đại Thiên Tôn chưa hề nói, nhưng ý tứ đã rõ ràng, cũng cho rất nhiều ám chỉ. Thì như đại nữ tế gì đó, rõ ràng là đang cùng Khương Lâm nói, trước tìm về cái nào tiết điểm không quan trọng, xem ở lão tử trên mặt mũi, ngươi có thể hay không đi trước tìm ta khuê nữ. Gần thủy lâu đài trước được Khương thuộc về là, Khương Lâm chỗ chủ trừ địa phương cũng ở nơi đây. Mỗi một cái tiết điểm đều cực kỳ trọng yếu, như vậy nên đi trước tìm ai? Hơn nữa, nếu quả như thật làm như vậy, Khương Lâm luôn có một loại cảm giác tội lỗi, thật giống như chính mình đi cùng các nàng tiếp xúc, không phải là bởi vì tình cảm, mà là bởi vì mục đích khác. Mặc dù Khương Lâm chính mình vô cùng rõ ràng, cái này nhiều nhất xem như thuận nước đẩy thuyền, nhưng này loại cảm giác tội lỗi vẫn là tồn tại. Thật lâu, Khương Lâm quyết định chủ ý, lấy ra tiếp dẫn lệnh bài, thẳng đến Thiên Ngoại Thiên, Tinh Thần Chi Hải, Tử Vi Biên. Vạn Tinh Bảo Điện bên trong, Tử Vi Đế Quân không có ở chỗ này, chỉ có một cái lao đầu tử hình tù cổ quái ngồi phịch ở Vạn Tinh trên bảo tọa, ở nơi đó cáo mượn oan hùng. Lao đầu tử, ta gặp phải vấn đề khó khăn. Khương Lâm đặt mông ngồi ở lao đầu tử trước mặt, hai tay chống lấy cái cằm. Không sai, hắn chạm thứ nhất là tới gặp lao đầu tử. Có lẽ ngay cả Khương Lâm chính mình cũng không rõ ràng, coi là mình tại mê mang lại vô phương ứng đối thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới vĩnh viễn là nhà mình kia nhìn như không có quy củ lao đầu tử. Cũng chỉ có tại lao đầu tử trước mặt, Khương Lâm mới có thể không có bất kỳ cái gì lòng xấu hổ, đem chính mình chỗ lo lắng tất cả nói hết ra. 3. Thanh Thúy, bàn tay đánh ra ở sau gáy thanh âm tại toàn bộ vạn tinh thần điện quanh quẩn. Khương Lâm bị đánh nhào tới trước một cái, lao đầu tử thì chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Khương Lâm sau lưng, thu về bàn tay, đau lòng nhức góc gào thét, mất mặt ta. Tiểu tử thúi, ngươi thật sự là mất mặt ta. Muốn lao phu cẩn trọng, một khắc không dám buông lỏng, tay phân tay nước tiểu nuôi ngươi nhiều năm như vậy, làm sao lại đem ngươi dưỡng thành như thế muốn mặt người. Khương Lâm ngồi thẳng lên, lắc lắc đầu, lao đầu tử lực tay có vẻ lớn, đập hắn có chút u ám, vừa thanh tỉnh liền nghe tới lao đầu tử đau lòng nhức góc gào thét, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Tiểu tử, đến, lao phu hỏi ngươi. Lão đầu tử quan sát chính mình mất mặt hải tử, đếm trên đầu ngón tay nguyên một đám nói, Ly Sơn, Đồ Sơn, Thiên Đình, Tây Côn Lôn, Lao Đàn Nhà, còn có Lao Hoàng Già, lại thêm cái kia ai, có phải hay không đều thích ngươi? Khương Lâm luốt luốt mi tâm, theo bản năng đang muốn gật đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng, nói rằng, Lao đầu tử, ngươi đem rượu thanh thêm tiến đi làm cái gì, còn có, cái kia ai là cái nào ai vậy? Khu khu, nói sai. Lão đầu tử khó được có chút xấu hổ, sau đó rất có vài phần tức hồn hề nói, ném về phía sau kia hai cái, còn lại đây này. Đúng không? Khương Lâm gãi gãi cho mũi, có chút xấu hổ gật đầu. Lão đầu tử vấn đề này quá trực tiếp cũng quá xấu hổ, nhường Khương Lâm đều có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi có thích các nàng hay không? Lão đầu tử nói rằng, đừng bảo là danh tự, lão tử hỏi là tất cả. Lần này, Khương Lâm cùng lúng túng, có chút chần chờ gật đầu, nói, đại khái là ưa thích vậy ngươi còn nói cái dám. Lão đầu tử một cước đá vào Khương Lâm trên ông, giận nó không tránh nói, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm chứng. Lang hữu tình thiếp lưu ý, ai cũng không có ngăn đón ngươi tam thê tứ thiếp, huống chi ngươi lúc này mới năm cái. Đến tại cái gì lợi dụng, cái gì cảm giác tội lỗi, đều là mù nói nhảm. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lão đầu tử ngữ khí thư chậm lại, nói rằng, tiến bộ của ngươi quá nhanh, nhanh đến các nàng căn bản là theo không kịp bước tiến của ngươi. Ngươi bây giờ đã là Thái Ất Kim Tiên, liền xem như Dương Tiễn cùng kia hầu tử, cũng nhiều nhất là cùng ngươi bây giờ thế lực ngang nhau. Nhưng các nàng đâu? Cho dù là Đại Thiên Tôn nhà cái kia cựu thế độ kiếp, vừa mới tìm sẽ tốc tuệ, cầm lại tất cả nha đầu, bây giờ cũng bất quá là Kim Tiên cảnh giới, miễn cưỡng mò tới Thái Ất Kim Tiên cánh cửa mà thôi. Đàn nhược đường đường thần tiên nữ vương, lại cũng giúp không được ngươi cái gì, cái khác mấy cái chớ đừng nói chi là. Cho nên bọn họ không trở lại phiền ngươi, dù là biết rõ ngươi ở đâu, dù là dựa vào lưng của các nàng cảnh, coi như ngươi tại Lăng Tiêu Điện, các nàng cũng có thể lại gần, nhưng không có một cái làm như vậy. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, cho dù đứng ở trước mặt ngươi lại có thể như thế nào đây? Lại có thể giúp đỡ ngươi cái gì? Cá nhân thực lực chênh lệch, là nhất làm người tuyệt vọng chênh lệch, tiểu tử, ngươi biết không? Lão đầu tử trầm giọng nói rằng, tình cảm chính là tình cảm, bản thân là thuần túy lại thần thánh, ngươi chớ lo lắng đồ vật, chỉ là tình cảm bên trong bị thêm vào phúc lợi mà thôi. Không có tình cảm làm cơ sở, ngươi căn bản cũng không có cơ hội đi lo lắng những này có không có. Lão tử có thể hiểu được ngươi vì sao lại nghĩ như vậy, ngươi sẽ cảm thấy nếu như mình bây giờ vội vàng hoảng đi như thế nào, là đối với nàng nhóm không tôn trọng, nhưng tiểu tử, ngươi ý nghĩ này bản thân, liền đem chính mình đặt ở một cái thượng vị người vị trí. Nhưng tình cảm là đối lập, tình cảm bên trong không có trên dưới vị. Ngươi tin hay không, coi như ngươi đem mọi thứ đều cùng với các nàng nói, các nàng cũng sẽ không dường như ngươi như vậy suy nghĩ, ngược lại sẽ bởi vì có thể đến giúp ngươi mà cao hứng. Lão đầu tử nói một hơi rất nhiều, mặc dù lão đầu tử vẫn luôn rất nói nhiều, nhưng như thế nghiêm chỉnh thao thao bất tuyệt, tại Khương Lâm trong ấn tượng vẫn là lần đầu. Sau khi nói xong, thấy Khương Lâm còn là một bộ ngơ ngác bộ dáng, lão đầu tử giận không chỗ phát tiết, lại đạp một cước, nói, đều đặc biệt nương hỏa thiêu lông trồn, ngươi còn đang do dự trái trứng. Không phải do dự. Khương Lâm vô vô cái mông đứng lên, nói lầm bầm, chính là cảm thấy, Đại Thiên Tôn cùng hai vị đại đế ở phía trước liều mạng, ta lại ở phía sau tán gái, có phải hay không có chút mặc dù không biết rõ tán gái có ý tứ gì, nhưng lão đầu tử người thế nào, lập tức liền hiểu rõ ra. Lúc này nói rằng, ngươi bây giờ đi tán gái, chính là đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất. Nói, lão đầu tử nghiêm mặt, nói, tiểu tử, lão phu biết đến đồ vật không nhiều, nhưng trước đó cũng xác thực giấu giếm ngươi một chút, nhưng lão phu có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi ta ở giữa sư đồ tình cảm, không có trộn lẫn bất kỳ vật gì khác. Nếu như ngươi sẽ chết, vậy lão phu nhất định sẽ chết tại ngươi phía trước, chết tại đồ đệ đằng sau, hoặc là cùng đồ đệ một khối chết tử, là đối một cái sư phụ sỉ nhục lớn nhất. Khương Lâm lại cười, nói, nhưng đối với ta mà nói, có thể ở thời khắc cuối cùng cùng ngài một khối chết tử, là đối đệ tử lớn nhất vinh quang. Lão đầu tử trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, quyết định xong chưa? Quyết định tốt. Khương Lâm gật gật đầu, bái biệt lão đầu tử, hướng phía chính mình chạm thứ nhất đi đến. Chương 413, Bạch Xà Nhu Tỉnh, 1, chương 413, Bạch Xà Nhu Tỉnh, 1, Nam Thiệm Bộ Châu, Chu Quốc, Hàng Châu Long Tỉnh Sơn. Tử Vi Quan hương hỏa lượn lờ, tín đồ không dứt, cùng Khương Lâm đi qua vài chục năm trong ấn tượng đạo quán nhỏ so sánh, đã đại biến dạng. Mỗi thời mỗi khắc đều có tín đồ tay bấm tí ngọ quyết, cuốn Tử Vi Quan 3 tuần về sau, hướng phía sau núi mà đi. Ở đằng kia phía sau núi trên vách núi đá, có thể so với Nhạc Sơn Đại Phật Tử Vi Đế Quân tượng nặng nguy nga cao lớn, nhưng không có bất kỳ bức nhân nghiêm nghị cùng uy nghiêm, chỉ có trách trời thương dân. Khương Lâm cũng không phải là chưa từng gặp qua bộ dáng như vậy Tử Vi Quan, nhưng bây giờ một lần nữa trở về, nhưng như cũ có chút hoảng hốt. Khách hành hương không dứt, trong thùng công đức cũng chất đầy đồng tiền cùng ngân giác tử, thậm chí còn có không ít kim châu cùng vàng lá. Nhưng số tiền này cũng sẽ không qua đêm, ngoại trừ lưu lại cần thiết, đối Tử Vi Quan thường ngày giữ gìn tu sửa sử dụng tài chính bên ngoài, còn lại tất cả tiền tài đều sẽ dùng đến tế thế cứu dân, lại biến thành lương thực hoặc là dược liệu, hay là sửa cầu trải đường. Như vậy đạo quan, thơm như vậy lửa, dạng này hành động tốt, tự nhiên là phải có người đi duy trì. Nhưng Tử Vi quan bên trong, đến nay trên danh nghĩa cũng chỉ có một đạo nhân, cái kia chính là Tử Vi quan trụ trì, Khương Huyền Ứng. Có thể phụ trách một hệ liệt phức tạp công tác, lại không phải là vị này chỉ nghe tên không thấy mặt Tử Vi quan trụ trì, mà là một vị áo trắng như tuyết nữ tử. Khoảng cách Tử Vi quan bên trong có xả yêu lời đồn, đã qua hồi lâu. Bách tính có lẽ sẽ bị che đậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải mắt mù tâm mù. Ai đối tốt với bọn họ, ai là chân chính thiện giả, dân chúng đều rõ ràng. Khương Lâm trong lòng cảm khái, ánh mắt dường như xuyên thấu qua tầng tầng lầu các, thấy được kia ngay tại Tử Vi quan bên trong bận rộn áo trắng thân ảnh. Tiểu Thanh tỷ tỷ, Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta muốn nhìn cái kia. Ngay tại Khương Lâm lặng yên không tiếng động đi tới Tử Vi quan bên ngoài thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi huyên náo. Một đám không lớn không nhỏ tiểu nữ hoa vây quanh một cái thiếu nữ áo xanh, đang điểm điểm hô tỷ tỷ. Tiểu Thanh cầm trong tay một cây điều cây trổi, dường như cầm trong tay trường thương đại tướng quân đồng dạng, tại một đám nữ hoa hoa bên trong uy phong lấm lấm, cười hắc hắc, nhấc tay nói, hậu viện quét sạch sẽ. Lúc này liền có mấy cái tiểu nữ hoa giơ lên tay nhỏ. Tiểu Thanh hài lòng gật đầu, hỏi lần nữa, cỏ dại nổ kết thúc kia, yeah, phòng trước lau sạch, đại môn lau sạch sẽ, nhưng có chút chi chi vàng, bạch tỷ tỷ để chúng ta đi thùng công đức cầm 20 cái tiền đồng cho cậu tử ca bọn hắn bên trên dầu cây trầu. Rất tốt. Tiểu Thanh hài lòng gật đầu, một thanh ném đi điều cây trổi, hai tay chống lạnh nói, tới tới tới, nhìn ta. Một đám tiểu nữ hoa xe nhẹ đường quen làm thành một vòng tròn lớn. Và anh. Theo một hồi màu xanh mây mù dâng lên, tiểu Thanh thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là một đầu khoảng chừng cỡ thùng nước lớn thanh xà. Thanh xà hình thể khổng lồ, nhưng không có bất kỳ dữ tợn ý tứ, thậm chí vảy rắn góc cạnh đều là mượt mà, lân phiến dường như tốt nhất ngọc lục bảo, dưới ánh mặt trời thậm chí có mấy phần lộng lẫy ý vị. Không có nữ hải có thể cự tuyệt sáng long lanh đồ vật, tiểu A Nhi cũng không ngoại lệ. Tại một đám tiểu A Nhi sợ hãi thán phục bên trong, tiểu Thanh mở miệng nói, tất cả lên, mang các ngươi đi tiền đường giang bắt cá ăn. Khương Lâm ở một bên lặng lặng nhìn một đám tiểu hoa nhi leo đến tiểu Thanh trên lưng, mỗi một cái nữ hoa đều bị màu xanh mây mù bao lấy, phòng ngừa rơi xuống. Sau đó, khổng lồ thanh xà dường như thương long đồng dạng phóng lên tận trời, xen lẫn nữ hoa hoa nhóm kích động hét lên. Một màn này hấp dẫn rất nhiều tín đồ chú ý lực, nhưng không có một cái nào biểu thị kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm tư không nhìn quen. Ai nha, Thanh Nương Nương đây cũng quá sủng hài tử, bất quá là đã làm một ít việc vặt, thế mà có thể đổi lấy tốt như vậy việc vui. Ha 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 ha, Bạch Nương Nương cũng đã sớm nói, sở hữu cái này muội muội là trẻ sơ sinh tâm tính, liền yêu cùng hài tử chơi. Nhà ta con nít thật là mỗi lần đều không rơi. Tín đồ nhóm hi hi ha ha trò chuyện. Khương Lâm hiểu ý cười một tiếng. Ai tốt ai xấu, bách tính trong lòng đều có một cây cái cân. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, tại Tử Vi quan chưa từng có che giấu mình xả tinh thân phận. Nhưng dân chúng không có một cái sợ. Nhất là Tiểu Thanh, hiện tại Hàng Châu thành bách tính nhìn thấy trên trời có một đầu mang theo bọn nhỏ quậy thanh xả, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, mà không phải e ngại. Tử Vi quan phòng trước, Bạch Tố Trinh cũng nghe tới Tiểu Thanh náo ra tới động tĩnh, mắt thấy kia thanh xả đằng không mà lên, thẳng đến tiền đường giang mà đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này, quả thực lăn lộn thành hài tử vương. Hài tử vương cũng rất tốt, Tiểu Thanh chính mình lúc đầu cũng là một đứa bé. Bạch Tố Trinh bên tai vang lên một cái ôn nhuận thanh âm cùng với nàng đáp lời, thân thể của nàng nhỏ không thể thấy rung động run một cái, nhưng ngay lúc đó khôi phục lại, ngựa khí như thường, nói khẽ, đúng vậy à, ngẫu nhiên nô gia cũng biết hâm mộ Tiểu Thanh, trong lòng không cần cất giấu chuyện, hàng ngày đều là thật vui vẻ vui vui sướng sướng. Nói, dừng một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ít ra không cần giống nô gia như thế, chịu đủ nỗi khổ tương tư. Bạch Tố Trinh xoay người, nhìn về phía sau lưng chủ nhân của thanh âm kia. Nhất hệ đen nhánh võ bảo đạo nhân trường thân ngọc lập, khoe miệng mang theo vài phần lúng túng ý cười. Bạch Tố Trinh không nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Khương Lâm nháy mắt mấy cái, cười khổ nói, xem ra Bạch đạo hữu đối bần đạo oán nghiệm rất sâu. Bạch Tố Trinh nghiêng đầu một chút, không có trả lời, chỉ là cười nói, Khương đạo hữu người bận rộn, thế nào hôm nay có thời gian đến thăm lại chỗ xưa? Không có nói rõ, nhưng hiển nhiên Bạch đạo hữu oán nghiệm chân thực tồn tại. Nữ nhân a, mặc kệ lại thế nào thiện hiểu tâm ý, nhưng đến cùng là có tiểu tâm tư. Bạch Tố Trinh đương nhiên biết Khương Lâm bề bộn nhiều việc, hơn nữa bận bịu đều là muốn mạng chuyện, cho nên nàng chưa hề muốn đi qua cái giày, chỉ là một lòng một dạ nhào vào Tử Vi quan kinh doanh bên trên. Nhưng lý giải sắp xếp hiểu, cái này cũng không ảnh hưởng Bạch Tố Trinh khi nhìn đến Khương Lâm thời điểm hơi hơi ép buộc vài câu, lấy thư hiểu chính mình tương tư chi tình, cùng cái nào đó gỗ không hiểu phong tình. Có chuyện muốn nói với ngươi. Khương Lâm nghiêm mặt gật đầu, sau đó nói, đến đại điện à, ngay trước đế quân lão ra mặt, có mấy lời, ta cũng dễ nói một chút. Bạch Tố Trinh nghe vậy, thu hồi chính mình nhỏ nữa nhi tâm tư, mặc dù trong lòng có chút hơi đắng chát, nhưng vẫn là nghiêm mặt hỏi, quan tại cái gì? Trong nháy mắt này, Bạch Tố Trinh nghĩ đến rất nhiều. Nàng cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, tam giới gần nhất biến động lớn, nàng cũng một mực tại chú ý Khương Lâm trở về, bình thường đều là có công chuyện phải làm, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng thật nghe Khương Lâm nói như thế, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nhưng loại này khó chịu rất nhanh liền bị Bạch Tố Trinh điều chỉnh tới. Đã hắn có việc cần dùng đến chính mình, kia còn có cái gì tốt do dự đây này. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới bên trong đại điện. Tín đồ nhóm đã bị Khương Lâm sớm mời ra ngoài, hiện ở trong đại điện chỉ có hắn cùng Bạch đạo hữu hai người. Liên quan tới thẳng đến tiến vào đại điện, Khương Lâm Vương mới mở miệng, tại Bạch Tố Trinh ánh mắt ngưng trọng bên trong, chỉ Bạch Tố Trinh, nói, ngươi sau đó lại một chỉ chính mình, nói, cùng chuyện của ta. Ân. Bạch Tố Trinh sửng sốt một chút, không biết rõ Khương Lâm ý tứ. Chương 413, Bạch Sài Nhu Tỉnh 2, chương 413, Bạch Sài Nhu Tỉnh 2, Khương Lâm nghiêm mặt nói, Bạch đạo hữu, đế quân chứng kiến, Khương Lâm lời nói đều là thật tâm, không có chút nào hư giả dứt lời. Tại Bạch Tố Trinh càng phát ra ngây thơ nhìn soi mói, Khương Lâm chậm rãi mở miệng. Biến mất liên quan tới Đại Thiên Tôn tình báo, cùng âm dương tam giới loại hình tin tức, chỉ nói mình quá khứ, chính mình luân hồi, cùng Bạch Tố Trinh, cùng với các mấy vị cô nương nhân quả. Nếu nói đối Bạch đạo hữu không có hảo cảm, Khương Lâm chính mình cũng không thuyết phục được chính mình, nhưng phần này hảo cảm lại cũng không một lòng, bây giờ thậm chí xen lẫn những vật khác ở bên trong. Khương Lâm thẳng thắn đối đãi, nói, mặc kệ Bạch đạo hữu nghĩ như thế nào, còn xin nói rõ, nếu là cảm thấy Khương Lâm phụ đạo hữu chân tình, cũng xin nói rõ. Dứt lời, trong đại điện yên tĩnh trở lại, chỉ có đế quân lão già kia trách trời thường dần con người vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai người. Bạch Tố Trinh trầm mặc. Khương Lâm cũng không có thúc giục, chỉ là cùng nàng đối mặt, hắn làm được chính mình không thẹn với lương tâm, mặc kệ là kết quả gì, hắn đều thản nhiên tiếp nhận. Lão đầu tử có lẽ là đúng, tình cảm bản thân là thánh khiết lại thần thánh, trong đó chỗ xen lẫn những vật khác, chỉ là tình cảm điều hòa cùng làm rạng rỡ. Nhưng Khương Lâm vẫn là không muốn tại phần này tình cảm bên trên có bất kỳ dấu giếm. Bạch Tố Trinh thật lâu không nói, thật lâu, vừa rồi nhìn chằm chằm Khương Lâm, hỏi, đạo hữu có ý tứ là, nếu là không có ta, cùng mấy vị khác, liền không cách nào tấn thăng đại thần thông giả. Cũng không phải là như thế, luôn có cái khác. Khương Lâm theo bản năng lắc đầu, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Tố Trinh cắt ngang. Ta đồng ý. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, nhìn xem hắn, từng chữ nói ra lặp lại, ta đồng ý. Dứt lời, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lôi kéo Khương Lâm, đứng tại Tử Vi Đế Quân tượng thần trước đó. Đế quân chứng kiến, Bạch Tố Trinh nguyện cùng Khương Huyền ứng kết làm đạo lữ, luân hồi vạn thế cũng thế. Nàng rất ngắn gọn, nhưng lại chạm gai đoạn sắt, thậm chí không có cho Khương Lâm phản ứng chút nào thời gian. Khương Lâm ngơ ngác nhìn nàng, hắn chưa hề nghĩ tới, Bạch đạo hữu sẽ như vậy dứt khoát trực tiếp. Bạch Tố Trinh nhìn lại, nghiêng đầu cười nói, "Đế quân chứng kiến, ngươi muốn đổi ý cũng không kịp." "Ta như thế nào đổi ý?" Khương Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Chỉ là cảm thấy bị quất người, dù sao không có cái gì tốt hơn." Bạch Tố Trinh lại lắc đầu, lần nữa cắt ngang Khương Lâm lời nói, cười tủm tỉm nói, "Ít ra ngươi cái thứ nhất nghĩ tới là ta, cái này là đủ rồi." Khương Lâm há hốc mồm mong muốn nói cái gì, lại bị một cây ngón tay trắng non đè xuống khóe môi. Áo trắng như tuyết nữ tử cười dịu dàng, nói, "Biết ngươi là dựa theo nhận biết trình tự tới, tâm tư của ngươi vẫn luôn viết lên mặt." Nói, Bạch Tố Trinh đánh bạo, đem chính mình nhét vào trước mắt nam tử trong lồng ngực, lỗ tai dán tại bộ ngực của hắn, nghe tiếng rõ ràng nhịp tim. "Không cần cho mình áp lực, cũng không nên cảm thấy cái này là có lỗi với ta hoặc là những người khác, chính như lời ngươi nói, tình cảm bên trong không nên có lựa gạt, nhưng cũng không rằng có đúng sai cùng công bằng hay không." Bạch Tố Trinh cười nói, huyền chuyển ôn nhu nói, "Ai bảo ta thích ngươi đây?" Khương Lâm không nói chuyện, chỉ là trở tay ôm lấy nàng. Hai người tại Tử Vi Đế Quân tượng thần trước đó chăm chú ôm nhau. "Ta hẳn là thế nào giúp ngươi?" Bạch Tố Trinh nhẹ giọng hỏi. Khương Lâm nghe vậy, có chút ngượng ngùng mấp máy khoe môi. Liên quan tới như thế nào tìm về đã từng lưu tại luân hồi tiết điểm bên trong đồ vật, Đại Thiên Tôn cho ám chỉ, nhưng thật nếu để cho Khương Lâm nói rõ, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút chần chờ. Bạch Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp, nhón chân lên, như yến tử mổ nước đồng dạng, tại Khương Lâm khoe môi ấn một chút. Đón tình lang ngơ ngác vẻ mặt, Bạch Tố Trinh gương mặt hồng nhuận, cười nói, "Ngươi có phải hay không quên, ta nói qua, ngươi tại người thân cận trước mặt, có ý nghĩ gì đều viết lên mặt." Dứt lời, nàng giống như răng liếm láp khóe môi, trong nháy mắt đó phong tình, nhường Khương Lâm không khỏi rung động. Hắn lúc này mới nhớ tới, nữ tử trước mắt là Bạch Xà tu hành mà đến, mỹ cốt tự nhiên. Chỉ là cái này độc thuộc tại rắn xinh đẹp cùng mỹ cốt, lại là lần đầu tiên hiện lộ trước người. Xem ra ta đoán đúng. Bạch Tố Trinh lôi kéo Khương Lâm tay, vòng qua đại điện, hướng phía hậu viện đi đến. Bạch Tuyển chuyển sương mù bao phủ toàn bộ Tử Vi Quan, đem vừa mới vui chơi trở về tiểu thanh cũng cho ngăn ở bên ngoài. Nàng lớn tiếng hô hào tỉ tỉ, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lo lắng tiểu thanh không quan tâm, liền muốn mạnh mẽ xông đi vào. Nhưng ngay lúc đó, một hồi quen thuộc vừa xa lạ khí cơ ngăn trở nàng. Tiểu thanh càng phát tức hồn hện, đứng tại Tử Vi Quan cổng nhảy chân hô to, đạo sĩ túi lại tới cùng ta đoạt tỉ tỉ. Nhưng rất hiển nhiên, nào đó đầu thanh xà phẫn nộ cũng không có ảnh hưởng tới hậu viện thân mật cùng nhau tình lữ. Giờ phút này thời gian đã là lúc chạm vào tối, mặt trời xuống núi tốc độ dường như so thường ngày càng mau một chút, liền tựa như có người tại không kịp chờ đợi thúc giục đêm tối giáng lâm. Rốt cục, kim ô biến mất, thỏ ngọc bay lên không. Kia ánh trăng rơi vào Tử Vi Quan bên trên, nhưng cũng bị kia mây mù chỗ che đậy. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, kia thuần trắng mây mù bỗng nhiên rung động một chút, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, dâng lên một vệt yêu dạ hừng đỏ. Đúng vào lúc này, Thiên Ngoại Thiên, Tinh Thần Chi Hải bên trong, cùng Tử Vi Viên xa nhìn nhau từ xa đầu mẫu cung bên trong. Đầu mẫu Nguyên Quân cùng Ly Sơn Nương Nương song vai, nhìn xem trước mắt mình nào đó lao đạo nhân. Đại đình khánh giáp. Ly Sơn Nương Nương hơi mở miệng cười, hỏi, "Đây chính là ngươi nói, ngươi đã sớm nhìn kỹ nhà ta Tố Trinh, đây chính là ngươi nói, Lâm Nhi lương phối chỉ có Tố Trinh." Lao đạo nhân nghe kia thanh âm ôn nhu, lại kích linh linh dùng mình một cái, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía đầu mẫu Nguyên Quân. Đồng thời trong lòng thối chửi mình hỗn đản tiểu tử ngươi thâm tình thổ lộ tại sao phải tại Tử Vi tên hỗn đản kia tượng thần trước mặt? Còn đế quân chứng kiến, ngươi có muốn hay không tới chứng kiến một chút, sư phụ ngươi lập tức sẽ bị đánh chuyện này." Đạo hữu, chớ có tức giận. Đầu mẫu Nguyên Quân cười trấn an nói, bất kể như thế nào, đến cùng là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng đến cùng nói chính nàng đều có chút nói không được, mạnh mẽ trừng mắt liếc lao đạo nhân. Hỗn đản này đồ chơi lúc trước Đại Minh đại phóng cho đi ra cam đoan, bây giờ lại làm cái dám đem thả, nàng coi như muốn che lớp cầu tình, cũng thật sự là không có đạo lý. Lao đạo nhân thấy thế, dứt khoát lên bảy nát tâm tư, chống lạnh ngửa đầu, khoe miệng một phát, hét lên, ngược lại, sự tình chính là như thế chuyện gì? Gạo sống đều thành thuốc cơm, ngài còn có thể đem đổ nhi ta cho đánh không chết được. Nhìn xem kia hôn bất lận bảy nát bộ dáng, Ly Sơn nương nương vẫn như cũ mỉm cười, nói, lao thân không đến mức cùng con nít đưa khí, lang hữu tình tiếp hữu ý, không có gì để nói nhiều, là thua thiệt là phúc, chung quy là tố trình tự chọn đường. Nhưng cái nào đó không biết xấu hổ sư phụ, vẫn là phải chất vấn một phen. Khánh Giáp, ngươi cứ nói đi. Đón Ly Sơn nương nương kia nhìn như hiền lành, kỳ thực trong mắt đã đang bốc lên hàn quang vẻ mặt, cùng một bên bất đắc dĩ vỏ mì tâm đầu mẫu nguyên quân, lao đạo nhân quyết định chắc chắn, giận hướng gan bên cạnh lên, như sư tử đồng dạng gào thét một tiếng. Cả người đằng không mà lên, nhìn như thân thể giàn mùa giữa không trùng xẹt qua hoa lệ hồ quang, cả người xoay người quay người, dường như một cái lớn như con toy. Sau đó, tại Ly Sơn nương nương cùng đầu mẫu nguyên quân hơi có vẻ im lặng nhìn soi mói, lao đạo nhân không trùng quay người 72000 độ, bay nhảy một tiếng hoa lệ lệ quỷ trên mặt đất, trên mặt mang định mà cười. Nương, ngay điểm nhẹ chương 414, Đại La Thiên Tiên, 1, chương 414, Đại La Thiên Tiên, 1, Thương Lâm cũng không biết rõ, ngay tại chính mình đắm chìm trong ôn nhu hương thời điểm, một bên khác lao đầu tử đang bị chính mình hai cái mẫu thân cho hỗn hợp đánh kép. Ly Sơn nương nương cùng đầu mẫu nguyên quân đều là muốn mặt người, đương nhiên sẽ không cùng Khương Lâm loại này tiểu bối so đo, nhưng đối với ẩu đả cái nào đó ngoài miệng không thành thật tiện nghi nhi tử, lại tuyệt không khách khí. Đương nhiên, coi như Khương Lâm biết, cũng chỉ sẽ hô một tiếng đánh tốt. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Trinh chậm rãi theo giường đứng lên, hơi chút chậm chạp thư triển thân thể. Đột nhiên, cảm nhận được sau lưng truyền đến hừng hực ánh mắt. Nàng xoay người, nở nụ cười xinh đẹp, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến đến, vậy trên mặt đất, cũng vậy vào Bạch Tố Trinh trên thân. Lấy Khương Lâm thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy kia trắng hơn tuyết trên da phản xạ mặt trời hình quang. Không được. Bạch Tố Trinh mắt thấy Khương Lâm muốn vén chăn lên đứng lên, đổi đội vàng hai tay vây quanh, nói, âm dương hợp cùng, lúc có tiết chế, người ta đều không có tu trong phòng một đạo, càng hẳn là lượng sức mà đi. Ý của ngươi là nói ta không được. Đối với nam nhân mà nói, đây là rất dễ dàng liền muốn đi ra tin tức. Bạch Tố Trinh há hốc mồm, nàng dĩ nhiên không phải ý tứ này, nhưng cùng tình làng của mình giải thích đây là không có ý nghĩa, ở phương diện này, vốn cũng không có đạo lý tốt rằng. Ta mới ngủ chưa tới một canh giờ, Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đếm trên đầu ngón tay nói rằng, từ hôm qua quá dương cương xuống núi đến bây giờ, mới nghỉ ngơi một canh giờ. Liền xem như tiên thể, cũng không thể như thế không có chút nào tiết chế. Nghe nói như thế, mà lấy Khương Lâm kia bị lao đầu tử mài luyện ra được ra mặt dày, cũng không khỏi đến đỏ lên. Có chút lúng túng tằng hắng một cái, xoay người ngồi xuống. Bạch Tố Trinh trên thân chẳng biết lúc nào nhiều một bộ lụa mỏng áo trắng, đem tất cả phong tình đều che che lại. Sau đó phục thị lấy Khương Lâm mặc quần áo. Đối với hai người mà nói, quần áo gì gì đó bất quá là tâm niệm vừa động chuyện, nhưng quê phòng tình thú cũng không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Tung bay tuyết trắng lụa mỏng che lại cửa sổ, cũng chặn dương quang. Xuyên quần áo, dày vò hơn một canh giờ, thẳng đến mặt trời treo cao, Khương Lâm lúc này mới lôi kéo Bạch Tố Trinh rời đi hậu viện. Một đường đi đến tiền đường, Bạch Tố Trinh triệt hồi bao phủ tử vi quan mây mù cầm chế. Tiểu Thanh như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng mà vào. Khi nhìn đến Bạch Tố Trinh về sau, lại ngơ ngác mở to hai mắt nhìn. "Tỷ tỷ, ngươi tại sao phải lôi kéo tay của hắn?" Tiểu Thanh cả người đều rất giống u ám ba phần, mắt to hung hăng trừng mắt Khương Lâm. "Đạo sĩ thúi, ngươi..." Tiểu Thanh lắp bắp nửa ngày, nói không nên lời một câu nguyên lành lời nói đến. "Tiểu Thanh, đừng muốn vô lễ." Bạch Tố Trinh làm bộ trách móc một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Lâm, nói ra một câu nhường Tiểu Thanh tại chỗ vỡ ra lời nói. "Về sau muốn hô tỷ phu." Tiểu Thanh nghe vậy, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong mắt đều phiếm hồng. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng thật đang đối mặt thời điểm, Tiểu Thanh vẫn như cũ cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Tiểu Thanh đã sớm biết, sớm muộn có một ngày, đạo sĩ thúi muốn theo trong tay mình cướp đi tỷ tỷ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Nàng cứng ngắc xoay người, ngơ ngác đi hướng đại điện. Khương Lâm nhìn xem Tiểu Thanh kia một bộ bại quyển bộ dáng bóng lưng, lòng có không đành lòng. Ầm. Cửa đại điện hộ bị hung hăng đóng lại. Sau đó, không. Tiểu Thanh sắc nhọn thanh âm cơ hồ khiến toàn bộ tử vi quan đều đang run rẩy. Đứa nhỏ này chỉ là nhất thời không tiếp thu được. Dù sao đối với nàng mà nói, nàng đi qua trong trí nhớ cơ hồ đều là đang cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Bạch Tố Trinh bước bước mi tâm, có chút đắng buồn bực nói, qua một đoạn thời gian liền tốt. Khương Lâm khẽ gật đầu. Bạch Tố Trinh cười nói, tốt, ngươi đi làm việc của ngươi chuyện, ta muốn đi dỗ dành hải tử. Vẫn điều cái gì? Khương Lâm kỳ quái hỏi. Đương nhiên là mấy vị khác. Bạch Tố Trinh cười nói, nhưng nụ cười kia bên trong lại mang theo cắn răng nghiến lợi ý vị. Mặc cho như thế nào rộng lượng, nhưng nhường một nữ nhân tại cùng tình lang thi vòng đầu mây mưa về sau sáng ngày thứ hai, liền thúc giục tình lang đi tìm cái khác hồng nhan, là nữ nhân đều sẽ có cảm xúc. Bạch Tố Trinh vẹn vẹn có chút nhỏ biểu lộ, đã là tương đối lý trí cùng khắc chế. Khương Lâm há hốc mồm, trong thần sắc mang theo ấy nấy, nói rằng, không đội không, người gấp. Bạch Tố Trinh khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, không cần lo lắng ta, càng không nên cảm thấy ta nói chính là nói nhảm, ta rất chân thành. Chúng ta đều biết tính tình của ngươi, nếu không phải là bị buộc tới cực điểm, ngươi sẽ không dường như hôm qua như vậy trực tiếp. Ta không biết do ngươi muốn làm gì, nhưng thật cao hứng chính mình có thể đến giúp ngươi, những người khác chắc hẳn cũng là như thế muốn. Thấy Khương Lâm há miệng muốn giải thích, Bạch Tố Trinh đè xuống khóe môi của hắn. Không cần nói với ta, ta chỉ cần biết, ngươi bây giờ tám thành là tại cùng thời gian thi chạy, cho nên, đi làm chuyện của ngươi, hết thảy đều kết thúc, có nhiều thời gian. Dứt lời, Bạch Tố Trinh không cho Khương Lâm cơ hội nói chuyện, một tay lấy Khương Lâm cho đẩy đi ra. Khương Lâm theo bản năng mong muốn phản kháng cái này lực đạo, nhưng ở Bạch Tố Trinh nhìn soi mói, đến cùng là phối hợp với nguồn sức mạnh này, bay ra tử vi quan. Bạch Tố Trinh nhìn hắn thân ảnh biến mất ở chân trời, mấp máy môi, tự tay đem Tình Lang đẩy đi ra, giao cho những nữ nhân khác, thực sự không phải cái gì tốt thể nghiệm. Nhưng nàng rất rõ ràng, Khương Lâm chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đối mặt một trận việc quan hệ sinh tử nguy cơ, đến cùng là cái gì nguy cơ, Bạch Tố Trinh không muốn biết, chỉ có thể bằng thêm phiền toái. Nàng chỉ cần biết, tại Khương Lâm sinh chết trước mặt, cái khác mọi thứ đều là hư, cũng có thể thỏa hiệp. Bao quát chính nàng. Các ngươi cũng hẳn là như vậy nghĩ a? Bạch Tố Trinh tự lẩm bẩm. Nếu không, ta cái này đại tỷ nên xem thường các ngươi. Bị đuổi ra khỏi tử vi quan về sau, Khương Lâm thúc giục tiếp dẫn thần quang, về tới thiên đỉnh. Bạch Tố Trinh không có đoán sai, thời gian của hắn xác thực vô cùng khẩn trương. Đại Thiên Tôn không biết rõ còn có thể chống bao lâu, rất có thể liền sau đó một khắc, vị kia luyện hóa cả một cái tam giới âm thiên tôn, liền sẽ giáng lâm tại cái này tam giới. Nhưng Khương Lâm về thiên đình không phải tìm đến Lưu Vân Tú, mà là tới tu hành. Khương Lâm thức hải ngay tại rời sông lấp biển đồng dạng quần của lấy. Cổ sớm trước đó, chôn sâu ở sâu trong linh hồn ký ức tại thai động, mong muốn phá đất mà lên. Cái này cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Tư pháp điện, chiếu ngục chỗ xấu nhất. Khương Lâm khoanh chân ngồi ở kia đen như mực trong lồng sắt, quanh mình tĩnh mịch vô cùng, chỉ có một tôn khuôn mặt trời sinh hung ác nham hiểm nam tử lặng lặng bảo hộ tại một bên. Tại cái này chiếu ngục chỗ sâu nhất, lại thêm có côn bằng xem như hộ pháp, có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khương Lâm nhắm mắt lại, nội thị xâm nhập trong thức hải. Trong thức hải, thất phách thần vật tự mình chuyển động, đối thức hải sóng lớn cuộn trào không quan tâm chút nào. Cái này cũng không nhường Khương Lâm ngoài ý muốn, thất phách thần vật đại biểu cho nhục thân, cùng linh hồn vốn là hai cái khác biệt hệ thống. Nhìn xem phân loạn ồn ào thức hải, Khương Lâm mặc niệm thanh tĩnh trải qua, tâm tư trong suốt về sau, tâm niệm chuyển động ở giữa, phân loạn thức hải phân ra một vết nứt. Cái này khe hở mới đầu cũng không đáng chú ý, nhưng ở Khương Lâm khống chế phía dưới, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hợp quy tắc, cho đến đem toàn bộ thức hải đều chia làm hai nửa. Hai bên là như lớn như biển sóng cả, trung tâm lại là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thức hải chính là tu giả tâm cảnh cụ hiện, cũng là linh hồn bên ngoài lộ ra. Tại trong thức hải, tu giả bản thân liền là không thể nghi ngờ thần. Chương 414, Đại La Thiên Tiên 2, chương 414, Đại La Thiên Tiên 2, cho nên Khương Lâm thao túng không có bất kỳ cái gì độ khó cùng không lưu loát, mọi thứ đều thuận lý thành trương. So mốt sờ điểm biển còn bao la hơn vô số lần cảnh tượng, tại Khương Lâm trong thức hải diễn ra. Khương Lâm suy nghĩ theo kia trong thức hải khe hở, chậm rãi chìm vào. Chìm xuống, bóng tối bao trùm lấy Khương Lâm. Không biết rõ qua bao lâu, hắn nhìn tới một vài thứ. Kia là từng màn cảnh tượng, mảnh vỡ hóa, dường như một cơn bão, vây quanh Khương Lâm tại chuyển động. Khương Lâm nghĩ nghĩ, giơ lên thức hải bên trong tay tại sự thao khống của hắn phía dưới, nguyên bản hỗn loạn vô tự mảnh vỡ cảnh tượng dần dần biến có thứ tự, lẫn nhau khảm hợp, lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng hóa thành một cái bóng ánh, rung động mây mù hẳn giống. Một chỉ không biết từ đâu mà đến tay, cầm hạt giống này, đem nó theo thức hải chỗ sâu nhất mò đi ra, đặt ở bên ngoài. Khương Lâm nội thị, nhìn xem kia bóng ánh hạt giống. Đây là ký ức, cũng là tốc tuệ, càng là tiết điểm, là hỗn độn thời gian nhân quả tuần hoàn bên trong, độc thuộc tại Khương Lâm một bộ phận. Khương Lâm đem lòng của mình biết cùng hạt giống kia kết nối. Điên đảo âm dương thần thông vĩ lực tự nhiên mà vậy phát động, tại cái này vĩ lực can thiệp phía dưới, kia một cái hạt giống bắt đầu mở rộng. Cuối cùng, thậm chí xuyên thấu qua Khương Lâm thức hải, đem Khương Lâm cả người đều bao trùm. Khương Lâm nhìn tới khi còn bé chính mình. Chuẩn xác mà nói, là đã từng nào đó một thế hắn khi còn bé. Tóc để trỏm đứa bé không buồn không lo chạy ở lưng âm sơn sườn núi bên trên, cỏ xanh phía trên, dê bò cúi đầu, dương quang không tiêu không gấp, tốt một bộ ngày xuân buổi chiều đồ. Đúng lúc này, đứa bé dừng bước. Hắn dường như phát hiện gì rồi, thận trọng cất bước tiến lên, cuối cùng tại một chỗ so nơi khác càng thêm nồng đậm chút bụi cỏ trước dừng lại. Dì rào tinh mịn, cỏ xanh bị kích thích âm thanh âm vang lên. Hắn cẩn thận đẩy ra bụi cỏ, thấy được một cái bẫy. Cứng cỏi mảnh khảnh dây sắt, một đầu bị trói tại một cây cái rùi bên trên, cái rùi hung hăng tiết nhập đại địa. Mà bên kia thì là một cái tinh xảo vòng, trong vòng có một đầu rước trường rộng bằng hai đốt ngón tay bạch xà. Bạch xà bị dây sắt vòng thật chặt giam cấm, theo nó dây rùa, kia dây sắt vòng lại càng thu càng chặt, thậm chí xiết nát nó lẫn phiến, từng tia huyết tinh nhuộm đỏ trùng quanh bãi cỏ. Một màn này chứng minh, cái này bạch xà đã vùng vây thật lâu, nó đã nhanh không có khí lực, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để nó sau cùng khí lực làm lấy cố gắng. Đúng lúc này, bạch xà thấy được một mảnh bóng râm, một cái trải lấy bím tóc hướng lên trời, mang trên mặt hài nhi phì hài đồng, đang cúi đầu nhìn xem nó. Kia ướt xuống trong mắt to, mang theo hài đồng đặc hữu hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là thương hại. A, nó mở ra miệng rắn, đối đứa bé kia phát ra uy hiếp tề mình, sắc nhọn răng độc bị nó dương lộ ở bên ngoài, dùng cái này nói cho đứa bé kia, nó có đủ để uy hiếp chí mạng. Nhưng đứa bé kia lại không có như nó dự đoán đồng dạng kinh hoàng chạy trốn, ngược lại là lẩm bẩm cái gì, nhích tới gần. Đáng thương tiểu gia hỏa, ta cái này cho ngươi giải khai, không cho ngươi cắn ta. Hắn nói, cũng mặc kệ bạch xà có nghe hiểu hay không, trực tiếp duỗi ra hai cái tay nhỏ, thịt trên mu bàn tay mang theo mấy cái nho nhỏ ổ hố. Vụ về tay một chút xíu cố gắng phá giải lấy kia trói chặt bạch xà dây kém gai. Bạch xà dường như cũng cảm nhận được hài đồng thiện ý, không giãy giụa nữa, ngược lại yên tĩnh trở lại, thuận tiện đứa bé kia ra tay. Được rồi. Hồi lâu, hài đồng hưng phấn mà cười cười, trong tay là bị khuyết trương lớn hơn rất nhiều dây sắt vòng, kia bạch xà sớm liền từ giữa chui ra, nửa giấu ở trong bụi cỏ, một đôi bóng ánh mắt nhìn chằm chằm hài đồng. Đây là bắt xà nhân cạm bẫy, ngươi về sau phải cẩn thận chút, đừng lại trúng chiêu. Hai đồng vô vô bùn đất trên tay, đem kia dây sắt vòng bóp thành một đoạn, sau đó đứng dậy, chống nạnh, túi đầu dạy dỗ cách đó không xa Bạch Xà. Ta muốn trở về ăn cơm rồi. Nói xong, hai đồng đối với Bạch Xà khoát khoát tay, nhún nhảy một cái rời đi. Bạch Xà lại không có lập tức thoát đi cái này trói buộc nó thật lâu cả bấy, mà là nhìn chằm chằm đứa bé kia thân ảnh. Tinh Hồng mang theo phân nhánh miệng rắn dò ra lại thu hồi, dường như cuốn đi cái gì, cũng tựa hồ là nhớ kỹ cái gì. Theo dị giáo thanh âm, Bạch Xà ẩn nấp biến mất tại trên sườn núi. Khương Lâm mở mắt, vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, chỉ là tiết điểm túc tuệ bên trong một phần rất nhỏ, nhưng cái này một bộ phận, lại là hắn cùng Bạch Xà kết duyên. Nào đó một thế hắn, ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm, lại bị lúc ấy chỉ có mấy phần linh trí bình thường tiểu Bạch Xà nhớ kỹ. Cái này cũng đã trở thành về sau hắn cùng Bạch Xà tơ tình dây dưa khởi nguyên. Theo có quan hệ với Bạch Tố Trinh túc tuệ thức tỉnh, Khương Lâm cảm nhận được rất nhiều biến hóa. Lúc trước vẹn vẹn thu hồi cùng đàn nhược có liên quan tiết điểm, liền để hắn thu được cực lớn trợ lực, có thể nhanh như vậy tấn thăng, lại không có bất kỳ cái gì di chứng, lúc đầu thức tỉnh tiết điểm có cực lớn công lao. Đây là Khương Lâm vừa mới nghĩ thông suốt chuyện. Hắn sở tu là chính tông đạo môn chính pháp, cầu chính là mài nước công phu, một bước một cước ấn. Nhưng hắn tấn thăng tốc độ hiển nhiên cũng không tầm thường, mới đầu vốn cho rằng là bị các loại cơ duyên trồng lên đi, nhưng bây giờ quay đầu nhìn, không có bất kỳ cái gì di chứng nhanh chóng tăng lên, nên nhờ vào lúc đầu cùng đàn nhược có liên quan tiết điểm. Đồng thời, tiết điểm kia cũng là rõ ràng nhất đơn giản nhất một cái, bởi vì cái kia chính là Khương Lâm liên tiếp kiếp trước. Về phần liên quan tới hiện thực ký ức, Khương Lâm mặc dù không xác định từ đâu mà đến, nhưng hiển nhiên cũng không phải là số lượng trên ý nghĩa ở kiếp trước. Điểm này, Khương Lâm hiện tại có thể xác định, bởi vì hắn mọi thứ đều đang thăng hoa, đang biến hóa. Theo linh đài thức hải, tới đan điền nhục thân, không thể nói nói thăng hoa, tại tìm về cùng Bạch Tố Trinh có liên quan tiết điểm về sau, cũng đã bắt đầu. Đây là một loại siêu việt thái ớt kim tiên nói. Khương Lâm tại thái ớt kim tiên chi đạo bên trên, chạy tới tự thân cực hạn, hoặc là cũng là thái ớt kim tiên cảnh giới này cực hạn. Lại hướng lên, đã không có đường. Nhưng bây giờ, một đầu mới tinh, rộng lớn vô biên con đường, hiện ra ở Khương Lâm trước mắt. Ngoại giới, Côn Bằng nhìn xem đang tính toán Khương Lâm, chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tại Khương Lâm nghe hoàn cung phía trên, từng đạo thanh khí bốc hơi, chậm rãi nở rộ ba đóa hoa. Như thật như ảo, không phải hư không giả, chân thực tồn tại, nhưng lại nhìn đến không rõ. Nhìn thật kỹ, dường như ba cái nụ hoa, thật chặt mắt máy. Cùng lúc đó, tại Khương Lâm trong đan điền, từng đạo cho khí hiển hóa, dẫn động ngũ tạng, hóa thành ngũ sắc chi khí, đầu đuôi tương liên, tự thành tuần hoàn. Côn Bằng đương nhiên không xa lạ gì một màn này. Trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực năm khí Côn Bằng tự lẩm bẩm. Đây là đại thần thông giả con đường. Chỉ cần trên đỉnh tam hoa hoàn toàn mở ra, hung trung ngũ khí cô động duy nhất chính là đại thần thông giả chi cảnh. Mà bây giờ, Khương Lâm đã đi tại con đường này bên trên. Mà lấy Côn Bằng tầm mắt nội tình, cũng bị một màn này rung động. Khương pháp sư tu hành đến nay, mới bao nhiêu năm tháng? Bất quá mặc dù kinh ngạc, nhưng Côn Bằng lại cũng cảm thấy đây là hợp tình lý, dù sao đây chính là Khương pháp sư a. Côn Bằng trong lòng rời sông lấp biển đồng dạng, trong mắt lại mang theo kích động tình quang. Hắn càng phát cẩn thận một chút, cảnh giác khả năng xuất hiện tất cả quá nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, thẳng đến Khương Lâm đỉnh đầu trên đỉnh tam hoa tiến một bước ngưng thực, nguyên bản có mấy phần mơ hồ trong lồng ngực năm khí cũng dần dần biến rõ ràng. Khương Lâm mở mắt, không có bất kỳ cái gì dị tượng, Khương Lâm đứng dậy, đối với Côn Bằng cười cười, làm phiên điện chủ hộ vệ, không ngại sự tình. Côn Bằng đuổi vội vàng lắc đầu, mặc dù nhưng đã có thể xác định, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, pháp sư hiện tại chính như điện chủ thấy, bờ nạo đã đi tại tiến về đại thần thông giả con đường bên trên. Khương Lâm mỉm cười, hoặc là gọi hắn là đại la thiên tiên. Chương 415, vì ngươi mà thôi, một, chương 415, vì ngươi mà thôi, một, cảnh giới tu hành, theo tiên nhân cảnh bắt đầu, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, sau đó chính là đại thần thông giả. Nhưng đại thần thông giả cái từ này bản thân, lại không phải đối cảnh giới này xưng hô, mà là một loại ước định mà thành ngoại hiệu. Vậy đại biểu tu hành đường cuối cùng cũng là cảnh giới tối cao, kỳ danh là đại la thiên tiên. Khương Lâm giờ phút này, liền dẫm tại đại la thiên tiên ngưỡng cửa. Theo tiết điểm tìm về, tu vi của hắn tự nhiên mà vậy liền vượt qua thái ớt kim tiên, trước mắt là một đầu toàn con đường mới. Tên là Đại La Thiên Tiên con đường, chỉ cần dẫm lên đến, đi qua là chuyện sớm hay muộn. Cho dù từ giờ trở đi, Khương Lâm không còn đi tìm về cái khác tiết điểm, chỉ là chính mình cảm ngộ tu hành, cũng có thể trong tương lai một đoạn thời khắc tu thành chân chính Đại La Thiên Tiên. Nhưng vậy cần thời gian, mà Khương Lâm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Muốn phải nhanh nhất tấn thăng chân chính Đại La Thiên Tiên cảnh giới, còn cần tìm về cái khác tiết điểm mới được. Vừa nghĩ đến đây, Khương Lâm trong lòng không khỏi nhớ tới Bạch Tố Trinh lời nói. Cùng lúc đó, từng kia tiểu diễm dục niệm cũng ở trong lòng hiện hiện, cái này không gì đáng trách, cũng không phải cái gì tẩu hỏa nhập ma. Tiên nhân cuối cùng cũng là người, thi vòng đầu mây mưa, chắc chắn sẽ có hoài niệm. Đối với điểm này, Khương Lâm cũng không cảm thấy xấu hổ, nhân chi thường tình mà thôi. Chúc mừng pháp sư, thấy được đại đạo, chứng đạo ngày không xa. Côn Bằng đối với Khương Lâm chắp tay nói tạ. Khương Lâm mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi, không biết Tây Nưu Hạ Châu như thế nào? Tiêm phục tại Tây Nưu Hạ Châu giới ngoại tà vật, trên cơ bản đều bị Khương Lâm cùng một đám đại thần thông giả cho làm thịt sạch sẽ. Nhưng ai cũng không dám cam đoan có hay không bỏ sót. Phương diện này công vụ, tổng thể chủ tính chung là đàn tranh đang phụ trách, nhưng Côn Bằng cũng là một cái trong số đó. Xuất lĩnh tư pháp điện, giám sát toàn bộ Tây Nưu Hạ Châu. Không có gì không ổn, Tây Nưu Hạ Châu giới ngoại tà vật đã có thể xác định không có lưu lại. Côn Bằng nói, vẻ mặt lại không có vương lòng, mà là trầm giọng nói, đàn cùng nhau có ý tứ là, đã thiên đỉnh cùng đạo môn cùng hỏa vân động đại thần thông giả khó được rời núi, như vậy dứt khoát liền tra đến cùng. Bây giờ đã tại thanh tra Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng tiến độ cũng không tính nhanh. Khương Lâm hiểu rõ gật đầu, cho dù là đại thần thông giả, đối mặt mong muốn hoàn toàn ẩn giấu tự thân giới ngoại tà vật, mong muốn phát hiện cũng là rất chật vật chuyện. Cho dù hiện đang phụ trách lục soát núi kiểm biển, đều là đại thần thông giả bên trong cũng ít có danh hào tồn tại, nhưng như cũng mau không nổi. Hổ thẹn, bần đạo tạm thời giúp không được gì. Khương Lâm có chút bất đắc dĩ nói. Côn Bằng liền nói, pháp sư cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn ra được, Côn Bằng có chuyện không nói, nhưng ý tứ đã rất đơn giản, ngươi việc cần phải làm, hiển nhiên so thanh tra giới ngoại tà vật quan trọng hơn. Côn Bằng biết đến đồ vật, hơn xa so với bình thường đại thần thông giả muốn bao nhiêu, có thể hết lần này tới lần khác tự thân không chịu đựng nổi nặng như vậy nhân quả. Ngay cả nghĩ một hồi, đều lại nhận đến từ hỗn độn nhân quả phản vệ, chớ đừng nói chi là nói thẳng ra miệng. Nhưng Khương Lâm cũng minh bạch Côn Bằng ý tứ. Cùng Côn Bằng cùng nhau rời đi tư pháp điện chiếu ngục về sau, Khương Lâm ngẩng đầu nhìn thiên biên vân quyển mấy thư. Đã thân ở thiên đình, như vậy. Khương Lâm trong lòng suy nghĩ, cùng Côn Bằng sau khi cáo tử, hướng phía 36 trọng thiên phía trên bay đi. Thiên đình có 36 trọng thiên, nhưng cũng không phải là đơn mặc vào hạ phân tầng, mà là một loại rất phức tạp khái niệm. Có thể nói cái này 36 trọng thiên là ở vào cùng một cái trên mặt phẳng, lại có thể nói là một cái kim tự tháp kết cấu. Cái này dính đến cực kỳ huyền ảo không gian pháp tắc, cho dù là Côn Bằng, có đôi khi cũng rất khó nhìn rõ toàn bộ diện mạo. Chỉ biết là, cái này cái gọi là 36 trọng thiên, đã là thiên đình phía trên thiên lên thiên giới lại là thiên đình tồn tại căn cơ. Đạo lý trong đó phức tạp khó tả, nhưng cũng may Khương Lâm thân làm thiên đình chức vị chính thiên tạo, không cần đi quan tâm những vật này. Một vị thần tiêu tam phẩm đại thần, 36 trọng thiên bên trong, ngoại trừ tam thanh thiên cùng trên nhất đại la thiên bên ngoài, còn lại 3 tầng 12 là không để phòng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tự nhiên sẽ đạt được thiên đình bản thân linh tính chỉ dẫn. Mà Khương Lâm mục đích thì là 36 trọng thiên bên trong thứ 25 trọng, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. Cái gọi là 36 trọng thiên, tuyệt đại bộ phận đều là có tư cách tại thiên đình nắm giữ phụ đệ đại thần ở lại chỗ, cũng là thiên đình đại thần đặc hữu vinh quang. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, 36 trọng thiên so Lăng Tiêu Điện còn cao hơn. Mà cái này thứ 25 trọng thiên lại không phải là nào đó mấy vị đại thần phủ đệ chỗ, ở chỗ này có 7 tôn cung điện. Nói, Hoa Rừng, Thái Doanh, Ngọc Chi, Mị Nhàn, Thanh Nga, Uyển La, Giao Cơ. Cái này 7 tôn cung điện chính là thiên đình 7 vị công chúa chỗ ở. Khương Lâm tới đây, tự nhiên là tìm đến Lưu Vân Tú. Không, hiện tại có lẽ hẳn là gọi là thiên đình lớn công chúa điện hạ. Cựu thế luân hồi, cuối cùng phi thăng thiên đình, tại đâu xuất cung đạo tổ trước mặt tu hành một thời gian sau, đã hoàn toàn tìm về đã từng tốt tuệ. Khương Lâm đứng ở 7 tôn công chúa điện một trong Hoa Rừng trước điện, đây cũng là thuộc về thiên đình đại công chúa chỗ ở người đến dừng bước, xương tên. Khương Lâm đi vào Hoa Rừng trước điện, lại bị mấy vị nữ tiên ngăn lại, mấy vị này nữ tiên người mặc giáp da, cầm trong tay bảo kiếm, hiện nhiên là Hoa Rừng điện thị vệ. Hắc luật tư Khương Huyền ứng, có việc bái kiến thiên thọ công chúa, thỉnh cầu thông báo. Khương Lâm chắp tay hành lễ, khẽ cười nói. Nghe vậy, mấy vị tiên nữ tiên vẻ mặt biến đổi, nguyên bản lãnh đạm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là mấy phần kinh ngạc cùng oán trách. Khương Lâm nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy là chính mình nhìn lầm. Hóa ra là Khương pháp sư đại gia quan lâm, không, hiện tại nên xưng hô ngài là Khương Du dịch sử. Đường đường tam phẩm đại thần, nghĩ đến công vụ bệ bộn, hôm nay đi cầu thấy nhà ta công chúa, không biết cần làm chuyện gì. Còn mời đại thần giải thích rõ, chúng ta cũng tốt thông báo. Mấy vị nữ tiên ngươi một lời ta một câu, hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần chế nhạo, hoặc là nói âm dương quái khí. Khương Lâm nghe vậy, lập tức liền minh bạch, chính mình cùng Lưu Vân Tú điểm này sự tình, không dám nói đầy thiên đình đều biết, nhưng thủ vệ Hoa Rừng điện, tất nhiên là công chúa người thân thiết, biết nội tình đương nhiên, cũng biết nhà mình công chúa trong lòng buồn khổ. Giờ phút này cũng là bởi vì nhà mình công chúa dương mắt. Khương Lâm tới đây, là lấy bạn người thân phận đến đây ôn chuyện. Suy nghĩ một chút sau, Khương Lâm trả lời như vậy. Cầm đầu nữ tiên nhìn thoáng qua Khương Lâm, không mặn không nhạt nói, công chúa độ kiếp xoay chuyển trời đất bất quá ngắn ngủi thời gian, ti chức còn thật không biết công chúa có đại thần như thế một vị bằng hữu. Bất quá đã đại thần nói như vậy, tạm chờ ti chức thông báo chính là. Nữ tiên ngoài miệng không tha người, nhưng động tác lại không chậm, một trận gió đồng dạng chạy vào Hoa Rừng trong điện. Còn lại mấy vị nữ tiên, cũng vô tình hay cố ý đem Khương Lâm vây lại, giống như sợ Khương Lâm chạy như thế. Ngoài miệng nói không dễ nghe, là tại cho nhà mình công chúa minh bất bình. Nhưng nếu là thật nhường vị này Khương pháp sư chạy thoát, đó mới là vấn đề lớn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhà mình công chúa một trái tim, sợ là đã sớm treo ở vị pháp sư này trên thân. Không để cho Khương Lâm chờ lâu, thậm chí chính là bất quá mười mấy hơi thở công phu, kia nữ tiên liền lao vùn vụt tới. Chương 415, vì ngươi mà thôi, 2, chương 415, vì ngươi mà thôi, 2, người tới, phụ công chúa điện hạ mệnh, mở cửa chính, thang đèn sáng tám ngọn, bảo kỳ ba cặp, kim hoa trải đất, cam lộ sẽ tiên, lấy nên pháp sư, không được sai sót. Một phen, nhường Khương Lâm hơi kinh ngạc. Một đám nữ tiên được sắp mệnh, nhao nhao bận rộn. Bất quá trong chớp mắt, tám ngọn bích ngọc đèn cung đình phù diêu mà lên, dẫn động cam lộ từ trên trời giáng xuống, ba cặp tinh kỳ phấp phới hai bên, kim hoa tại đại địa phía trên nở rộ. Phen này cảnh tượng, kinh động đến tiên đình rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều tiên đình đại lao ánh mắt nhao nhao rơi vào Hoa Rừng cung trước. Mà khi nhìn đến kia đang hành tẩu tại kim hoa phía trên Khương pháp sư lúc, đều sẽ tâm cười một tiếng. Khương Lâm hơi nghi hoặc một chút đi tại kim hoa lát thành con đường bên trên. Lưu Vân Tú không nên là như vậy rêu giao tính tình mới đúng. Hẳn là túc tuệ sau khi giác tỉnh, thuộc về Lưu Vân Tú bộ phận, đã bị thuộc về Thiên Đình Đại Công Chúa Trương Thiên Thọ bộ phận thay thế. Ý nghĩ này chỉ là tồn tại một cái chớp mắt, liền bị Khương Lâm chính mình phủ định. nếu như Lưu Vân Tú chuyển thế độ kiếp có lớn như thế tệ nạn, kia đại thiên tôn cũng liền không xứng được gọi là đại thiên tôn. Cho nên, dạng này cảnh tượng hoành tráng tám thành không phải Lưu Vân Tú chủ ý, hoa rừng trong điện có công chúa khác tại. Khương Lâm cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được câu trả lời chính xác, nhưng cũng không cần đoán. Bởi vì ngay tại Khương Lâm đi tới hoa rừng điện chính đường về sau, trước mắt liền xuất hiện cam vàng lục thanh xanh tím sáu đạo khác biệt sắc thái. Sáu vị công chúa điện hạ, theo lão nhị đến lão yêu, Thiên Dương, Thiên Vinh, Thiên Dương, Thiên Hiển, Thiên Khánh, Thiên Vũ sáu vị công chúa cùng nhau mà đến. Cái này sáu vị công chúa hoặc cung dung, hoặc sáng diễm, hoặc cổ linh tinh quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang không thể miêu tả quý khí. Cho dù là nhân gian trăm vạn giảm cương vực chi quốc công chúa, cũng tuyệt đối không có như vậy quý khí. Đại thiên tôn ruột thịt hậu duệ, thiên đình công chúa, mỗi một vị cũng là có thể tại phẩm giai bên trên sánh vai nhất phẩm đại thần tồn tại. Sáu vị đều có sắc đẹp vinh quang như yến, hết thảy 12 con ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Khương Lâm. Do xét người cũng có, hiếu kỳ người cũng có, trêu tức người cũng có, nghiêm mặt người cũng có. Nói tóm lại, cái này sáu vị công chúa điện hạ đang đánh giá kết thúc Khương Lâm về sau, khóe miệng không hẹn mà cùng treo lên một vệt nghịch ngợm cười xấu xa. Phúc thân, quỳ gối, hành lễ, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ hành vân nước chảy, tự có một phen khí độ. Chúng ta gặp qua đại tỷ phu. Một câu, nhường Khương Lâm dừng bước. Trực diện như Lai Thế Tôn đều chưa từng có chút run rẩy Khương pháp sư, giờ phút này lại có chút tay chân luôn cuống xấu hổ. Mà cái này sáu vị điện hạ nhìn thấy Khương Lâm phản ứng, khóe miệng nghịch ngợm nụ cười càng rõ ràng. Rất hiển nhiên, các nàng muốn nhìn chính là Khương Lâm hiện tại bộ dáng. Các ngươi sáu cái, may mà xấu hổ cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một bộ áo đỏ Lưu Vân Tú từ phía sau đi tới. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Vân Tú cho dù tìm về tốt huệ, tìm về tu vi, cũng khôi phục tất cả ký ức, nhưng vẫn như cũng là thiếu nữ hình tượng. Mà còn lại sáu vị điện hạ, mặc dù cũng giống như thất công chúa đồng dạng, lấy thiếu nữ bộ dáng kỳ nhân, nhưng ở cảm nhận bên trên, ngược lại Lưu Vân Tú càng giống là bảy vị công chúa bên trong người nhỏ nhất kia. Lưu Vân Tú hai tay chống nạnh, gắt giọng, liền biết cho ta quẻ rối, chớ có quên, mặc dù phụ hoàng không tại, nhưng ta cũng có chấp gia pháp quyền lực. Ta nhìn các ngươi là thiếu đánh. Một phen không hề có thành ý uy hiếp, nhưng sáu vị công chúa lại hòa dung thất sắc. Tỷ tỷ thật hung thật sao? Nghe tỷ tỷ chính là. Tỷ tỷ không nên tức giận, là chúng ta sai có được hay không? Ngoan a. Ừ, nguyên một đám, ngoài miệng nói sám hối trên thực tế liền cùng dỗ hải tử như thế. Thậm chí một thân màu cam tiên ý nhị công chúa, trực tiếp tiến lên vô vô nhà mình đại tỷ cái đầu nhỏ. Đây là muốn xoán bị a. Khương Lâm ý mắng cảm thán. Hiển nhiên, Lưu Vân Tú tại thất tiên nữ bên trong, không có chút nào uy tín có thể nói. Có lẽ đã từng trương thiên thọ có, nhưng hiển nhiên, vừa mới độ kiếp trở về Lưu Vân Tú, vẹn vẹn là bây giờ bộ này thiếu nữ dáng vẻ sẽ rất khó phục chúng. Đương nhiên, nói nghiêm túc, trên thực tế bất quá là tỷ muội ở giữa chơi đùa mà thôi, không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Các ngươi Lưu Vân Tú vừa bực mình vừa bực cười, khi nhìn đến Khương Lâm thời điểm, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Khu cụ Lưu Vân Tú ho khan hai tiếng, cố giả bộ chấn định đi vào Khương Lâm trước mặt, phúc thân chào nói, bọn muội muội vô dáng, khiến đạo trưởng chê cười. Khương Lâm cười cười không nói chuyện, gây Lưu Vân Tú gương mặt xinh đẹp càng phát hồng nhuận. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng yên tĩnh trở lại, nhưng không có yên tĩnh bao lâu. Liễu Diễu nhìn như nói thầm, nhưng ai cũng có thể nghe được thanh âm lập tức liền vang lên. Tỷ tỷ bộ dạng này, có phải hay không liền gọi là xuân tâm manh động? Là đâu, ngươi nói chúng ta ở chỗ này có phải hay không rất vướng bận nha? Ô ô ô ô, tỷ tỷ có tân hoan liền quên cứu ái, rõ ràng hôm qua còn ôm người ta nói người ta là nàng yêu nhất tỷ tỷ, không có quan hệ, dù là trong mắt của ngươi đều là Khương pháp sư, mà không có chúng ta cũng sẽ không tức giận. Tỷ 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 tỷ, ta ở chỗ này, ngươi cùng tỷ phu có tức giận hay không nha? Sáu vị điện hạ đầy đủ hiện ra cái gì gọi là diễn dịch nghệ thuật. Lưu Vân Tú xấu hổ cơ hồ muốn bốc khói, cũng không lo được Khương Lâm ở một bên, dương nhanh múa vuốt liền phải đi giáo huấn chính mình những này quấy rối muội muội. Binh hoang mã loạn một hồi, sáu vị công chúa điện hạ liền cùng xuyên hoa hồ điệp như thế, như một làn khói bay ra hoa rừng cung. Nhỏ nhất Thiên Vũ công chúa lưu lại phía sau cùng, cười hắc hắc, nói: "Tỷ tỷ hảo hảo ôn chuyện, chúng ta liền không quấy rầy, chỉ là chớ có tham vui mừng a." Dứt lời, không chờ Lưu Vân Tú kịp phản ứng, đuổi sát chính mình năm người tỷ tỷ bay đi. "Cái gì tham vui mừng?" Lưu Vân Tú lúc này mới tỉnh táo lại, buồn bực xấu hổ chân tay luống cuống. "Xem ra các ngươi tỷ môn tình cảm rất tốt." Khương Lâm ôn nhu nói. Lưu Vân Tú lên dây cót tinh thần, không đi nghĩ hai chữ kia mắt, thở dài, mỗi một cái đều là không khiến người ta bất lo. Rõ ràng là thiếu nữ bộ dáng, nhưng trong giọng nói lại mang theo trưởng tỷ như mẹ bất đắc dĩ cùng tương chiều. Kia chăm chú thở dài nhỏ bộ dáng, nhường Khương Lâm đều hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Lâm ánh mắt, Lưu Vân Tú có chút mất tự nhiên giật ra chủ đề, nói: "Đạo trưởng đến đây, không biết cần làm chuyện gì?" Dứt lời, nghiêng người giơ tay lên nói: "Nơi đây không phải trò chuyện chi địa, còn mời đạo trưởng rời bước đi vào, có trà thô dâng lên." Khương Lâm đang không biết rõ như thế nào mở miệng, nghe vậy, biết nghe lời phải, nói: "Làm phiền." Hai người cùng nhau đi vào hoa rừng điện chính đường, ngay tại Khương Lâm chuẩn bị dừng bước lại thời điểm, Lưu Vân Tú lại không phát giác gì vòng qua chính đường, hướng phía hậu viện đi đến. Khương Lâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lưu Vân Tú lại kéo lại tay áo của hắn, không có cái gì lực đạo. Dường như động tác này, liền đã hao hết Lưu Vân Tú dũng khí. Khương Lâm mặc cho nàng lôi kéo chính mình, hai người theo chính đường đi vòng qua, xuyên qua mặt trăng cửa, tới hậu đường. "Nơi này là ta ngủ cư." Lưu Vân Tú chỉ lên trước mắt khuê phòng, thanh âm mấy không thể nghe thấy, nhưng dắt lấy Khương Lâm tay áo tay lại gấp mấy phần. Khương Lâm có chút hoảng hốt, thẳng đến đi vào Lưu Vân Tú khuê phòng, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ trước mắt, Lưu Vân Tú liền đã nhào tới trong ngực của hắn. "Đạo trưởng, đạo tổ nói với ta một vài thứ." Lưu Vân Tú thanh âm dường như ấu thú sắc hót, mang theo vài phần khó tả, non nớt mị ý, chỉ cần có thể đến giúp đạo trưởng liền tốt, còn nhớ rõ nô gia ngay từ đầu nói sao? Lưu Vân Tú ngẩng đầu, ướt xuống mắt to cùng Khương Lâm đối mặt, môi son khẽ mở. "Tu hành, chỉ vì ngươi mà thôi." Chương 416, Đồ Sơn hôn lễ, 1, chương 416, Đồ Sơn hôn lễ, 1, Côn Bằng cũng không biết rõ Khương Lâm làm cái gì, mặc dù mơ hồ có thể đoán được một chút, nhưng vẫn cảm thấy có chút quá mức không hợp thói thường. Vẹn vẹn đi qua một ngày một đêm mà thôi, ngay tại chỗ cũ, ngay tại trước mắt của mình, chính mình trơ mắt nhìn Khương pháp sư tu vi càng tiến lên một bước. Trên đỉnh Tam Hoa càng phát rõ ràng, hung trung ngũ khí càng thêm ngưng thực. Mắt thấy, khoảng cách Đại La Thiên Tiên đăng đường nhập thất đã tại gang tấc giữa. Côn Bằng nhìn xem Khương Lâm mở mắt, không khỏi bước bước mi tâm, vẻ mặt mang theo vài phần hoang đường. Hắn nhịn không được mở miệng cảm thán nói: "Pháp sư, thật không biết ngươi là như thế nào tu hành, lại có nhanh như vậy, lại không chút nào gì chứng tiến cảnh." Nói cho hết lời, Côn Bằng lại phát hiện, trước mặt Khương pháp sư lại không có như thường ngày đồng dạng mỉm cười nói, ngược lại là có chút túi đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ. "Điện chủ, nhân gian không hủy đi a." Khương Lâm lẩm bẩm đứng lên, mặc dù mình bây giờ tu hành, trên bản chất là đang tìm về đã từng thất lạc tiết điểm, nhưng làm sao mỗi một cái tiết điểm đều cùng một vị hồng nhan có quan hệ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là ăn bám. Cho nên cho dù là Khương Lâm, đều có chút xấu hổ. Côn Bằng thấy thế, dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi đối với Khương Lâm chớp chớp mắt. "Pháp sư a, năm đó, hoàng đế ngự nữ 3000 chứng đạo phi thăng, phòng trung chi thuật, cũng là đạo môn đường đường chính đạo. Không có ngượng ngùng gì." Khương Lâm nghe vậy, trên đầu mang tới mấy phần hắc tuyến, than thở một tiếng, vô vô Côn Bằng bả vai. Tại Côn Bằng nín cười trong thần sắc, Khương Lâm đi ra chiếu ngục chỗ sâu nhất. Nói thật, Khương Lâm hiện tại thật cảm thấy mình là một cái cặn bã nam. Đón tiên đỉnh dương quang, Khương Lâm thở dài một tiếng, lấy ra tiếp dẫn lệnh bài, không có bao nhiêu do dự thời gian, trực tiếp thúc giục tiếp dẫn lệnh bài, hướng phía hạ giới mà đi. Mục đích, Đồ Sơn. Tiếp dẫn thần quang rơi xuống, Đồ Sơn vẫn như cũng là kia an bình vô cùng dáng vẻ. Tới qua một lần, Khương Lâm cũng coi là xe nhẹ đường quen, rơi vào Đồ Sơn phía dưới, nhắm mắt cảm giác một lát, liền đã nhận ra Đồ Sơn tiểu thế giới chấn động. Nhưng không có trực tiếp đi vào, mà là hướng về phía kia không gian ba động chắc tay. Khương Huyền ứng, mạng muội đến đây bái sơn, còn mời lớn mở cửa sau ông. Lời còn chưa dứt, trước mắt không gian ba động đột nhiên quyết tán, tại Khương Lâm có chút ngoài ý muốn bên trong, trực tiếp bị bọc vào. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Khương Lâm không có chống cự, mà là theo kia lực đạo, đi tới Đồ Sơn tiểu thế giới bên trong. Vừa tiến đến, Khương Lâm đã cảm thấy thân thể trầm xuống. Đường Hoàng Nhân Đạo đại vận bao phủ toàn bộ Đồ Sơn, tại như vậy nhân đạo đại vận phía dưới, tất cả siêu phàm đều bị áp chế. Cho dù là Khương Lâm cũng không có ngoại lệ, một thân pháp lực trong nháy mắt bị đọc lại, dường như xi măng đồng dạng, mặc cho bất kỳ thôi động, chính là không động được nửa điểm. Đối mặt một màn bất thình lình, Khương Lâm cũng là không có cái gì kinh hoàng, như vậy nhân đạo đại vận, chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế như vậy tồn tại mới có thể thôi động. Mà có thể xuất hiện tại Đồ Sơn Tam Hoàng Ngũ Đế, hơn phân nửa chỉ có một vị, cái kia chính là Vũ Vương. Nói cách khác, cái này tám thành là Vũ Vương thủ đoạn. Mặc dù không biết rõ Vũ Vương tại sao phải làm một màn như thế, nhưng Khương Lâm cũng không có phản kháng ý tứ. Chỉ là bất ngờ không đề phòng, Khương Lâm trực tiếp theo giữa không trung té xuống, mặc dù không đau, nhưng ít nhiều có chút chật vật. Còn không đợi Khương Lâm lấy lại tinh thần, trước mắt liền có thêm mấy đạo cái bóng. Hết thảy tám vị cao lớn và mỡ, người mặc vui mừng áo đỏ, đầu đội lên một đôi hai hồ ly đại hán, đội vàng một cái đội xe hướng phía Khương Lâm đi tới. Mà liền tại xe kia giá dừng hẳn về sau, theo kia lộc lấy vô cùng, điểm xuyết lấy vô số kỳ chân dị bảo kiệu lớn bên trên, năm sáu phụ nhân đỉnh lấy hai hồ ly, như lang như hổ đồng dạng đánh tới. Pháp lực linh giác đều bị áp chế, Khương Lâm còn không có kịp phản ứng, liền bị một đám phụ nhân ba chân bốn cẳng lột ngoại bảo. Sau đó, một bộ đỏ chót lễ phục liền thay thế nguyên bản đèn nhánh võ bảo, một cái so Khương Lâm eo còn muốn rộng ba phần hoa hồng lớn, cũng bị treo ở trên ngực. Trừ cái đó ra, còn có một vị phụ nhân cầm trong tay các loại son phấn đĩa, đối với Khương Lâm kích động. Khương Lâm lúc này mới nhớ tới dây rùa, ra sức đào thoát vị kia muốn cho trên mặt mình tô son điểm phấn phụ nhân. Xông ra phụ nhân vòng đây, Khương Lâm dưới chân một cái lảo đảo, trước mắt liền xuất hiện một thất hùng tráng thần tuấn ngựa cao to. Chỉ nhìn kiếp như rồng đồng dạng đầu lâu liền biết, đây tuyệt đối là một thất long mã. Hơn nữa còn không là bình thường long tộc tạp huyết dị chủng, nhìn trên lưng lờ mờ có thể thấy được huyền ảo bát quái vết tích liền biết, con ngựa này cùng lúc trước vác đồ ra lạc thủy long mã có cực lớn quan hệ máu mủ. Cô ra tới, đón dâu đi. Kia tám đại hán gặp Khương Lâm, dường như tập luyện tốt đồng dạng, đồng loạt hô to một tiếng. Sau đó, hai vị tráng hán tiến đến Khương Lâm bên người, cánh tay ganh đua lực, liền trực tiếp đem Khương Lâm khiêng đến kia long mã phía trên. Giống. Long mã ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra long ngâm đồng dạng thanh âm. Cái này long mã cũng bị ăn mặc một phen, phủ thêm một thân lụa đỏ tử, vui mừng bên trong lộ ra mấy phần buồn cười. Nhưng bây giờ không có người quan tâm cái này. Có tráng hán dắt ngựa mang theo Khương Lâm đi vào toàn bộ đội xe phía trước nhất, Khương Lâm cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhìn một chút trên người mình vui mừng áo đỏ, lại nhìn một chút kia to lớn đón dâu đội ngũ, cùng cách đó không xa chuyên môn mở ra tới một đầu rộng rãi đại đạo. Con đường kia hai bên trồng đầy cây đào, mỗi một gốc cây đào bên trên đều xuyết lấy lụa đỏ tử, gió thổi qua, dường như giống như lửa thiêu đỏ tươi. Theo tráng hán kéo ngựa hướng về phía trước, con đường hai bên lao ra rất nhiều đỉnh lấy hai hồ ly đồng nam đồng nữ, nguyên một đám trong tay vác lấy lăng hoa. Hướng lăng hoa bên trong nắm, đỏ lên khuôn mặt nhỏ ra sức dâng lên, phấn hồng hoa đào liền như mưa rơi xuống. Nhìn thấy từng màn, Khương Lâm như thế nào còn có thể không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng đến cùng là gặp qua heo chạy. Hàng Châu thành nhà giàu nhất nhi tử kết hôn, 10 dặm hồng trang, tiệc cơ động mở 3 ngày, chỉ cần nói một tiếng miệng mẫu, liền có thể đi ăn uống thả cửa. Lão đầu tử lúc ấy còn mang theo hắn lăn lộn đi vào, bất tỉnh thiên bất tỉnh uống 3 ngày lớn rượu, chính mình cũng ăn 3 ngày thì cá. Nhưng này Hàng Châu nhà giàu nhất chi tử kết hôn cảnh tượng, cùng bây giờ Khương Lâm đối mặt cảnh tượng so sánh, kia đã không là tiểu vu gặp đại vu, mà là khác nhau một trời một vực. Vẹn vẹn là tại đón dâu đội ngũ trên đỉnh đầu xoay quanh không nghỉ 36 con thải phượng, liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Khương Lâm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, liền sau lưng mình có một cái từ 18 đại hán giơ lên mâm lớn. Trên mâm là một cái con bê con lớn nhỏ, toàn thân hoàng kim đổ bê tông, ngây thơ chân thành cửu vĩ hồ ly. Thoạt nhìn là hoàng kim, trên thực tế cũng không phải là hoàng kim, mà là cửu thiên tinh kim, chính là kim tiên gặp nửa lượng, cũng biết tranh ra chó đầu góc. Cho dù là thái ớt kim tiên cũng không tiếc vì thế độc thủ. Mà cái đĩa kia bên trên thật tâm cửu vĩ hồ ly, làm sao dừng ngàn cân. Khương Lâm không có ngăn cản cái này một hệ liệt động tác, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền mơ hồ đã nhận ra cái gì. Chỉ là có chút nghi hoặc. Lưu Vân Tú biết một chút nội tình, là bởi vì Đại Thiên Tôn, mà Đồ Sơn Ngữ biết nội tình, thậm chí còn làm dạng này chuẩn bị, là bởi vì ai? Trong lòng suy nghĩ, toàn bộ đón dâu đội ngũ chậm rãi tiến lên, đi thẳng tới Đồ Sơn trụ sở vị trí trung tâm nhất, thuộc về Đồ Sơn tộc trưởng phủ đệ trước đó. Chương 416, Đồ Sơn hôn lễ 2, chương 416, Đồ Sơn hôn lễ 2, phủ đệ đại môn đã bị mở ra, mà ở đằng kia dưới bậc thang thì đứng đấy một vị người mặc đỏ chót đồ lễ nam tử trung niên. Gặp vị này, Khương Lâm vội vàng tung người xuống ngựa, chắp tay hành lễ. Bởi vì vị trung niên nam tử này gọi là Tự Trình, chính là Khương Lâm đã từng thấy qua Đồ Sơn tộc trưởng, cũng là Đồ Sơn Ngự phụ thân. Cái thân phận này bày ở chỗ này, không thể kìm được Khương Lâm không tôn kính. Tự Trình gặp Khương Lâm, lại không có cái gì thân thiết ý tứ, chỉ là phủi Khương Lâm một cái, một đôi đàn phượng mắt như dao. Khương Lâm cũng không trách móc, dù sao chính mình đại khái dường như lập tức liền phải đoạt đi lòng của người ta nhọn. Viêm Đế thần nông thế hệ, Liệt Sơn thị tử tôn Khương Lâm, gặp qua Tự Trình tiền bối. Khương Lâm chắp tay hành lễ. Tự Trình vẫn như cũng là kia cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt bộ dáng, giật giật khóe miệng hừ một tiếng xem như đáp lại. Sau đó, có chút bất đắc dĩ giật ra trong tay một quyển đỏ chót quyển trục, thanh âm khắp nơi trận mỗi một vị tân khách vang lên bên tai. Theo tư ký kết lương duyên, đặt trước thành danh ngẫu, đỏ dây thường sớm hệ, người già vĩnh giai. Đoàn tụ xung đầy, hân này đến ngươi chi ngày tốt, sông cạn đá mòn, không làm trái uyên lữ chi tiên minh. Cần đặt trước này ước dứt lời, Tự Trình đem kia hôn thư khép lại, hai tay nâng lên, đưa cho Khương Lâm trước mặt. Khương Lâm cúi đầu xoay người, đem kia hôn thư tiếp nhận. Kết thúc buổi lễ, Tự Trình hô to một tiếng, vỗ vỗ Khương Lâm bả vai, trên mặt cũng rốt cục mang tới rõ ràng nụ cười. Khương Lâm, chớ có cô phụ ta nữ. Dứt lời, Tự Trình liền quay người đi vào trong cửa lớn, kế tiếp còn có hắn phần diễn đâu. Khương Lâm tay nâng hôn thư, tại một vị cách ăn mặc vui mừng lão phụ nhân chỉ dẫn hạ, đi vào trong phủ đệ, đi thẳng tới chính đường trước cửa. Khương Lâm dừng bước, theo một hồi trong suốt lại không mất hùng hậu tiếng kèn, chính đường bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, một bộ áo đỏ tiên diễm mà chói mắt, trên đầu che kín màu đỏ chót khăn cô dâu. Cho dù là tại khăn cô dâu che lấp phía dưới, Khương Lâm vẫn như cũ thấy được kia một đôi cắt nước hai con người. Nữ tử chậm rãi đi tới, nhất cử nhất động như là nước chảy mỹ quan thông thuận, đi thẳng tới Khương Lâm trước mặt, hồng tụ nâng lên, tuyết trắng nu để đặt ở Khương Lâm trước mắt. Ngày sau còn mời lang quân thương tiếp. Dưới khăn hồng che mặt truyền đến Đồ Sơn Ngữ than nhẹ. Khương Lâm không nói gì, chỉ là chậm rãi gật đầu, đưa tay nắm chặt kia nu để, mang theo Đồ Sơn Ngữ tại lao phụ nhân chỉ dẫn phía dưới hướng về nơi đến đường đi tới. Nơi này chỉ là đón dâu, mà không phải cử hành hôn lễ địa phương. Vị Đồ Sơn Ngữ leo lên kia lộng lẫy lớn kiệu hoa, Khương Lâm lần nữa trở mình lên ngựa, hướng phía Đồ Sơn đỉnh phong nhất mà đi. Kia xây một hoa đóng phía dưới, so Khương Lâm lần trước lúc đến nhiều một cái tinh xảo tiểu biệt tử. Trong sân đứng đầy tân khách, đón dâu đội ngũ dừng lại. Khương Lâm vị Đồ Sơn Ngữ hạ kiệu hoa, đi đến tiểu viện bên trong, liền nghe được một tiếng vui mừng tiếng la. Bái đường đi. Vừa dứt tiếng, tự có người chỉ dẫn lấy Khương Lâm cùng Đồ Sơn Ngữ tiến vào tiểu viện chính đường bên trong. Đến nơi này, Khương Lâm mới xem như giải khai nghi ngờ của mình. Bái đường, tự nhiên là muốn bái phụ mẫu, mà thuộc về Đồ Sơn Ngữ bên kia, tự nhiên là Tự Trình bình yên ngồi xuống. Khương Lâm bên này cũng không giành lấy, lão đạo nhân khó được đổi một thân tề chỉnh quần áo, đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, thấy Khương Lâm nhìn qua, cười hắc hắc. Rất tốt, đáp án giải khai. Khương Lâm trong lòng bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Nhất bái thiên địa. Vui mừng huyên náo bên trong, Khương Lâm cùng Đồ Sơn Ngữ cầm trong tay hoa mang, nhìn qua cửa ngoại thiên địa túi đầu cong xuống. Nhị bái cao đường. Hai người quay người, nhìn về phía Tự Trình cùng lão đạo nhân. Lão đạo nhân cười dường như một con cú mèo, càng sấn thác Tự Trình vẻ mặt lạnh lùng. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Khương Lâm luôn cảm giác chính mình bái xuống thời điểm, tại lão đầu tử sau lưng, thấy được một cái khắc cường tráng vô cùng lão đầu cái bóng lóe lên liền biến mất. Mà lão đầu tử trên mặt, nhìn thật kỹ, dường như còn có mấy phần máu ứ đọng. Là Vũ Vương. Khương Lâm hơi nghi hoặc một chút, nghe được tiếng thứ ba hô quát. Phu thê ra bái. Không kịp nghĩ quá nhiều, Khương Lâm mặt hướng Đồ Sơn Ngữ, cách kia đỏ khăn cô dâu đối mặt, hai người chậm rãi hạ bái. Kết thúc buổi lễ, theo cới khiến quan sau cùng một tiếng hô quát, trận này đối Khương Lâm mà nói, có chút đột nhiên xuất hiện hôn lễ liền hoàn thành tất cả lễ nghi. Còn không có lấy lại tinh thần, một cái to lớn bình rượu liền bày tại trước mắt. Đối diện là Tự Trình vị này tiện nghi cha vợ có chút nụ cười dữ tợn. Hôn lễ lễ nghi về sau, tự nhiên là đại yến tân khách, mà yến hội giọng chính, tự nhiên là uống rượu. Đồ Sơn gia đại nghiệp đại, mang lên rượu tự nhiên cũng là rượu ngon. Hòa Vân Động Đố Khang Tiên Hiền cất vào hầm 500 năm rượu ngon. Cái đồ chơi này sức mạnh mặc dù lớn, nhưng đối đã có thể xưng là nửa bước đại La Thiên Tiên Khương Lâm mà nói, không phải vấn đề gì. Ân, dưới tình huống bình thường là như thế này, nhưng bây giờ không giống, bao trùm toàn bộ Đồ Sơn, áp chế ở đây tất cả mọi người tu vi nhân đạo đại vẫn tồn tại như cũ. Khương Lâm tất cả siêu phàm cũng không thể vận dụng, chớ đừng nói chi là dùng pháp lực đến giải rượu. Đồ Sơn ngữ đã bị một vị lão phụ nhân mang theo đi hậu viện. Tiên đường chỉ còn lại Khương Lâm cái này tân lang quan đến ứng phó các tân khách. Tiểu tử, cái này cái bình rượu ngươi uống, lão phu liền nhận ngươi cái này con rể. Tự trình một tay một cái to bằng đầu người bình rượu, kín đáo đưa cho Khương Lâm một cái khác dương lên, nói, lão phu cũng không ước hiếp ngươi, cùng ngươi một khối uống. Dứt lời, ngửa đầu liền rót, kia hào sảng khí khái, trong lúc nhất thời dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Chỉ là Khương Lâm bưng lấy bình rượu, khoe miệng có chút có gắp. Vị này tiện nghi cha vợ hào sảng là hào sảng, nhưng một vò rượu, vẹn vẹn là theo bên miệng tràn đi ra liền có một nửa, cũng không biết là uống rượu vẫn là giặt quần áo. Khương Lâm lúc đầu cũng nghĩ làm như vậy, nhưng ở tự trình nhìn chăm chú phía dưới, lại tuyệt không dám để lọt, một vò rượu mạnh mẽ toàn bộ tràn vào trong bụng. Một màn này cũng làm cho đông đảo tân khách lớn tiếng khen hay, gọi thẳng tân lang quan là rượu ngon khách, một giọt rượu đều không mang theo thiếu. Kế tiếp không có gì đáng nói, chính là uống rượu, một mực uống rượu. Khương Lâm uống một vò lại một vò, thẳng đến lao đầu tử cũng xách theo một vò rượu tìm tới. Cái này khiến Khương Lâm có chút nói thầm, lao đầu tử ngươi không chính cống, không giúp nhà mình oa tử cản rượu coi như xong, thế nào chính mình cũng tới đến liền phải rót. Lao đầu tử trong đôi mắt mang theo mấy phần đoán nghiệm, lúc uống rượu tác động khỏe miệng vết thương, một hồi nhè răng niết miệng. Đáng chết tự văn mệnh, không phải liền là lúc trước lắc lư lão bà ngươi vài câu đi, về phần hạ ác như vậy tay. Lao đạo sĩ trong lòng lẩm bẩm, đưa mắt nhìn Khương Lâm bị người đỡ lấy đi tới hậu viện, không khỏi cười hắc hắc. Tới tới, không còn phải là nhận hạ cái này con rể. Dù sao dường như nhà ta đệ tử ưu tú như vậy, ngươi mấy lần tam giới, cũng chỉ như vậy một cái. Lao đạo sĩ hơi có chút tự đắc lẩm bẩm. Đúng vậy à, Khương Lâm đúng là khó được kinh tài tuyệt diễm, lời nói nha đầu phối hắn, coi như không phải một đời một thế một đôi người, lão phu cũng nắm lô mũi nhận. Lúc này, bên cạnh có người đáp lời. Vũ Vương mặt đen lên, đem một cái to lớn, khoảng chừng 3-4 người đầu lớn như vậy bình rượu nhét vào lao đạo nhân trong ngực. Đón lao đạo nhân có chút ánh mắt đờ đẫn, Vũ Vương nghe răng cười một tiếng. Nhưng tốt như vậy người trẻ tuổi, lại có một tên hôn đản sư phụ, thật là khiến người ta không lanh lẹ. Chương 417, Bái Sơn Cô Luân, 1, chương 417, Bái Sơn Cô Luân, 1, tiền đường phát sinh phân tranh cùng lao đầu tử bởi vì lúc trước lung tung cầu nguyện mà thu nhận hậu quả xấu, Khương Lâm tự nhiên đều không rõ ràng. Bị rót mơ mơ màng màng Khương Lâm, nghe ồn ào tiếng cười, không biết rõ tại ai chen chúc phía dưới, bị đỡ lấy đi tới hậu viện. Một hồi rối ren về sau, Khương Lâm bị đẩy vào phòng bên trong. Theo sau lưng truyền đến đóng cửa thanh âm, Khương Lâm chỉ cảm thấy lỗ tai của mình rốt cục yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, kia dường như ở khắp mọi nơi nhân đạo đại vận cũng tiêu tán theo, Khương Lâm tu vi một lần nữa về tới nhanh nhẹn vô cùng trạng thái. Cơ hồ là tự phát, pháp lực bắt đầu vận chuyển, đem mùi rượu đầy người cho ép ra ngoài. Trước mắt lập tức thanh minh, chung quanh nguyên bản mang theo gián độ cảnh tượng cũng có thể thấy rõ ràng. Minh Châu tuyên cáo tại trên nóc nhà, chút nào không keo kiệt tung xuống trắng muốt quang mang. Quang mang rơi trong phòng, cơ hồ mỗi một chỗ đều là màu đỏ chót, tính gộp cả hai phía đều lộ ra vui mừng. Ngay tại kia to lớn, son phấn mộc chế tạo trên giường cưới, một thân áo đỏ, đầu đội đỏ khăn, cô dâu tân nương tử, đang hai tay khép lại, thẳng tắp ngồi ngay thẳng. Khương Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới. Theo lý mà nói, tiến vào động phòng cũng là hữu lễ nghi muốn đi. Tỷ như đẩy ra đỏ khăn cô dâu phải dùng đoạt cân, giảng cứu chút dùng kim đoạt cân, càng tỉ mỉ dùng ngọc. Lại tỷ như rượu ra bôi, cổ lễ phải dùng một cái bị đánh mở hai nửa bầu đến uống. Lại tỷ như một ít địa phương quy củ, muốn tại tân nương tử phía sau da thịt bên trên cắm một cây châm dài, cứ như vậy, tân nương tử cũng chỉ có thể đoan chính thẳng tắp ngồi. Đây là vì cho tân nương tử lập uy. Nếu là có cái tập tục này, tân lang quan tại tiến vào động phòng trước tiên, liền muốn đi giúp lấy chính mình bà nương rút ra căn này kim châm. Nhưng đang nghe được Khương Lâm tiếng bước chân về sau, kia nguyên bản ngồi ngay ngắn tân nương tử lại không nhìn trở lên lễ nghi, trực tiếp động thủ xốc lên chính mình đỏ khăn cô dâu. Nhìn động tác trôi chảy, hiển nhiên cũng không có kia cái gọi là lập uy kim châm. Xinh đẹp gương mặt lập tức xuất hiện ở Khương Lâm trong mắt. Chỉ là tân nương tử lại phồng lên tuyết má, trong con ngươi mang theo vài phần bất mãn nhìn xem chính mình tân lang. Vì cái gì không cái thứ nhất tới tìm ta? Đồ Sơn ngữ nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí hồn nhiên, nhưng cũng mang theo vài phần oán trách. Ngươi phải biết, ta cũng biết không chút do dự giúp cho ngươi. Khương Lâm trầm mặc không nói, chỉ hơi hơi cúi đầu. Bất quá, ta không phải thua thiệt, hai người bọn họ đều không có dạng này một trận hôn lễ a. Đồ Sơn ngữ giọng nói vừa chuyển, mang theo vài phần kiêu ngạo nói, ngươi khi đó nói, ngươi cùng đàn nhược bái thiên địa, bái phụ mẫu, lại còn kém cúi đầu. Bây giờ, ta thật là ba bái đầy đủ, cha ta, ngươi sư toàn bộ hành trình quan sát, lễ nghi không thiếu sót, nên ngươi Khương gia danh chính ngôn thuận phụ nhân. Nói, còn ủi xuống núi. Khương Lâm cúi đầu nhìn nàng, đã thấy sắc mặt nàng có chút không bình thường đỏ ửng, mới mở miệng, mang theo vài phần điểm hương mùi rượu. Thử vi bảo hầm bí tàng quỳnh tương, ngươi đây là uống nhiều ít. Khương Lâm có chút bất đắc dĩ mở miệng, giơ ngón tay lên liền phải điểm tại Đồ Sơn ngữ cái chán, cho nàng hiểu mùi rượu. Nhưng ngón tay vừa mới nâng lên, lại bị giai nhân bắt lấy. Tựa như đạt được cái gì chân quý đồ chơi, Đồ Sơn ngữ nắm lấy Khương Lâm tay tiến đến trước mặt mình, từng cây đẩy ra Khương Lâm ngón tay. Khương Lâm cũng không phản kháng, tùy ý nàng hành động. Thẳng đến đem Khương Lâm bốn lượt ba ngón tay cũng đẩy ra, Đồ Sơn ngữ lúc này mới hài lòng cười cười, bắt bàn tay dán tại trên mặt của mình. Kia chân mềm dường như lòng trắng trứng xúc cảm, nhường Khương Lâm tay dường như địa giật, mong muốn bung ra, nhưng lại tham luyến. Hắc hắc hắc, Đồ Sơn Ngữ rất hài lòng cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lâm, trong mắt mang theo vài phần quấn quýt ý vị. Trong mắt to mang theo vài phần men say, có chút nguyên lành nói, "Khương Lâm, ta không tranh cái gì lớn nhỏ, cũng không thèm để ý gọi nhỏ Bạch tỷ tỷ, càng không thèm để ý có mấy cái muội muội." Khương Lâm mấp máy khóe môi, chờ mặc. Đồ Sơn Ngữ thì tiếp tục nói, "Ta biết, nếu như ngươi không phải bị buộc không có cách nào, sẽ không như vậy làm việc. Tâm của ngươi không lớn, vẫn luôn không lớn, hơn nữa rất keo kiệt, nếu không phải tình thế bức bách, mới sẽ không như vậy mạnh mẽ tách ra thành mấy cánh. Ta không biết do những người khác là nghĩ như thế nào, nhưng ta biết, ta ý nghĩ của mình." Nàng đứng dậy, theo Khương Lâm cánh tay kéo một cái, cả người liền nhào tới Khương Lâm trong ngực. Đồ Sơn Ngữ tham lam mút vào tình lang hương vị, nói khẽ, "Có thể giúp đỡ ngươi, ta liền rất vui mừng." Thật năng nói, ôm thật chặt Khương Lâm, thân thể lại về sau khẽ đảo. Hai người lập tức rơi vào mềm mại giường lớn bên trong. Khương Lâm mở mắt ra, trước mắt là tiểu y hiệp như hoa mỹ nhân. Giữa trưa ngày thứ hai, Khương Lâm đi ra hậu viện, Đồ Sơn Ngữ lại không có rời giường, mà là tại ngủ bù. Cho dù là có tu vi mang theo, nhưng âm dương hợp cùng chuyện này, mới mặc kệ ngươi đến cùng là kim tiên vẫn là thái ớt kim tiên. Người tu hành ở phương diện này có lẽ có ưu thế, nhưng chân chính lưỡng tỉnh tương duyệt tới nồng lúc, cũng không người sẽ dùng cái gọi là bí pháp. Khương Lâm đón giữa trưa dương quang, ngửa đầu nhìn xem tùn kiến mục, cùng theo cảnh lá trong khe hở lộ ra tới từng tia tia sáng. Hắn nội thị tự thân, trên đỉnh tam hoa đã cơ hồ ngưng thực tới thực chất, nhìn chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể hoàn toàn ngưng thực. Hung trung ngũ khí vận chuyển đã không trở ngại chút nào, trôi chảy vô cùng tuần hoàn. Lần nữa tìm về một cái tiết điểm về sau, khoảng cách cái kia tên là Đại La Thiên Tiên cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Một bước này, không phải là trời, mà là đúng nghĩa một bước. Coi như Khương Lâm kế tiếp cái gì cũng không làm, cũng sớm muộn cũng sẽ có đăng đường nhập thất một ngày. Đại La Thiên Tiên cánh cửa, Khương Lâm đã dẫm lên, sau đó phải làm, cũng chỉ là đi lên phía trước mà thôi. Mặc dù vẫn như cũ sẽ có trở ngại, nhưng so với một cái kia đại môn hạ mà nói, điểm này trở ngại căng hết cỡ chính là chướng ngại vật mà thôi. Khương Lâm chậm rãi thở ra một hơi dài. Ngoại trừ cũng sớm đã tìm về, thuộc về đàn nhược tiết một chút ra, bây giờ, Bạch Tố Trinh, Lưu Văn Tú, Đồ Sơn Ngự trên người tiết điểm, đều đã quy vị. Kế tiếp, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, liền chỉ còn lại một cái. Tây Côn Lôn, Tiểu Thanh Loan. Khương Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, nguyên bản Tiểu Thanh Loan là một mực tại bên cạnh mình, nhưng từ khi lúc trước ngạ quỷ đạo một chuyện, thân làm Tây Vương Mẫu Thiên Lục Hóa Thân quyết ra tay về sau, cũng đem Tiểu Thanh Loan mang về Tây Côn Lôn. Cho tới bây giờ, Khương Lâm xoa mi tâm, vừa nghĩ vừa sửa sang lại sâu trong thức hải vừa mới hiện hiện, cùng Đồ Sơn Ngữ có liên quan tốc tuệ. Đó cũng là một cái tương đối dài dằng dặc chuyện xưa. Khương Lâm tinh tế thưởng thức cùng Đồ Sơn Ngữ quá khứ, đang chuẩn bị thâm nhập vào đi, lại dường như có cảm giác ngẩng đầu. Hắn cất bước tiến lên, đẩy ra hậu viện môn hộ. Tiên đường bên trong, nguyên bản huyên náo trải qua sau một đêm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng như cũ có mấy phần náo nhiệt ý vị, bởi vì vẫn như cũ có người đang liều rượu. Vũ Vương ngoại bào đã không biết rõ đi nơi nào, đi chân đất, chỉ mặc một cái vải bố quần dài, kiên cường cổ đồng lồng ngực trần trụi, trên tay mang theo một cái to lớn vỏ rượu, một cái tay khác thì siết chặt lấy, giữ lấy một cái đầu, đang hướng trên cái đầu kia rót rượu. Kia đầu Khương Lâm rất quen thuộc, là nhà mình lao đầu tử. Đáng thương Đường Đường Phong Đô đại đế, tại Đại La Thiên Tiên bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại, nhưng mặt đối với thiên địa ở giữa vị cuối cùng nhân hoàng, vẫn là kém một tuyến. Cái này một tuyến cũng không nhiều, ít nhất phải tại thời khắc sinh tử khả năng hiện ra, vốn không nên bị thê thảm như vậy áp chế. Nhưng làm sao, lão đầu tử không để ý tới. Mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm, lão đầu tử đều là không để ý tới đều có thể quấy ba phần, cũng tinh đến đạo này đại cao thủ. Nhưng bởi vì Khương Lâm nguyên nhân, mặt đối nhà mình đổ con dâu tổ tông, tiên thiên liền yếu đi ba phần khí thế. Không làm sao được, liền thành bây giờ bộ dáng này. Vốn không muốn để ý tới hai vị này rót rượu đại lao, nhưng Vũ Vương lại sẽ không bỏ qua ngó giáo giác Khương Lâm. Tiểu tử thúi. Vũ Vương ngang Khương Lâm một cái, Khương Lâm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới chào. Chương 417, Bái Sơn Côn Luân 2, chương 417, Bái Sơn Côn Luân 2, không thể trêu bảo à, không nói đến hoàn toàn đánh không lại, liền xem như về sau có thể đánh thắng, cũng không dám động thủ. Thế nào, nhìn lao phu cho sư phụ ngươi rót rượu, ngươi nhìn không được. Vũ Vương hừ một tiếng. Đồ Nhi Ngoan, nhanh chóng xuất thủ cứu vi sư. Lao đầu tử mạnh mẽ ngẩng đầu, hét lên, tự văn mệnh ngươi tên hỗn đản. Ngươi mẹ nó có loại vung ra lão tử. Lão tử cho ngươi bà đánh ra đến coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Vũ Vương không thèm để ý chút nào lao đầu tử uy hiếp, chỉ là nhìn xem Khương Lâm. Gia sư Long Tinh hổ mãnh, Vũ Vương tinh thần nhấp nháy lập, chính là rượu hàm nóng mặt thời điểm, văn bối liền không phải dậy. Khương Lâm không chút do dự bán nhà mình lao đầu tử, dưới chân khẽ động liền muốn chạy trốn. Tiểu tử, thời gian đang gấp cũng không nên gấp gáp quá mức. Sau lưng, truyền đến Vũ Vương ổn trọng thanh âm. Khương Lâm dừng bước. Thiên, còn không dễ dàng như vậy sụp đổ xuống. Lão phu chờ ngươi, còn chưa có chết đâu. Khương Lâm nghe xong, xoay người, yên lặng thi lễ một cái, mà sau đó xoay người rời đi. Vũ Vương mắt tiến hắn rời đi. Trên tay cũng bung lỏng ra lực đạo, cũng mặc kệ kia chi chi hoa hoa muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp lao đạo nhân, chỉ là ngồi xuống, trong tay bưng một ly rượu chậm rãi uống vào. Thế nào, trong lòng không lanh lẹ. Lao đạo nhân ngồi ở trước mặt hắn, nhe răng cười nói, việc này là lao phu làm đối lý, ngươi nếu là thật sự không giải được khúc mắc, chính là đánh đập lao phu dừng lại, lao phu cũng không hoàn thủ. Lao phu cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Vũ Vương lắc đầu, nhìn xem Khương Lâm rời đi phương hướng, cau mày nói, chẳng qua là cảm thấy, không nên đem áp lực lớn như vậy đặt ở một đứa bé trên thân. Hắn là đệ tử của ngươi, cùng con của ngươi cũng không chênh lệch, nhưng hắn càng là một vị nhân tộc, bây giờ cũng là lao phu văn bối. Khánh Lạc, những sự tình này vốn nên từ chúng ta những lao bất tử này đi trước liệu, chết cũng liền chết, không tầm thường tại cái này tam giới nhiều một chỗ phần mộ chính là. Sống nhiều năm như vậy, còn không có sống đủ sao? Nhưng vì cái gì đại tiên tôn muốn đem tất cả đặt ở một đứa bé trên thân? Vũ Vương nói xong lời cuối cùng, khỏe mắt đuôi lông mày phiền muộn đã rõ ràng. Hắn rất không quen loại này, nhường văn bối đi xông pha chiến đấu, chính mình lại không có việc gì trạng thái. Lão đạo nhân cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, nghiêm mặt chậm rãi mở miệng nói, bởi vì có một số việc chỉ có hắn có thể làm được. Huyền ứng hắn, đến cùng là lai lịch gì? Vũ Vương trầm giọng nói rằng, sớm chút thời gian hỏi ngươi, ngươi chết sống không nói, bây giờ là không phải nhiều ít cho lão phu thấu điểm ý tứ. Đón Vũ Vương kia nghiêm túc vẻ mặt, lão đạo nhân đứng đắn lại không còn sót lại chút gì, khôi phục vô lại đồng dạng bộ dáng. Hung hăng ngực một hớp rượu, sau đó bịch một tiếng nằm ở trên bàn. Chỉ là ngoài miệng không nhàn rỗi, dường như tại lẩm bẩm cái gì. Vũ Vương đưa tới, nghe được mỗi vo ve đồng dạng thanh âm. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy, từ khi bản cổ phá hồng ngông, mở theo tư thanh trọc phân biệt, muốn biết tạo hóa hội nguyên công. Dự báo tạo hóa hội nguyên công lão đạo nhân dường như thật say, lẩm bẩm, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không còn nửa phần ngôn ngữ. Chỉ có Vũ Vương ngồi một mình, ngai nuốt lấy lão đạo nhân nhắc tới đồ vật. Nói ra được không quan trọng, không nói ra, mới làm cho người mơ màng. Vũ Vương dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt ảm đạm không rõ, thỉnh thoảng xen lẫn mấy phần kích động ý vị. Khương Lâm cũng không biết rõ Vũ Vương cùng lão đầu tử đối thoại, hắn đang theo lấy Tây Côn Lôn phương hướng lao vụt. Bây giờ Khương Lâm đã không chỉ là nửa bước đại la thiên tiên, mà là đã vượt qua cánh cửa, đối cảnh giới kia có thể đụng tay đến chuẩn đại la thiên tiên. Như vậy tiến cảnh, lại không có bất kỳ cái gì phù phiếm, ngược lại vững chắc vô cùng. Khương Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này vốn là thuộc về chính hắn lực lượng. Bây giờ, chỉ kém Lâm Môn một cước, mà cái này Lâm Môn một cước, nếu là không có ngoài ý muốn, sợ là phải rơi vào Tiểu Thanh Loan trên thân. Mang phức tạp tâm tư, Khương Lâm trước mắt đã xuất hiện Tây Côn Lôn cắt hình. Tâm niệm vừa động, đột quang lao vụt vụt, Khương Lâm liền đi tới Tây Côn Lôn phạm vi bên trong. Vừa mới bay vào đi, Khương Lâm liền cảm giác được một cỗ to lớn, độc thuộc tại Đại La Thiên Tiên tầng cấp vĩ lực trấn áp tới. Cái này vĩ lực bao trùm toàn bộ Tây Côn Lôn. Đầu người, thân hổ, sinh ra cựu vĩ tồn tại xuất hiện ở Khương Lâm trước mặt, miệng nói tiếng người nói, người đến dừng bước, Tây Côn Lôn tự phòng, không gặp khách lạ, còn mời trở về. Khương Lâm dừng bước, chắp tay nói, Khương Huyền ứng gặp qua Lục Nô đại thần, còn mời đại thần bung ra cấm chế, vần đạo có chuyện quan trọng cầu kiến Tây Côn Lôn chi chủ. Cái này mặt người thân hổ cựu vĩ tồn tại, tự nhiên là Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu nương nương tọa hạ bốn vị đại thần một trong, Tây Côn Lôn sơn thần, cũng là Tây Vương Mẫu hộ pháp thần. Lục Nô, Hắc Luật Tư Khương pháp sư đại danh, bản thân như sấm bên tai, nhưng ta Tây Côn Lôn chi chủ cũng không trong núi, pháp sư mời về. Lục Nô nói khách khí, nhưng động tác có thể tuyệt không khách khí. Quanh mình mọi thứ đều tại đè xuống Khương Lâm, muốn đem Khương Lâm bức ra Tây Côn Lôn phạm vi. Tại Lục Nô ngoài ý muốn bên trong, trước mắt toàn thân áo đen đạo nhân tại chính mình trấn áp phía dưới, lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Lục Nô gia tăng lực đạo. Sau một khắc, trong con ngươi hiện ra chấn kinh. Bởi vì tại Khương Lâm đỉnh đầu, chậm rãi hiện ra đỉnh sơn tam hoa đã gần như mở ra, chỉ kém như vậy một tia liền phải viên mãn. Hung trung ngũ khí cũng tuần hoàn vận chuyển, trôi chạy tới cực điểm. Cái này không một không đang nói rõ, Lục Nô trước mắt vị này Khương pháp sư, khoảng cách đại La Thiên Tiên cảnh giới đã gần tới cực điểm. Chỉ kém sau cùng một chút mà thôi. Lục Nô vẻ mặt trịnh trọng. Mặc dù hắn thấy, cho dù Khương Lâm đã là đại La Thiên Tiên, cũng tuyệt đối không phải mình vị này uy tín lâu năm đại La Thiên Tiên đối thủ. Nhưng đối với một vị chuẩn cùng giai tồn tại tôn trọng, vẫn là phải có. Dù sao song phương không phải cái gì kẻ thù sống còn. Pháp sư phải biết, chủ nhân nhà ta cũng không tại. Lục Ngô ngữ khí trầm lại rất nhiều, nói, hơn nữa, Tây Côn Lôn Phong Sơn cũng là sự thật, cũng không phải là ta không nói người đại lão hổ. Ai bảo ngươi ngăn đón bằng hữu của ta? Một đạo thanh âm thanh thúy cắt ngang Lục Ngô lời nói. Quyết bọc lấy một hồi thần quang bảy màu bay tới, đối với Khương Lâm nhe răng cười một tiếng, sau đó đối với Lục Ngô, ngón tay như hoa hổ điệp đồng dạng chỉ trỏ. Đại lão hổ? Xấu. Còn không nghe nương lời của mẹ. Nương nương đều nói, nàng không có ở đây thời điểm, ta chính là Tây Côn Lôn chi chủ, ngươi lại còn nói ta không ở nhà. Gạt ngươi. Nói láo tinh. Lục Nô bất đắc dĩ nghe vị này cô nãi nãi gian dạy, rất muốn nói, hắn đương nhiên biết tiểu cô nãi nãi ngươi cùng vị này Khương pháp sư là bằng hữu. Nhưng người ta Khương pháp sư cũng không phải là thăm bạn, mà là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn tới bái phòng Tây Côn Lôn chi chủ. Ngươi có phải hay không chân chính Tây Côn Lôn chi chủ, trong lòng liền không có điểm số. Ngươi có nửa điểm ứng phó bên ngoài những cái kia lão tiền xu kinh nghiệm sao? Ác độc một chút muốn, vạn nhất Khương Lâm chính là biết Tây Côn Lôn tình huống hiện tại, cho nên mới tới tìm ngươi. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất Khương Lâm dỗ dành ngươi đáp ứng cái gì có hại Tây Côn Lôn hứa hẹn. Ngươi nói Tây Côn Lôn là thực hiện vẫn là không thực hiện. Đây đều là Lục Ngô chỗ lo lắng đổ bật. Tổ Thanh Loan đi theo nương nương không thấy bóng dáng, ứng long trong đầu tất cả đều là cơ bắp, khai minh tinh khiết bị ép hại chứng vọng tưởng, Tây Côn Lôn Phong Sơn chính là hắn cực lực thúc đẩy. Đến tới đến lui, cũng liền tự mình là bình thường. Nhưng bây giờ, Lục Ngô cũng không có biện pháp, nương lời của mẹ không đề cập tới thì cũng thôi đi, chỉ cần để, chính mình liền không thể vi phạm. Hiện tại Tây Côn Lôn chi chủ, chính là quyết, cũng chỉ có quyết. Khương Lâm, ngươi tìm đến ta chơi đi. Quyết giáo huấn một trận đại lão hổ, thấy đại lão hổ không lên tiếng, lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía Khương Lâm, trong mắt to tràn đầy vui vẻ. Nàng thật rất ưa thích vị này bằng hữu duy nhất. Muốn để ngươi thất vọng, ta tới nhìn ngươi một chút, nhưng chỉ là thuận tiện. Khương Lâm mở miệng cười, tại Quyết trước mặt, bất kỳ ẩn dấu đều không có ý nghĩa, cái gì cũng không bằng ăn ngay nói thật. Dạng này a? Quyết cũng không thất vọng, chỉ là hỏi, vậy ngươi đến Tây Côn Lôn làm cái gì? Đến tìm một vị cố nhân.